Chương 1028, Tham Lam. Chương 1028, Tham Lam. Trong tay hắn còn có một chút tạp vật, vừa vặn đổi chút linh thạch ra tới. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà đáp lấy Tiểu Thanh, đi vào trong đế đô. Trên đường một mảnh phồn hoa chi cảnh, phi thường náo nhiệt. Diệp Tinh Hà chậm rãi mà đi, tầm mắt tại bên đường cửa hàng bên trên dò xét. Một lát sau, hắn tìm được một nhà tên là Vạn Bảo Thế Gia cửa hàng. Cái kia cửa hàng đủ có 5 tầng cao, lưu ly phi ngọa, có chút khí phái. Nơi này hẳn là có thể nhận lấy đám kia bảo vật. Diệp Tinh Hà âm thầm gật đầu, nhanh chân bước vào trong lầu cát. Hắn vừa đi vào, một vị thân mang hoa gấm cẩm bảo trưởng quỹ liền đâm đầu đi tới. Hắn trên mặt cười lấy lòng, hỏi: "Vị công tử này, ngài cần gì?" Diệp Tinh Hà mỉm cười: "Ta muốn bán ít đồ." Cái kia hoa bảo trưởng quỹ hai mắt tỏa sáng, cười nói: "Bán bảo bối ngài có thể đến đúng chỗ, chúng ta Vạn Bảo Thế Gia cho ra giá cả tuyệt đối công đạo." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, lấy ra mấy mai không gian giới chỉ đưa cho trưởng quỹ. Đồ vật trong này toàn bộ đổi thành linh thạch trung phẩm. Hoa bảo trưởng quỹ thôi động thần cương, trong giới chỉ bảo vật đập vào mi mắt. Hắn hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam. Những bảo bối này cộng lại sợ là có 20 mấy vạn linh thạch trung phẩm. Hắn dương mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trên dưới dò xét một phiên, cười đáp ý: "Trước mắt tên này thanh niên có chút lạ mặt, tất nhiên không phải đế đâu người, mà lại này nhân khí hơi thở không mạnh, hẳn là cũng không có thực lực gì." Nghĩ tới đây, hoa bảo trưởng quỹ lật bàn tay một cái kia mấy mai không gian giới chỉ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhướng mày, giả bộ nghi ngờ nói: "Cái gì? Ngươi muốn bán đồ? Đồ vật cũng không cho ta, ngươi đây là đùa nghịch ta đây. Không bán đồ, liền tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta." Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, lập tức hiểu được, cái tên này là muốn tham ô. Hắn cũng không nóng nảy, chẳng qua là cười lạnh: "Cái này là như lời ngươi nói công đạo. Ở ngay trước mặt ta, nuốt riêng ta đồ vật, ngươi thật là lớn gan cho a." Hoa bảo trưởng quỹ cho mày, nghiêm nghị quát: "Danh con, không thể nói lung tung được. Ta này Vạn Bảo Thế Gia, luôn luôn dùng thành tín làm chủ, ngươi như còn dám nói bậy, cẩn thận ta làm thịt ngươi." Diệp Tinh Hà lạnh giọng cắt ngang: "Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, bảo vật đổi linh thạch, thứ hai, ta đập ngươi cửa hàng này." Nghe vậy, Hoa Bảo trưởng quỹ nhíu mày cười lạnh: "Chỉ bằng ngươi, cũng muốn nện ta cửa hàng?" Hắn huýt sáo, trong cửa hàng lập tức nhảy lên ra 5 tên trắng hán, đem Diệp Tinh Hà đoàn đoàn bao vây. Hoa Bảo trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười nói: "Tiểu tử, lần sau học thông minh một chút. Mạnh được yếu thua, mới là căn bản nhất cách sinh tồn. Kẻ yếu, chỉ xứng bị người xẻ thịt." Hắn vung tay lên, cái kia 5 tên tráng hán cùng nhau vung ra một quyền, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Ầm. 5 tên tráng hán trong nháy mắt bị đá ra cửa lớn, còn trên đường, đi ngang qua mọi người giật nảy mình, vây tụ tại cửa ra vào, nghị luận ầm ĩ. Lúc này, một đội đang đi tuần đế đô tuần thú trùng hợp đi ngang qua, lập tức chấn kinh, dồn dập rút đao nhìn về phía cửa hàng. Cái kia tuần thú quân thống lĩnh chính là Thẩm Ngọc Dương. Hắn nhìn lướt qua kêu rên đại hán, đột nhiên giận dữ, lớn mật điêu dân, cũng dám tại trong đế đô công nhiên ra tay. Là ai? Đi ra cho ta. Lúc này, trong tiệm cái kia hoa bảo trưởng quỹ nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha: "Danh con, ngươi nhất định phải chết. Tuần thú đại nhân tại bên ngoài, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải không?" Diệp Tinh Hà cười lạnh: "Ta xem, muốn chết chính là ngươi." Dứt lời, hắn một quyền ném ra, hung hăng nện ở cái kia hoa bảo trưởng quỹ trên mặt. Hoa bảo trưởng quỹ kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất. Thật là cuồng vọng tập nhân, lại dám ngay ở bản quan mặt đánh người. Ta ngược lại muốn xem là ai có sao mà to gan như vậy. Mà lúc này, ngoài tiệm Thẩm Ngọc Dương nộ khí càng sâu, đang muốn dẫn đầu sau lưng tướng sĩ đuổi bắt tập nhân. Cửa hàng bên trong lại truyền tới một làm hắn hoảng sợ thanh âm: "Là ta." Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, dẫn theo cái kia hoa bảo trưởng quỹ nhanh chân đi ra tới. Thấy một màn này, Thẩm Ngọc Dương bỗng nhiên giật mình. Như thế nào là hắn? Hắn lập tức thay đổi hung hăng càn quấy bộ dáng, cuống quýt xiểm cười quyến rũ nói: "Diệp công tử, ngài làm sao tại đây?" Diệp Tinh Hà tiện tay đem trưởng quỹ ném ở một bên, cười nói: "Hôm nay ta vốn là muốn tới này Vạn Bảo Thế Gia bán chút tạp vật. Có thể này trưởng quỹ nổi lên tà tâm, cầm không gian của ta chấp nhẫn, lại ý đồ nó riêng. Thẩm thống lĩnh, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào cho thỏa đáng?" Nghe vậy, Thẩm Ngọc Dương hơi biến sắc mặt, nhưng trong lòng thì mừng như điên. Lần trước bởi vì tôn trí tên ngu xuẩn kia, đắc tội Diệp Tinh Hà, hắn đang lo như thế nào biến chiến tranh thành tơ lụa, lại không nghĩ cơ hội vậy mà đã tìm tới cửa. Thẩm Ngọc Dương lạnh lùng nhìn về phía Hoa Bảo trưởng quỹ, nghiêm nghị nói: "Chu Hâm, ngươi hắn mẹ thật là lớn gan chó. Tham tài tham đến Diệp công tử trên thân, thật là muốn chết. Ngươi tới, cho ta đem hắn đưa đến đại lao, chỗ lấy cực hình." Hắn bung tay lên, sau lưng tướng sĩ liền đem trưởng quỹ cùng cái kia 5 tên chẳng hán cùng nhau kéo đi. Trưởng quỹ ra sức dây rủa, đau khổ cầu khẩn: "Thẩm đại nhân, Diệp công tử, van cầu các ngươi tha cho ta đi, ta biết sai." Nhưng mà Diệp Tinh Hà mắt biết hai ngơ, hắn không phát lời, Thẩm Ngọc Dương nào dám bao che. Rất nhanh, một tên tướng sĩ đem Diệp Tinh Hà cái kia mấy mai không gian giới chỉ hai tay hoàn trả. Hắn đang muốn rời đi, lại bị Thẩm Ngọc Dương ngăn lại, định nọt cười một tiếng: "Diệp công tử, ngài là muốn bán đồ đúng không? Như ngài không chê, có thể hay không để cho ta mua xuống những bảo bối này?" Hắn trong lòng đánh lấy tính toán, muốn tiến một bước định nọt Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hơi kinh ngạc, cười hỏi: "Ngươi mong muốn?" Thẩm Ngọc Dương gật đầu như bằng tỏi, duỗi ra hai ngón tay nói: "Ta ra 20 vạn linh thạch trung phẩm." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu nói: "Tốt, vậy cái này mấy cái nhẫn, quy ngươi." Hắn đem chiếc nhẫn ném cho Thẩm Ngọc Dương, đổi được 20 vạn linh thạch trung phẩm. Diệp Tinh Hà rời đi thời điểm, Thẩm Ngọc Dương cung kính đưa tiễn. Cho đến hắn ngồi lên phi hành yêu thú, tan biến ở chân trời thời điểm, Thẩm Ngọc Dương lúc này mới rời đi. Cùng lúc đó, đế đô phía tây, một tòa tinh xảo trong lầu cát. Mộ Vân Lâm ngồi tại hoàng lê một ghế dựa bên trên, nhíu mày, sắc mặt hung ác nghiêm hiểm. Ở bên tay trái hắn, là bị Diệp Tinh Hà chặt đứt một tay Tôn Chí, vẻ mặt cũng là âm trầm như nước. Hai người đều là nhìn chằm chằm đầu dưới, tên kia nằm rạp trên mặt đất nam tử áo đen. Mộ Vân Lâm ánh mắt âm trầm bất định, trầm giọng hỏi, "Ngươi xác định Không Diệt thật đã chết rồi?" Cái kia người đàn ông tuổi trung niên hoảng đội vàng gật đầu, "Tiểu nhân không dám nói láo. Chúng ta tại Thiên Viêm Thần Cung hậu sơn, tìm được Không Diệt đại nhân thi thể. Không Diệt đại nhân đã bị Diệp Tinh Hà chém giết." Nghe vậy, Mộ Vân Lâm sắc mặt càng thêm khó coi. Liền Không Diệt đều giết không được Diệp Tinh Hà, hắn thật đúng là xem thường cái phế vật này. "Diệp Tinh Hà, ta ngươi nhất định phải chết." Mộ Vân Lâm suy tư ở giữa, trong mắt sát cơ hiện hiện. Tiếp theo, hắn đột nhiên quay đầu, đối Tôn Chí âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi đi một chuyến tướng quốc phủ, nhường tướng quốc hộ vệ trưởng ra tay." Chương 1029, Thiên địa trọng nguyên giới mở ra. Chương 1029, Thiên địa trọng nguyên giới mở ra. "Lần này, ta nhất định phải nhường cái kia họ Diệp nhỏ xuất sinh, chết không có chỗ chôn." Nghe vậy, Tôn Chí hơi hơi giật mình. Người hộ vệ trưởng kia thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực càng là mạnh mẽ, thực lực tại linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu phía trên. Có hắn ra tay, 10 phần chắc chín. Nghĩ tới đây, Tôn Chí nhe răng cười một tiếng, "Phải. Mộ công tử, ta này phải." Dứt lời, hắn bước nhanh mà rời đi, đi tới tướng quốc phủ báo cáo việc này. Đối với cái này, Diệp Tinh Hà không biết chút nào, đang ở dốc lòng tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, chiều dương từ từ bay lên. Diệp Tinh Hà dậy thật sớm, theo đường núi, tràn trọc mà xuống, đi vào quảng trường lên. Thiên địa trọng nguyên giới mở ra, chính là hôm nay, hắn muốn đi tham gia. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đạp vào thần cung sườn đông trên núi cao. Đỉnh núi bóng người lấp lánh, trừ bỏ 36 thiên cương thủ tịch bên ngoài, còn có một số hạ viêm cung lão đệ tử. Mới lão đệ tử phân biệt rõ ràng, phân biệt chiếm cứ một nửa vị trí. Phía sau bọn họ chính là thiên địa trọng nguyên giới lối vào. Đó là một tòa cao 10 mét hắc nhang thạch môn, một cửa bên trên điêu khắc 18 con cự thú, giữ tận khủng bố. Diệp Tinh Hà mới vừa đến gần thạch môn, liền nghe một tên lão sinh đệ tử, ngữ khí khinh thường nói, lại tới một cái. Hiện tại người mới đệ tử, thật sự là một giới không bằng một lần. Liên linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, cũng dám tới tham gia lần này mà cảnh. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, nghe tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một cái chừng 20, dáng người khỏe mạnh, mặt mũi tràn đầy giữ tợn áo bào xanh đệ tử, đang mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn về phía hắn. Bên cạnh những học sinh cũ kia cũng dồn dập phụ họa, cười vang một mảnh. Mà tân sinh đệ tử đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Một tên áo gai đệ tử đứng ra, phẫn nộ quát, "Lý Khôn Long, ngươi chớ quá mức. Ngươi không phải liền là so với chúng ta tới sớm một năm sao? Có cái gì tốt hung hăng càng bẫy?" Lý Khôn Long cười nhạo nói, "Mật cảnh chi tranh, thực lực chí thượng. Lão tử đã là linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu, như muốn giết các ngươi, không cần tốn nhiều sức. Ta hôm nay liền đem lời thả này, các ngươi đám này người mới đệ tử, tất cả đều là phế vật." Hung hăng càng quấy. Hung hăng càng quấy đến cực điểm. Người mới đệ tử nghe xong, phần lớn lại là giận mà không dám nói gì. Này Lý Khôn Long tại lão sinh bên trong rất có danh hiệu, luôn luôn ưa thích rước hiếp tân sinh, lấy thế làm vui. Bị hắn để mắt tới người mới, không chết cũng bị thương. Người mới căn bản không dám tùy tiện trêu chọc hắn, gặp đều muốn tránh đi. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không quan trọng linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu sơ kỳ, liền như thế cuồng vọng. Vô chi giếng con nết, sao mà ngu dại. Nhưng vào lúc này, người mới bên trong đi ra một tên áo bào xanh đệ tử, cười lạnh, "Lý Khôn Long, ngươi thật to gan a. Cũng dám nói chúng ta tân sinh đều là phế vật." Lý Khôn Long thấy có người ra mặt, mặt mang tức giận, "Ngươi lộ thai điếc." Cái kia áo bào xanh đệ tử vẻ mặt lạnh lùng, mỉm cười, "Ngươi cũng đã biết ta là ai." Lý Khôn Long cười ha ha một tiếng, "Ngươi hắn mẹ có thể là ai? Chẳng lẽ ngươi còn có thể là Thiên Vương lão tử?" Áo bào xanh đệ tử nụ cười không thay đổi, chậm rãi nói ra, "Ta tên là Vân Hy." "Hắn là La Vân Hy." Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đổi biến, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị, kinh hô liên tục. La Vân Hy chính là năm nay sát hoạch người mới tên thứ nhất. Đâu chỉ như thế, hắn còn tiến vào Thiên Viêm Thần Cương bảng, đã là hạ viêm cùng trăm cường đệ tử. Mọi người lại nhìn về phía Lý Khôn Long thời điểm, trong mắt đã tràn đầy vẻ đăm chiêu. Nghe vậy, Lý Khôn mặt rồng sắc đổi biến, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh hoàng. Hắn mặc dù là áo bào xanh đệ tử, nhưng thiên phú thường thường, có thể có này một thân thực lực, không thể thiếu ước hiếp người mới đệ tử, cướp đoạt tài nguyên tu luyện này chút thủ đoạn. Nếu là đối đầu La Vân Hy, hắn không có phần thắng chút nào. Lý Khôn mặt rồng bên trên, trong chốc lát đã là mồ hôi dịn răng đầy, âm thanh run rẩy nói, "Nguyên lai là sư đệ a. Nghe đại danh đã lâu. Lời mới rồi, ngươi coi như ta là đánh rắm." La Vân Hy lắc đầu cười nói, "Ngươi nói, cũng đúng, cũng không đúng." Lý Khôn Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết đáp lại như thế nào. Chỉ thấy La Vân Hy xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, cười lạnh nói, "Tân sinh bên trong, chỉ có một cái phế vật. Hán, liền là Diệp Tinh Hà." Mọi người nghe tiếng nhìn lại, đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cười vang. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt nổi lên một tia lạnh ý, Lý Khôn Long có chút không hiểu, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Bên cạnh hắn một tên lão sinh đưa lỗ tai nói ra, "Lý sư minh, này Diệp Tinh Hà tại võ cực trong nội đường, xuất tấn đầu ngọn gió." Nghĩ đến này La Vân Hy là vì đòi lại mặt mũi, cố mà vì đó. "Sư minh, đây chính là định bợ La Vân Hy cơ hội thật tốt ta." Lý Khôn Long như ở trong mộng mới tỉnh, thấp giọng tán dương một câu, "Tiểu tử ngươi, quả nhiên thông minh." Sau đó,
Hắn cao giọng phụ họa nói, không sai, là sư đệ nói đúng. Giống hắn loại phế vật này, thật sự là mất hết thần cung đệ tử mặt mũi. Đợi tiến vào mật cảnh, xem ta như thế nào đem phế vật này tháo thành tám khối. La Vân Hi nụ cười trên mặt càng thịnh, gật đầu nói, đều nói, người thức thời làm tuấn kiệt. Đã ngươi giống như này giác ngộ, vậy hắn liền giao cho ngươi. Ba ngày sau, dẫn theo đầu của hắn tới gặp ta. Lý Khôn Long lớn vô ngực nói, ba ngày quá dài, một ngày là đủ. Đối đãi ta tiến vào mật cảnh, đem hắn đầu chó hai xuống. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, cười ha ha, chúng đệ tử đi theo chế dễ ước. Diệp Tinh Hà chẳng qua là lạnh lùng quét nhìn mấy người, không khí không buồn. Hắn nhếch miệng lên nụ cười, trong lòng cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi bảy kiến cỏ này, còn muốn giết ta? Hài hước đến cực điểm. La Vân Hi hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt hàn mang lấp lánh, thầm nghĩ, tiểu phế vật, ngươi chờ đó cho ta. Thiên địa này trọng nguyên giới, chính là nguyên nơi chôn xương. Sau một nén nhang, chuông vang năm vang, truyền khắp toàn bộ Thiên Viêm thần cung. Cùng lúc đó, mấy đạo bàng bạc khí tức từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy một tên áo bào đỏ thần quan, dẫn đầu hai tên áo lam thần quan, đặng không tới. Ba người rơi vào trước cửa đa phương, quay người nhìn về phía mọi người. Cầm đầu tên kia áo bào đỏ thần quan cao giọng nói, tiến vào thiên địa trọng nguyên giới trước, ta trước giảng một thoáng mật cảnh thí luyện quy tắc. Mật cảnh bên trong trung cửu giới 18 núi, mỗi qua một ngọn núi, liền muốn đột phá một tầng kết giới, mới có thể tiếp tục tiến lên. Lần này thiên địa trọng nguyên giới, kéo dài nửa vòng trăng, đánh giết trong núi yêu linh, có thể đạt được tiên địa tinh phách, tăng lên tự thân tu vi. Thời gian vừa đến, lập tức trục xuất thiên địa trọng nguyên giới, các ngươi có thể nghe rõ ràng. Mọi người đều là mặt tràn đầy nóng bỏng, cùng kêu lên quát, nghe rõ ràng. Áo bào đỏ thần quan nhẹ gật nhẹ đầu, đưa tay vung lên. Bên cạnh hắn hai tên áo lam thần quan bắt đầu chia phát ngọc bài. Cái kia áo bào đỏ thần quan lại giải thích nói, này miếng ngọc bài cực kỳ trọng yếu. Như tại mật cảnh bên trong gặp được nguy hiểm, có thể nắm vỡ ngọc bài này, cưỡng chế rời khỏi mật cảnh. Dứt lời, hắn xoay người sang chỗ khác, thôi động thần cương, rót vào trong cửa đá. Chỉ thấy trên cửa đá sáng lên một vệt tú hắc sắc hào quang. Một mảnh màn ánh sáng màu đen xuất hiện tại thạch chính giữa cửa, như vực sâu không đáy, làm người sợ hãi. Chương 1030, đánh giết, giết ngược lại. Chương 1030, đánh giết, giết ngược lại. Áo bào đỏ thần quan cao giọng nói, nhanh chóng tiến vào thiên địa trọng nguyên giới. Chúng đệ tử tốc độ cao tràn vào màn sáng bên trong, tiến vào thiên địa trọng nguyên giới. Diệp Tinh Hà theo sát phía sau, bước vào màn ánh sáng màu đen bên trong. Nhưng hắn sau khi tiến vào, lập tức lâm vào vô biên hắc ám, sau ba hơi thở, trước mắt hắc ám mới dần dần tan đi. Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo mắt lại, bốn phía dò xét. Nơi này là một mảnh thảo nguyên, cỏ xanh nhân nhân, hương hoa chợt chợt. Trong không khí linh khí cũng xa so với bên ngoài nồng đậm mấy lần không ngừng. Càng có một cỗ bàng bạc thiên địa chi lực tỏa khắp trong không khí, lập lòe. Diệp Tinh Hà cười nói, không hổ là thiên địa trọng nguyên giới, nếu có thể ở đây tu luyện, xa so với bên ngoài gần 10 lần. Đang khi nói chuyện, một đạo xa lạ khí tức đang đến gần. Hắn lập tức có phát giác, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ nghe xa xa trong bụi cây truyền đến vài tiếng sàn sạt tiếng động, sau đó một đầu cổ quái yêu thú theo bên trong nhảy lên ra. Thấy này yêu thú, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, sắc mặt mang theo kinh ngạc. Này yêu thú cao chừng 10 mét, toàn thân trắng như tuyết, giống như hư không phải thực, phảng phất hư ảnh lắc lư. Thỉnh thoảng giống như bóng mờ lắc lư, thỉnh thoảng lại ngưng là xa hình, cực kỳ cổ quái. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng thì thào, xem ra cái này là thần quan nói tới yêu linh. Chỉ thấy con rắn kia hình yêu linh thân thể lắc một cái, bay nhào về phía Diệp Tinh Hà. Nó kéo ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, quyền thượng ánh xanh lấp lánh, ngang tàng quanh ra. Màu xanh thần cương ngưng kết, hung hăng đánh vào hình rắn yêu linh bảy tấc phía trên. Chỉ nghe phanh một tiếng, con rắn kia hình yêu linh trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời mây mù. Ngay sau đó, mây mù bốc lên, hội tụ thành một quả con mắt to nhỏ hạt châu màu trắng. Trong đó, tản ra nồng đậm thiên địa chi lực. Diệp Tinh Hà đi đến hạt châu bên cạnh, túi người nhặt lên, nắm ở trong tay nhìn kỹ. Trong hạt châu ẩn chứa thiên địa chi lực, có thể so với hắn tại bên ngoài tĩnh tọa tu luyện, dòng dã một ngày hiệu quả. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, thiên địa này tinh phách, quả thật vật đại bổ. Chỉ là này nửa bước linh hồ cảnh yêu linh, liền có thể ngưng kết ra như thế thiên địa tinh phách. Thực lực kia càng mạnh yêu linh ngưng tụ thiên địa tinh phách, chắc chắn càng thêm tinh thuần. Hắn roi mắt trông về phía xa, nhìn về phía tầng kia tầng chất chồng mỏng núi. Cựu giới 18 phong, nguy nga đứng sừng sững. Bất quá, mỗi một đạo kết giới màu sắc đều có khác biệt. Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng, có lẽ cựu giới bên trong hoàn cảnh khác biệt, yêu linh cũng khác biệt. Đang lúc hắn nghĩ thầm thời khắc, một đạo quen thuộc thanh âm truyền loạn vào trong tai. Diệp Tinh Hà, nhưng để lão tử tìm tới ngươi. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Khôn Long đi ra rừng cây, sau lưng còn đi theo hai tên áo bảo xanh đệ tử. Trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, cười ha ha, lão tử đã nói, căn bản không dùng đến 3 ngày thời gian. Bây giờ để cho ta tìm tới ngươi, liền làm thịt ngươi phế vật này. Lão tử cũng tốt dùng ngươi trên cổ đầu người đi giao hảo La Vân Hi, nhờ vào đó đổi lại tiến vào bên trên Viêm cung tư cách. Đang khi nói chuyện, Lý Khôn Long lật bàn tay một cái, hai cái một người cao màu bạc chiến đao trượt vào trong tay. Trên đao kia có treo 7 đạo vòng sắt, vung lên thời điểm lách cách rung động. Bên cạnh hắn hai tên đệ tử, đầy mặt định nọ, định nọ. Lý Sư Minh, ngươi thật sự là vận may thao thiên, nhanh như vậy liền gặp được cái này tiểu phế vật. Đúng vậy a. Lý Sư Minh, chỉ cần chặt đầu của hắn, giao cho La sư đệ. Bằng La sư đệ thiên phú, tiến vào bên trên Viêm cung, ở trong tầm tay. Ba người càng nghĩ càng là hưng phấn, càng rỡ cười to không thôi. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lắc đầu cười khẽ, các ngươi thật đúng là ý nghĩ hao huyền. Nếu ưa thích nằm mơ, vậy liền an nghỉ tại này đi. Nghe vậy, Lý Khôn Long khinh thường cười một tiếng, tiểu phế vật, sắp chết đến nơi, còn tranh đua miệng lưỡi. Lao tử này liền làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn thả người bật lên, thần cương tuôn trào ra. Cái kia thần cương rót vào song trên đao, lập tức sáng lên màu đỏ hào quang. Nóng bỏng khí khuếch tán mà ra. Thân đao bị cái kia nóng bỏng khí bao bọc, trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm. Lý Khôn Long thủ cầm song đao, hung hăng hướng về Diệp Tinh Hà đầu chém xuống. Tiểu xuất sinh, đi chết đi. Mặt trời phần thiên chém. Lý Khôn Long nộ tiếng giống to, màu đỏ ánh đao lại lần nữa tăng vọt ba thước. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, điêu trùng tiểu kỹ. Tiếp lấy cánh tay hắn lắc một cái, chỉ nghe chen một tiếng kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Thần cương tràn vào thời điểm, trên thân kiếm sáng lên tam sắc quang mang. Diệp Tinh Hà nhất kiếm đâm ra, trên thân kiếm đồng thời tuôn ra ba cỗ lực lượng. Lôi điện lao nhanh, hàn khí run sợ liệt, huyền hỏa thao thiên. Ba loại sức mạnh đều hội tụ nhất kiếm phía trên. Kiếm quang cùng ánh đao ngang tàng chạm vào nhau, phát ra nổ thật to tiếng. A! Một tiếng hét thảm, Lý Khôn Long bay ngược mà ra, máu tươi huy sái. Chỉ nghe phanh một tiếng, tầng tầng ngã xuống đất. Trên ngực hắn sớm đã là máu thịt bé bét. Lý Khôn Long lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đều là không cam lòng. Ngươi, trước ngươi vậy mà che giấu thực lực, nguyên lai, ngươi thực lực chân chính mạnh như thế. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, vậy liền coi là hiện ra thực lực. Ngươi không khỏi quá xem thường ta. Ta mới vừa cùng ngươi giao thủ, có thể là liền võ kỹ cũng không thi triển. Lý Khôn Long nghe vậy tức giận đến miệng phun máu tươi, theo sau nghiêng đầu một cái, đột tử tại chỗ. Mà bên cạnh hắn cái kia hai tên áo bào xanh đệ tử chưa lấy lại tinh thần. Mãi đến Diệp Tinh Hà đống nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía hai người. Hai người kia mới giật mình hoàn hồn, phu phu một tiếng, quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp sư đệ, chúng ta sai, chúng ta không nên đối ngươi lòng sinh ác ý. Đều là cái kia Lý Khôn Long chủ ý, không liên quan gì đến chúng ta a. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đạm mạc nói, sát tâm đã lên, nếu không lưu cái giáo huấn, há biết hối cải. Lời còn chưa dứt, hắn liên tục xuất kiếm, hai đạo màu xanh kiếm quang lóe lên liền biến mất. Thanh quang chạy như bay mà qua, chém về phía hai người. Chỉ nghe suy suy hai tiếng, hai người kia cánh tay trái trong nháy mắt đứt gãy, máu tươi bắn tung tóe. Hai người cùng nhau hét thảm một tiếng, ngã xuống đất dãy rủa. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc qua hai người, lạnh giọng quát chói tai, còn không cút nhanh lên. Tạ Diệp sư đệ ân không giết. Nghe vậy, hai người chật vật bò lên, quay người liền trốn, bất quá trong chớp mắt, đã là tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Tinh Hà thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm, tiếp tục tiến lên. Thiên địa trọng nguyên giới đệ nhất giới, cũng là cùng bên ngoài có chút tương tự. Diệp Tinh Hà một đường hướng về đệ nhị giới cửa vào mà đi. Trên đường đánh chết yêu linh, đã có hai tay số lượng. Bất quá, này chút nửa bước linh hồ cảnh yêu linh, ngưng tụ thiên địa tinh phách, vẫn là quá yếu. Nếu muốn đột phá, ít nhất phải mấy bản biên. Coi như là giết sạch đệ nhất giới yêu linh, cũng còn thiếu rất nhiều. Cho nên, này đệ nhất giới, Diệp Tinh Hà không muốn lưu thêm. Một đường hướng nam, đi ra mấy trăm dặm, vượt qua một ngọn núi sau. Diệp Tinh Hà cuối cùng thấy, đệ nhất giới cùng đệ nhị giới ở giữa, cái kia đạo trực vào mây trời bình chướng. Bình chướng làm màu vàng đất, tản ra dày nặng kiên cố khí tức. Trong đó, ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt thiên địa chi lực. Diệp Tinh Hà ngừng chân trầm tư, thầm nghĩ trong lòng, này lớp bình phong tuy có thiên địa chi lực, lại cũng không hoàn chỉnh. Chương 1031, phá vỡ mà vào thứ năm giới. Chương 1031, phá vỡ mà vào thứ năm giới. Nếu có thể dùng mạnh hơn thiên địa chi lực, oanh kích bình chướng, định có thể đem đánh vỡ. Hắn ngưng tụ trong cơ thể thần cương, câu thông thiên địa chi lực, đấm ra một quyền. Xuất phát từ suy đoán, một quyền này, hắn chỉ điều động hai thành thiên địa chi lực. Ầm. Quyền kinh đánh vào bình chướng phía trên, đạo đạo liệt ngân trong nháy mắt hiện hiện. Sau đó, vết rách phi tốc quyết tán. Toàn bộ bình chướng nứt ra một đạo đủ để dung nạp một người thông qua lỗ hổng. Diệp Tinh Hà xuyên qua bình chướng, thuận lợi tiến vào đệ nhị giới. Hắn mỉm cười gật đầu, tự lẩm bẩm, quả là thế. Thiên địa này trọng nguyên giới bình chướng, cũng như Chu Đường chủ khảo thí đệ tử, đối với thiên địa chi lực trưởng khống độ, mong muốn đánh nát tầng bình chướng này, chỉ cần một thành trưởng khống độ, liền có thể tùy tiện làm đến. Biết được điểm này về sau, Diệp Tinh Hà lòng tin 10 phần. Hắn đối với thiên địa chi lực trưởng khống, cao tới 9 thành nhiều. Coi như bình phong này mạnh hơn, hắn từ một quyền phá đi. Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, qua lại đệ nhị giới bên trong. Một giới hai núi, phía trước núi yêu linh hơi yếu, hậu sơn hơn một chút. Nhưng Diệp Tinh Hà một đường giết tới hậu sơn, cũng chỉ là gặp ba cái linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu yêu linh. Rõ ràng, vẻn vẹn này đệ nhị giới còn thiếu rất nhiều. Ta còn muốn tiếp tục hướng phía trước, ít nhất phải đi đến thứ ba giới, những yêu linh đó ngưng tụ thiên địa tinh phách mới có thể làm việc cho ta. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà sải bước thẳng đến thứ ba giới mà đi. Ngăn trở ở giữa bình chướng, vẫn như cũng bị hắn một quyền đánh nát. Đệ tứ giới vẫn như cũng như thế. Thứ năm giới, một quyền phá toái. Đại hắn bước vào thứ năm giới lúc, mật cảnh bên ngoài số tên trưởng lão đều là giật mình. Cái gì? Lại có người nhanh như vậy liền đột phá đến thứ ba giới? Một đám trưởng lão vây tụ tại quan thiên trì trước, nhìn ao nước nổi lên hiện màn ánh sáng, trừng lớn hai mắt. Nay quan thiên trì cùng thiên địa trọng nguyên giới nghị thông suốt, trong đó độc tĩnh đều nắm trong tay. Mà mỗi tên đệ tử trong tay ngọc bài chính là xác định chúng người vị trí then chốt. Mỗi khi có đệ tử đột phá một giới, quan thiên trì phía trên liền sẽ hiện hiện hắn huyền giống. Lúc này, cái kia mảnh màn sáng bên trên, thứ năm giới bên trong hiện ra Diệp Tinh Hà huyền giống. Đệ tử khác, người mạnh nhất mới bất quá tiến vào thứ ba giới, chỉ có hắn một người tiến vào thứ năm giới. Này sông kết giới tốc độ phá vỡ tiên viêm thần cung mấy trăm năm qua ghi chép, Tên kia áo bào đỏ hoàng đội vàng lấy ra một viên đưa tin ngọc phù, rót vào thần cương. Ngay sau đó, ngọc phù bên trong vang lên một đạo nam tử thanh âm. "Phú Hoa, đã xảy ra chuyện gì?" "Phú Hoa, chính là vị kia mở ra thiên địa trọng nguyên giới áo bào đỏ thần quan." Hắn lườm màn sáng liếc mắt, hương phấn nói, "Lê thần quan, có người tiến vào thứ năm giới." Lê rơi suối hơi kinh ngạc, nói ra, lúc này mới không đến nửa canh giờ, lại có người có thể xông xáo thứ năm giới. Là ai lại có thực lực như thế? Phú Hoa hưng phấn đáp lại, bẩm Lê thần quan, là người mới đệ tử, Diệp Tinh Hà. Nghe vậy, Lê rơi suối hơi như mày, cười ha ha, không hổ là Diệp Tinh Hà, thật là một cái gọi người bất ngờ tiểu tử. Lão phu muốn đích thân nhìn một chút, này Diệp Tinh Hà đến cùng có thể xông xáo thứ mấy giới. Ngọc phù chi quang dần dần ảm đạm, Lê Lạc Tuyển thông chi chư vị đồng bảo, đạp không mà lên, thẳng đến thiên địa trọng nguyên giới mà đi. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Lê rơi suối chờ áo bào đỏ thần quan, dồn dập đi vào quan thiên chỉ trước đó. Phú Hoa cuốn quýt chắp tay đón lấy, cung nên Lê thần quan. Lê rơi suối khoát tay nói, không cần đa lễ. Diệp Tinh Hà tiểu tử kia, đến đâu rồi? Nói xong, Lê rơi suối ngồi xuống, dương mắt nhìn về phía cái kia màn sáng. Còn không đợi Phú Hoa trả lời, hắn liền khẽ nhíu mày, nói ra, làm sao vẫn là thứ năm giới? Không có đạo lý như vậy dừng lại, chẳng lẽ hắn đã là cực hạn? Mật cảnh bên trong, Diệp Tinh Hà mới vừa bước vào thứ năm giới, liền phát hiện không ít chân quý hồn thảo. Trong đó, lục phẩm hồn thảo chiếm đa số, còn có vài quặng thất phẩm, một phiên thu nạp xuống tới, thu hoạch tương đối khá. Bởi vì hồn thảo duyên cớ, hắn ở chỗ này dừng lại rất lâu. Đệ tử còn lại sớm đã đột phá thứ năm giới, hướng càng xa xôi xuất phát. Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng đi vào thứ sáu núi đỉnh núi. Trên đỉnh núi, có một mảnh to lớn màu xanh da trời ao nước, tán phát ra trận trận hồn lực gợn sóng. Trong nước hồ có cái đảo nhỏ, trên đảo phồn hoa đua nở, lộng lẫy chói mắt. Mà trong muôn hoa, sinh ra một gốc màu xanh da trời, cao cỡ nửa người hơi mở hồn thảo. Lá như hài nhi tay cầm mềm mại, nở rộ một đóa màu trắng tinh yêu hoa, giống như mặt người. Trên mặt cánh hoa còn có màu xanh da trời hoa văn, đan xen tung hành. Trong đó, màu lam chất lỏng phi tốc lưu động, cũng như thân thể kinh mạch. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, hưng phấn hô to, đây là bát phẩm hồn thảo, Quỷ Anh Đú Hồn Hoa. Nay Quỷ Anh Đú Hồn Hoa chính là bát phẩm hồn thảo thuốc đông y tính mạnh nhất một loại. Nhưng mà, hoa này có chứa kịch độc, chỉ có dùng huyền hỏa tiến hành thối luyện, cùng sử dụng đặc biệt thủ pháp luyện chế, luyện thành đan dược mới có thể loại trừ trong đó độc tính. Độc tính một trừ, dược tính liền đảo mấy lần. Dùng về sau, đủ để cho địa giai mệnh hồn tấn cấp một phần cấp. Diệp Tinh Hà trong mắt hừng hực, lẩm bẩm nói, này Quỷ Anh Đú Hồn Hoa, ta tình thế bắt buộc. Hắn thả người bật lên, đang muốn leo lên cái kia trong ao đảo nhỏ. Đột nhiên, mặt đất chuyển đến dị hưởng. Một đầu màu vàng đất yêu thú phá đất mà lên. Yêu thú ôm làm một đoạn, hóa thành cao 20 mét quả cầu đá, hung hăng va về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Thấy thế, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lập tức thôi động thần cương. Sao trời bá vương thể đệ nhất trọng. Trên người hắn, sáng lên hào quang màu bạc lóe lên liền biến mất. Tinh quang chạy xuôi, không thể phá vỡ. Quả cầu đá đụng vào Diệp Tinh Hà lồng ngực, phát ra đông một tiếng vang trầm. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới, bị ép lui lại mấy bước, đạp không mà đứng. Mà cái kia quả cầu đá ầm ầm rơi xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Nó hạ lạc thời điểm, duỗi ra tứ chi, thò đầu ra. Yêu thú kia giống như cự quy, lại trên đầu mọc ra hai sừng, đầu giống như long mà không phải long. Nhập vào xuất ra ở giữa, cắt bay đá chạy, dì rào rung động. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ con yêu thú này. Như nhớ không lầm, đây cũng là huyền giáp địa long rùa. Huyền giáp địa long rùa trong cơ thể, chất chứa một tia long huyết. Thiện dùng đất đá lực lượng, ở trên người ngưng kết ra thật dày giáp đá. Cho dù là cảnh giới cao hơn nó một tầng lầu võ giả, cũng khó có thể tùy tiện đánh tan trên người nó giáp đá. Cái này huyền giáp địa long quy yêu linh đã là linh hồ cảnh tầng thứ 2 lâu đỉnh phong, mạnh mẽ đất đá lực lượng càng làm cho nó không sợ linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong võ giả. Không quan trọng nhiệt xúc cũng dám quát tháo. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, nghiêm nghị nói: ta ngược lại muốn xem là ngươi giáp đá cứng hơn, hay là của ta phá giáp thần thông càng mạnh. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm ngang tàng ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, hắn kiếm chỉ trời xanh, trong miệng hét lớn, cuồng lôi phá vạn pháp đệ tam trọng, kinh thiên phá. Trong kiếm thanh quang chợt hiện, trực vào mây trời. Vạn trượng trên không trung, màu xanh lôi đỉnh, nổ vang rung động. Diệp Tinh Hà nhất kiếm chỉ hướng huyền giáp địa long rùa, trong mây thanh lôi ầm ầm đập xuống. Dòng dã 30 đạo thanh lôi liên tục đập xuống. Huyền giáp địa long rùa thấy nguy hiểm, lập tức co lại thành quả cầu đá, ngăn cản thanh lôi công kích. Ầm ầm. Chương 1032, bát phẩm hồn thảo. Tranh đoạn. Chương 1032, bát phẩm hồn thảo. Tranh đoạn. Lôi đỉnh liên tục hạ xuống, toàn bộ đánh vào cùng một vị trí. Lập tức, thanh quang chợt hiện, lôi đỉnh nổ vang, đất đá tung bay. 30 đạo lôi đỉnh đều nổ tung, huyền giáp địa long rùa giáp đá cũng bị hắn triệt để đánh nát. Nhưng mà, cái kia huyền giáp địa long rùa chui vào đất đai bên trong, truyền ra một cỗ mạnh mẽ đất đá lực lượng. Huyền giáp địa long rùa lần nữa lao ra mặt đất, trên thân giáp đá đều khỏi hẳn. Diệp Tinh Hà nhướng mày, thậm chí ngay cả cuồng lôi phá vạn pháp cũng không đả thương được nó bản thể. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp, nhất kiếm đâm xuyên hắn giáp xác mới có thể đánh giết xuất sinh này. Trong mắt của hắn một vệt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền, như có thể đột phá đến tầng thứ hai, liền có cơ hội. Mặc dù này huyền giáp địa long quy thân thể cứng rắn, cũng có thể một quyền đem hắn đánh giết. Giờ phút này, liền thử một lần có thể hay không làm tiếp đột phá. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà vung tay lên, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh từ trên trời giáng xuống. Oanh một tiếng vang trầm, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi bay. đỉnh trong lò, một đạo ngọn lửa màu đen như quỷ mặt gào thét tuôn trào ra. Cái kia chính là thôn vệ quỷ hỏa. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thôi động trong cơ thể thần cường, vận dụng địa tạng Phật tâm hỏa. Lửa cháy hùng hực, ầm ầm ở giữa bay lên. Một tôn màu vàng kim Phật Đà hư ảnh đột nhiên hiện hiện. Nhưng lần này lại là mặt hướng tay phải hướng đi, ổn thỏa hỏa diễm hoa sen phía trên. Thôn vệ quỷ hỏa tuôn ra tới, hóa thành một tôn ác mặt tu la, cùng cái kia kim sắc Phật Đà lưng tựa mà ngồi. Một mặt Phật Đà, một mặt tu la, hai loại huyền hỏa hợp hai là một, hình như có phần thiên chi thế. Ngọn lửa màu đen bên trong, đóa đóa kim liên phiêu động, hắc kim sáng lên ánh sáng màu mang, dây dưa không nứt. Ngay sau đó, hai cỗ hỏa diễm bao trùm Diệp Tinh Hà toàn bộ cánh tay, hỏa liên nở rộ, tu la nổ giống, Phật thân tu la chấn nhiếp bốn phương. Thấy một màn này, cái kia huyền giáp địa long mắt rùa bên trong hiện hiện một vẻ vẻ sợ hãi. Một quyền này ẩn chứa lực lượng, để nó cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Nó đã là lòng sinh thái ý, muốn độn địa mà chạy. Diệp Tinh Hà liếc mắt hiểu rõ ý nghĩ của nó, hừ lạnh một tiếng, hiện tại muốn trốn đã quá muộn. Tiếp ta một chiêu này, Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền tầng thứ 2, Tu La Đoạt Thiên. Này một cái huyền hỏa trọng quyền, đập ầm ầm tại huyền giáp địa long quy thân lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Huyền cái kia giáp địa long quy thân bên trên giáp đá, càng là ầm ầm phá toái. Có thể Diệp Tinh Hà quyền thế vẫn như cũ mạnh mẽ, hung hăng đánh phía huyền giáp địa long rùa linh thể. Chỉ nghe bành một tiếng, đầy trời hắc viêm nuốt hết huyền giáp địa long rùa, truyền ra trận trận tiếng kêu rên. Sau đó, hắc viêm tan đi, một quả lớn chừng quả đấm thiên địa tinh phách, rớt xuống đất. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy đầu một hồi mê muội, trong kinh mạch càng là truyền đến trận trận suy yếu cùng phòng cảm giác. Hắn đã là vô lực đặc không, từ không trung phi tốc rơi xuống. Cũng may thân thể của hắn kiên cố, rơi xuống đất tận là bị chút chấn động, cũng không lo ngại. Diệp Tinh Hà nội thị thân thể, cười khổ một tiếng, lần đầu thi triển Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền tầng thứ 2, quá mức miễn cưỡng. Hai loại huyền hỏa tương dung lực lượng, mặc dù có thể đánh giết linh hồn cảnh đệ tứ trọng lâu sơ kỳ cường giả, nhưng đối với ta thân thể tạo thành cản trở, lại cực kỳ nghiêm trọng, không thể tùy tiện vận dụng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đem cái viên kia thiên địa tinh phách thu hồi về sau, liền lấy ra mấy cái chữa thương đan dược, nuốt vào trong miệng. Tinh thuần dược lực tràn vào kinh mạch bị tổn thương, chậm rãi chữa trị thương thế. Nhưng vào lúc này, hai tên áo bào xanh đệ tử nghe được mới vừa tiếng vang, đội vàng chạy đến. Lao ra rừng tây lúc, liếc mắt trông thấy Diệp Tinh Hà đang ở chữa thương. Sau đó, một cỗ mùi thơm nồng nặc tham dò vào hai người hơi thở. Hai người bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia gốc quỷ anh đú hồn hoa, trong mắt đại phóng tinh quang. Bát phẩm hồn thảo. Nói xong, hai người đang muốn phóng tới cái kia quỷ anh đú hồn hoa. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, "Này bát phẩm hồn thảo, là ta phát hiện trước. Thủ hộ này gốc hồn thảo yêu linh, cũng bị ta giết chết. Các ngươi có mặt mũi nào, nhúng chàm như thế chí bảo?" Nghe vậy, hai người nhíu mày, bốn phía dò xét. Mặt đất bên trên lại có chiến đấu dấu vết, nhưng không thấy yêu thú thi thể. Tên kia cao gầy đệ tử xảo quyệt cười một tiếng, "Ngươi nói, thủ hộ yêu thú là ngươi giết? Thi thể kia đâu?" Một tên khác mập mạp đệ tử hơi sững sờ, sau đó âm hiểm cười nói, "Không sai, không có thi thể, chứng minh như thế nào là ngươi giết yêu thú kia? Đã ngươi vô pháp chứng minh, vậy cái này hồn thảo liền là vật vô chủ. Yêu linh giết chi tức tán, ngưng làm tiên điệu tinh phách, nào có cái gì thi thể?" Hai người rõ ràng liền là cưỡng đoạt. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong mắt nổi lên một vẻ lạnh lẽo, cười lạnh không nói. Trong cơ thể hắn thương thế chưa lành, tùy tiện động thủ, không phải sáng suốt chi tuyển. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thầm nghĩ trong lòng, lại để hai cái này cậu tạc sống lâu một lát. Hú hồ, cái kia ao nước hình như có mấy phần cổ quái, chẳng thà nhường hai người này trước đi dò thám đường. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, "Ta đã bị thương, không phải là các ngươi hai người đối thủ. Nay bắt phẩm hồn thảo, liền nhường cho các ngươi." Nghe vậy, cao gầy đệ tử khinh thường cười một tiếng, "Nhường cho ta? Hài hước. Vật này, rõ ràng là chúng ta tốn sức thiên tân vạn khổ đoạt được, có liên quan gì tới ngươi?" Mập mạp đệ tử mắt lộ hung quang, đối cái kia cao gầy đệ tử đưa lỗ tai nói ra, "Sư minh, tiểu tử này sợ là trong lòng không phục. Nếu là thả hắn đi, bị hắn tướng hồn thảo sự tình nói ra, đã có thể nguy rồi." Cao gầy đệ tử giật mình nói có lý. "Bất quá, trước đoạt hồn thảo quan trọng. Xem tiểu tử này thương không nhẹ, đã là trên bản bên trên thịt mặc người chém giết, hà tất lo lắng? Chờ hai ta thu hồi hồn thảo, lại giết hắn không muộn." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngược lại hướng hồn thảo đi đến. "Còn muốn giết ta?" Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bóng lưng, trong lòng cười lạnh, "Ta muốn khỏi hẳn chỉ cần thời gian một nén nhang. Đến lúc đó, liền là các ngươi hai cái cậu tặc tử kỳ." Chỉ gặp cái kia cao gầy đệ tử một cước bước vào trong ao, đột nhiên sắc mặt kinh biến. "A!" Hắn phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, đột nhiên rút ra chân trái. Nhưng mà, chẳng qua là đụng vào ao nước một cái chớp mắt, chân trái của hắn đã bị hóa đi máu mọc lại thịt từ xương, không còn sót lại chút gì. Thấy một màn này, mập mạp đệ tử hoảng sợ nói, "Này, đây chẳng lẽ là chỉ một chỉ? Đã sớm nghe nói thứ sáu giới bên trong có một chỗ cổ quái linh chỉ, có thể hòa tan thế gian vật vật, nguyên lai chính là chỗ này." Cao gầy đệ tử đau đến nghiến răng trợn mắt, phẫn nộ quát, "Ngươi nếu biết, làm sao không nói sớm?" Mập mạp đệ tử mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thấp giọng nói rõ lý do, "Sư minh, ta nào biết được chính là chỗ này. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ngươi thương không nặng, còn có cần phải trị. Ta còn nghe nói này chỉ hồn chỉ có thể dựa vào mệnh hồn vượt qua, ta cái này thử một chút." Dứt lời, mập mạp đệ tử tâm niệm vừa động, mệnh hồn từ trong cơ thể nổ bay ra. Địa giai tam phẩm mệnh hồn, kim giáp mệnh hồn. Một tôn cao 10 mét kim giáp tướng sĩ, đặt không mà đi, không ngừng tới gần cái kia bát phẩm hồn thảo. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, điều khiển mệnh hồn tăng tốc bước chân. Chương 1033. Ngươi lại có 4 đạo địa giai mệnh hồn. Chương 1033. Ngươi lại có 4 đạo địa giai mệnh hồn. Nhưng mà, ngay tại cự ly này bắt phẩm hồn thảo, còn có 400 mét lúc. Trong ao chi thủy trong nháy mắt sôi trào, bọt nước văng khắp nơi. Rơi xuống kim giáp tướng sĩ mệnh hồn bên trên lúc, phát ra suy suy âm thanh, bức khí đạo đạo khói trắng. Mập mạp đệ tử kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất kêu rền không ngừng. Cao gầy đệ tử bị hụ trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói, thật là khủng khiếp chìm hồn chỉ. Thậm chí ngay cả địa giai tam phẩm mệnh hồn đều khó mà chống cự. Trong lúc nhất thời, hắn đã là lòng sinh thoái ý, đừng nói này hồn thảo lấy không được, hắn đầu này chân nếu là dây dưa lâu, sợ là lại khó khỏi hẳn. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, vỗ tay cười khẽ, thì ra là thế. May mắn mà có các ngươi, ta mới có thể biết này chìm hồn chỉ hiệu dụng. Nghe vậy, cao gầy đệ tử phẫn nộ quát, ngươi này tiểu nhân hèn hạ. Ngươi là cố ý giả bộ như thụ thương, dẫn chúng ta mắc câu hay sao? Diệp Tinh Hà lắc đầu cười nói, thụ thương là không giả, thăm dò cũng là thật. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách các ngươi nổi lên tham nghiệm, còn đối ta có sát tâm. Đối đãi ta lấy hồn thảo, lại thu thập ngươi. Ngươi! Cao gầy đệ tử giận không kèm được, sau đó lại cười lạnh, coi như ngươi biết này chìm hồn chỉ lợi hại, lại có thể thế nào? Dùng thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng cầm tới hồn thảo. Diệp Tinh Hà tự tin cười một tiếng, vậy nhưng chưa hẳn. Vừa dứt lời, hắn gọi ra ngàn năm quỷ vương mệnh hồn. Quỷ vương vừa ra, chấn nhiếp bốn phương. Cao 30 mét quỷ vương, đạp không mà đi, thẳng đến cái kia hồn thảo mà đi. Cao gầy đệ tử hoảng sợ nói, địa giai lục phẩm mệnh hồn. Nhưng mà, tiếng kinh hô chưa rơi, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn đã tới cái kia ao nước sôi trào chỗ. Chính như Diệp Tinh Hà sở liệu, quỷ vương vừa đến, ao nước lại lần nữa sôi trào, tóe lên vô số bọt nước. Bọt nước rơi vào ngàn năm quỷ vương trên thân, không ngừng ăn mòn quỷ vương thân thể. Cũng may ngàn năm quỷ vương mệnh hồn xa mạnh hơn nhiều cái kia kim giáp tướng sĩ, còn có thể ngăn cản. Nhưng lại là khó mà lại tiến vào nửa bước. Cao gầy đệ tử thấy này, trên mặt vẻ trầm trọng, cười ha ha, thật sự là hài hước. Địa giai lục phẩm mệnh hồn lại như thế nào? Còn không phải hãm sâu chìm hồn chỉ, nửa bước khó đi. Theo ta thấy, không có đất giai cựu phẩm mệnh hồn, linh thảo này căn bản lấy không được. Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, đạo cung bên trong, mệnh hồn lại nổi lên. Sơn Nhạc mệnh hồn hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, chớp mắt đi vào ngàn năm quỷ vương mệnh hồn bên cạnh. Chỉ thấy ngàn năm quỷ vương mệnh hồn gầm thét một tiếng, nâng lên Sơn Nhạc mệnh hồn, dùng sức đẩy về phía trước. Oanh! 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 Sơn Nhạc mệnh hồn phá vỡ mấy đạo sóng nước, đã đi tới cái kia bát phẩm hồn thảo trong vòng trăm thước. Cái gì? Hắn có hai cái địa giai mệnh hồn. Lúc này, mập mạp đệ tử ung dung tỉnh lại, thấy một màn này, kinh hô không ngừng. Chẳng qua là, Sơn Nhạc mệnh hồn vẫn như cũ đứng ở trăm mét chỗ, bị cái kia sôi trào ao nước trói buộc, nửa bước khó đi. Diệp Tinh Hà cũng là có thể cảm giác được, Sơn Nhạc mệnh hồn truyền đến trận trận phòng cảm giác. Nhưng, hắn cắn răng gượng chống, lại lần nữa gọi ra đạo thứ ba mệnh hồn. Thanh Long mệnh hồn, cho ta ra. Diệp Tinh Hà trong cơ thể, bay ra một đầu to lớn thanh long, bay lên trời. Thanh Long mệnh hồn chân đạp ngàn năm quỷ vương, Sơn Nhạc hai thiên mệnh hồn, trong nháy mắt xông qua chìm hồn chỉ hơn phân nửa. Đi qua thời điểm, hai thiên mệnh hồn cùng nhau hóa thành lưu quang, trở lại Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Nhưng mà, còn sót lại trăm mét thời điểm, Thanh Long mệnh hồn thân hình chợt ngừng. Ao nước cuốn ngược mà ra, hóa thành mấy đạo xiển xích, đem Thanh Long mệnh hồn gắt gao khóa lại, không thể động đậy. Thanh Long mệnh hồn không ngừng bị ao nước ăn mòn, kêu rên không ngừng. Diệp Tinh Hà cũng là trong óc chấn động, nói nói khó nhịn. Hai tên đệ tử kia, cuối cùng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, kinh hô không thôi. Cái tên này đến cùng là ai? Có thể có được tam đại địa giai mệnh hồn, nhưng thì tính sao? Còn sót lại này trăm mét, hắn tuyệt không có khả năng xông phá. Sư Minh nói rất đúng, coi như là thiên vương lão tử tới, cũng lấy không đi này hồn thảo. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt trèo lên mấy đạo tơ máu, thấp giọng gào thét, đạo thứ tư mệnh hồn, bá thể mệnh hồn, cho ta ra! Hắn giống to một tiếng, bá thể mệnh hồn phóng lên tận trời. Bá thể mệnh hồn vượt qua chìm hồn chỉ, tóe lên vô số bọt nước. Thứ, đạo thứ tư mệnh hồn, còn là địa giai mệnh hồn. Hai người dùng sức vào mắt, còn tưởng rằng là bọn hắn hoa mắt bố trí. Có thể khi bọn hắn thấy rõ thời điểm, suýt nữa chấn kinh đến hôn mê. Một người có được tứ đại địa giai mệnh hồn, cái này sao có thể? Lúc này, Diệp Tinh Hà cố nén đau nhức, khống chế bá thể mệnh hồn, do đi biến chạy. Bất quá một hơi thời gian, bá thể mệnh hồn đã là đi vào Thanh Long mệnh hồn bên cạnh. Thanh Long mệnh hồn trên thân, đột nhiên sáng lên sáng chói thanh quang. Sau đó, hào quang ầm ầm nổ tung, cùng phong bừa bãi tàn phá. Thanh Long mệnh hồn hóa thành một đạo ánh sáng xanh, trở lại Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Bá thể mệnh hồn mượn nhờ này cố cường bạo kinh khí, lại lần nữa khởi xướng công kích. Khoảng cách càng ngày càng gần, trong nước hồ bắn xuất ra đạo đạo kéo dây xích, cuốn lấy bá thể mệnh hồn tứ chi. Nhưng Diệp Tinh Hà lòng có mánh hổ, sao lại bị này nho nhỏ xiềng xích trói buộc? Hắn gầm thét một tiếng, bá thể mệnh hồn đồng dạng gầm lên giận dữ, ra sức thoát khỏi xiềng xích. Sau một khắc, bá thể mệnh hồn một phát bắt được cái kia hồn thảo, vụt lên từ mặt đất. Hồn thảo tới tay, bá thể mệnh hồn lập tức hóa thành một vệt kim quang, trở lại Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Ma quỷ anh đú hồn hoa, xẹt qua một đạo huyệt quang, cũng rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Diệp Tinh Hà tay cầm hồn thảo, thoải mái cười to, cực phẩm bát phẩm hồn thảo, ta cuối cùng đạt được. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Tinh Hà ho nhẹ vài tiếng, vẻ mặt trắng bệch. Mới vừa liên tục thôi động mệnh hồn, mạnh mẽ chống đỡ chìm hồn chỉ ăn mòn, đã làm cho mạng hắn hồn bị thương. vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới thương. Thấy thế, cái kia hai tên áo bào xanh đệ tử trong mắt lại lần nữa lộ ra tham lam, tối nổi sát tâm. Lúc này không ra tay, chờ đến khi nào? Sư minh, làm thịt tiểu xuất sinh này, hồn thảo chính là chúng ta. Mập mạp đệ tử sát tâm tăng gọn, đột nhiên đứng dậy, thôi động trong cơ thể thần cường, một trường đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Trên lòng bàn tay, kim quang tăng gọn, hơn hẳn liệt dương. Một đạo cao 10 mét tự trường, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà ép hạ. Hắn đã là dùng hết toàn lực, muốn nhất kích oanh sát Diệp Tinh Hà. Mắt thấy một trường này, sắp đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân. Mập mạp kia đệ tử diện mạo dữ tợn, càn rỡ cười to, tiểu xuất sinh, đi chết đi. Hồn thảo là của ta, động thủ với ta. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh nhạt cười khẽ, ngươi cũng xứng. Hắn thân thể chấn động, trên thân sáng lên sáng chói ánh bạc. Lực lượng ngôi sao trên chín tầng trời hóa thành áo giáp, tinh quang lưu chuyển, rực rỡ như thiên hạ. Mập mạp đệ tử một trường đánh xuống, áo giáp phía trên tinh quang sáng choang. Sau đó, một cỗ cường đại lực phản chấn tràn vào cánh tay của hắn. Giang giáp, mập mạp đệ tử cánh tay trong nháy mắt đứt gân gãy xương, máu me đầm địa. Cả người bay rất ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Hắn khoanh tay cánh tay, lăn lộn đầy đất, kêu rên không ngừng. Thấy một màn này, tên đưa cao gầy đệ tử muốn rách cả mí mắt, hét lớn, cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua hai tên đệ tử kia, sát ý ngấm dần lên. Nếu không phải hắn luyện thành sao trời bá vương thể, trọng thương phía dưới, chỉ sợ sớm đã chết tại trong tay hai người. Chương 1034, bước vào đệ thập nhất giới. Chương 1034, bước vào đệ thập nhất giới. Diệp Tinh Hà thôi động thần cường, tràn vào hai chân, bước ra một bước, dùng thân hóa long, vượt ngang trăm mét, trong nháy mắt đi vào trước người hai người. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà hai quả đấm đều xuất hiện, thanh quang chợt hiện. Hai người kêu thảm một tiếng, bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh vào chìm hồn trong ao. Trong ao, bọt nước văng khắp nơi, thảm đều ngút trời. Bất quá một hơi thời gian, tiếng kêu thảm thiết dần dần tối lui, mà hai người kia thi thể đã sớm bị chìm hồn chỉ triệt để hòa tan, hài cốt không còn. Diệp Tinh Hà trong mắt không có chút nào nửa phần thương hại, cười lạnh nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Các ngươi hai cái lòng tham không đủ, chết chưa hết tội. Dứt lời, hắn quay người đi vào trong núi rừng, tốc độ cao đi xuyên, tìm được một chỗ cư trú chỗ. Thương thế trên người quá nặng, nếu muốn khôi phục, nói ít cũng muốn một ngày thời gian. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, quyết định luyện đan dưỡng thương. Coi như lạc hậu lại như thế nào, đợi thương thế hắn khỏi hẳn, định đem đạp biến dây núi, nạo thị quân hùng. Cùng lúc đó, mật ngoại cảnh, trong phòng nghị sự, không ít bị đào thải đệ tử vây tụ tại trong sảnh, nhìn về phía cái kia quan thiên chỉ bên trên màn ánh sáng. Trong đó, có một người mềm giống, xa xa dẫn trước. Người kia đã là tiến vào thứ tam giới. Cái này người, chính là La Vân Hy. Một đám đệ tử mặt mũi tràn đầy rung động, nghị luận ầm ĩ La sư đệ thực lực thật là mạnh, xa so những học sinh cũ kia đi còn nhanh. Mới người đệ thân phận của tử, bước vào thứ tám giới, mấy trăm năm qua cũng chỉ có ba người làm được qua. Người xem, cái kia Diệp Tinh Hà huyền giống, còn tại thứ năm giới đâu? Mọi người nghe vậy, dồn dập quay đầu nhìn về phía năm vị trí đầu giới. Mỗi một giới huyền giống sẽ chỉ biểu hiện trước tiên tiến vào người huyền giống. Năm vị trí đầu giới đều là Diệp Tinh Hà huyền giống, nhưng mà, theo thứ sáu giới bắt đầu, lại trở thành La Vân Hy. Cái phế vật này, đại khái là chỉ có thể đến chỗ này. La sư Minh có thể là người mới người đứng đầu, hắn một cái thiên kiêu điện phế vật, làm sao xứng cùng La sư Minh môn so? Chúng đệ tử đều là cờ trách Diệp Tinh Hà, lấy thế làm vui. Lê Lạc Tuyền cũng là mặt hiện nghi hoặc, lẩm bẩm nói, tiểu tử này chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm? Nay đều 4 ngày trôi qua, làm sao còn không có động tĩnh? Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, trên cửa đá màn ánh sáng đột nhiên sáng lên một vệt hắc quang. La Vân Hy thân ảnh bay ngược mà ra, đâm vào một đám đệ tử trên thân, lập tức đập ngã một mảnh. Chỉ thấy khóe miệng của hắn chảy máu, ho nhẹ hai tiếng, bị một đám đệ tử đỡ dậy. Hắn mắt lộ hung quang, phẫn nộ quát, Diệp Tinh Hà, coi như ta vô pháp tiến vào đệ cửu giới, ngươi cũng đừng hòng đi vào. Nay thiên địa bình chướng, ta đều không đánh tan được, ngươi dựa vào cái gì đánh vỡ? Nghe vậy, mọi người đều là giật mình. Lê Lạc Tuyền kinh ngạc hỏi, Diệp Tinh Hà tiểu tử kia đã đến đệ cửu giới trước bình chướng rồi. Thấy Lê Thần Quan đặt câu hỏi, La Vân Hy đành phải đè xuống lửa giận, cung kính nói, đúng. Mới vừa đệ tử cố gắng đánh tan bình chướng, lại bị lực phản chấn gây thương tích, lúc này mới bóp nát ngọc phù rời đi mật cảnh. Mà cái kia Diệp Tinh Hà, ngay tại đệ tử bên cạnh. Nói xong câu này, hắn trong mắt chứa phẫn hận, giận không kềm được. Như vậy cho hề, lại bị Diệp Tinh Hà phế vật này thấy rõ rõ ràng ràng. Không được, nhất định phải tìm cơ hội giết tên phế vật kia. Phù Hoa còn tưởng rằng hắn lòng sinh ảo não, nhẹ giọng khuyên nhủ, "La Vân Hy, ngươi có thể đi đến đệ cửu giới trước, đã không tệ. Đệ cửu giới chính là Thiên Xương Huyền Băng giới." Hắn lạnh lẽo sự lạnh lẽo, đủ để sinh sinh chết có một vị linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong đệ tử. Dù ngươi tư lịch, mặc dù bước vào trong đó, cũng khó mà chống đỡ được. Mọi người nghe vậy, đều là giật mình, La Vân Hy lại là bừng tỉnh đại ngộ. Hạn chế hắn cũng không phải là thiên phú, mà là cảnh giới. Thiên phú của hắn vẫn như cũ không người có thể so. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn ngạo khí lại nổi lên. Có thể La Vân Hy khuôn mặt vẫn như cũ, ra vẻ khiêm tốn, chắp tay muốn nói, "Các ngươi mau nhìn." Đúng vào lúc này, một tiếng đệ tử kinh hô, lại đưa hắn muốn nói lời, sinh sinh nén trở về. "Mau nhìn." Diệp Tinh Hà tiến vào đệ cửu giới. Mọi người bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà huyền giống xuất hiện tại đệ cửu giới, hắn leo lên đệ cửu núi. La Vân Hy sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, "Điều đó không có khả năng." Mọi người ở đây đều là trong mắt chứa ghen ghét, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà huyền giống. Chỉ có Lê Lạc Tuyền cười ha ha, tiểu tử này cuối cùng khai thiếu. Bất quá, đệ cửu giới hẳn là cực hạn của hắn. Nghe vậy, La Vân Hy trong mắt hàn mang lóe lên, thấp giọng cười lạnh, cũng thế, coi như hắn may mắn phá vỡ bình chướng, tiến vào đệ cửu giới bên trong, lại khó mà tiến lên nửa bước. Không ra một nén nhang, hắn liền sẽ bị cái kia kinh khủng hàn khí bước ra thiên địa trọng nguyên giới. Nghe hắn nói, một tên đệ tử ý tưởng đột phát, đúng là mở lên bàn cờ. Mà bọn hắn đánh cược chính là Diệp Tinh Hà có thể hay không kiên trì thời gian một nén nhang. La Vân Hy lông mày nhíu lại, tiện tay ném ra ngoài lớn nhất túi ngọc thạch, cao giọng nói, ta ép 10 vạn linh thạch trung phẩm. Cực cái kia họ Diệp, vô pháp kiên trì một nén nhang. Thấy hắn như thế tự tin, chúng đệ tử dồn dập đặt cược. Mua Diệp Tinh Hà vô pháp kiên trì một nén nhang người, chọn vẹn chiếm cứ chín thành. Mua định rời tay, mọi người dồn dập nhìn về phía cái kia màn sáng, ôm mấy phần cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Nhưng mà, thời gian một nén nhang, thoáng qua tức thì. Diệp Tinh Hà huyền giống, vẫn tại đệ cửu giới bên trong, cũng không thấy hắn ra tới. Không ít đệ tử trong lòng hốt hoảng, La Vân Hy càng là lòng đấu kỵ hùng nhiên. Phế vật này, tại sao vẫn chưa ra? Ngay tại một nén nhang sắp đốt hết lúc, Diệp Tinh Hà huyền giống biến mất. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn reo hò lớn tiếng khen hay. Có thể Diệp Tinh Hà huyền giống lại độ xuất hiện. Lần này, rơi vào giới thứ 10 phía trên. Hắn bước lên thứ 10 núi. Cái gì? Đệ tử tiếng kinh hô như sóng biển bốc lên, vang vọng toàn bộ phòng nghị sự. Mọi người ở đây đều là bên thua, mà người thắng kia chỉ có một người, Diệp Tinh Hà. Điều đó không có khả năng. La Vân Hy phẫn nộ giống to, lại nói, tiếp tục mở. Ta vẫn như cũ cực hắn kiên trì không được một nén nhang. Nói xong, hắn lại lần nữa phất tay, lại là 10 vạn miếng linh thạch trung phẩm, tản mát trên bàn. Phụ trách bắt đầu phiên giao dịch tên kia áo bào xanh đệ tử, đành phải lại mở bàn cầu. Nhưng lần này, cơ hồ là các đệ tử đều lựa chọn vô pháp kiên trì một nén nhang. Tuy là cùng một giới bên trong, lại thân ở khác biệt ngọn núi bên trên. Mỗi qua một núi, độ khó tăng vọt mấy lần không ngừng. Hắn Diệp Tinh Hà, tất nhiên khó mà chống đỡ được. Thời gian một nén nhang, vô cùng dài đằng đẵng. Cho đến lưu hương đốt hết, Diệp Tinh Hà huyền giống, còn tại thứ 10 núi phía trên. La Vân Hy muốn rách cả mí mắt, lửa giận chuyển hóa làm khí thế, tuôn trào ra. Trong lòng của hắn cuồng hống, cái phế vật này, dựa vào cái gì có thể kiên trì lâu như vậy? Đối đãi ngươi sau khi đi ra, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà huyền giống, sắc cơ hiển thị rõ. Nhưng mà, bên hai truyền đến tiếng kinh hô, lại làm cho hắn sợ vỡ mật. Lá, Diệp sư huynh hắn, bước vào đệ thập nhất giới, leo lên đệ thập nhất núi. Chúng đệ tử đều là hít sâu một hơi, ngốc trệ tại chỗ. La Vân Hy càng là trợn mắt hốt mồm, ngậm miệng không trả lời được. Thứ, đệ thập nhất giới. Diệp Tinh Hà vậy mà bước vào đệ thập nhất núi. Chương 1035, có tin tức. Chương 1035, có tin tức. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Trong khoảnh khắc, một cỗ lửa đánh vào tâm mạch. La Vân Hy đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tan rã, ầm ầm ngã xuống đất. Thấy một màn này, sợ hãi không ít đệ tử. Phú Hoa vội vàng đuổi đi điều tra, đợi đến biết chân tướng về sau, chắp tay ngồi bẩm, Lê Thần Quan, La Vân Hy hắn cũng không lo ngại. Chẳng qua là lửa công tâm, lúc này mới. Lê Lạc Tuyền khép cười một tiếng, này La Vân Hy lòng dạ nhỏ mọn, cho dù có chút thiên phú, lại như thế nào? Kẻ này, khó thành đại khí. Nghe vậy, một đám đệ tử trên mặt nóng lên, yên lặng không nói. Mọi người phí hết tâm tư, leo lên đỉnh mọi người, lại như vậy không thể tả. Đã như vậy, không cần đối với hắn cũng đúng, mất hết mặt mũi. Đúng vào lúc này, cửa đá kia bên trên màn ánh sáng đông nhiên chấn động, một đạo hỏa hồng thân ảnh bỗng nhiên lao ra. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đụng bay mấy tên vô tội đệ tử. Mà cái kia mấy tên đệ tử trên thân đều là giấy lên màu đỏ thắm liệt diễm, cháy hùng hực. Là Diệp Tinh Hà ra đến rồi. Lê Lạc Tuyền biến sắc, trên người hắn là đệ thập nhất giới phần thiên luyện ngục bên trong phần thiên chi hỏa, vĩnh thế không tắt. Đều đừng vọng động, bằng không thập tử vô sinh. Hắn thôi động trong cơ thể thần cương, chấn tay áo vung lên. Thần cương cuốn lên trận gió mãnh liệt, sinh sinh thổi tan cái kia không tắt chi hỏa. Lê Lạc Tuyền cánh tay lại cử động, đang muốn thay Diệp Tinh Hà dập tắt ngọn lửa kia. Đã thấy ngọn lửa kia bên trong bóng người chớp động, truyền ra quát khẽ một tiếng, diệt cho ta. Đạo nhân ảnh kia đột nhiên chấn động, trong đó tinh mang lấp lánh, sinh sinh chấn diệt cái kia không tắt chi hỏa. Diệp Tinh Hà áo bào xanh bên trên có nhiều chỗ đốt cháy khét dấu vết, nhưng lại không bị thương và thân thể. Thấy thế, Lê Lạc Tuyền sắc mặt kinh hãi, thậm chí ngay cả này phần thiên luyện ngục chi hỏa cũng không gây thương tổn ngươi một chút. Diệp Tinh Hà đầu tiên là sững sờ, sau đó chắp tay nói, nhường Lê Thần Quan lo lắng, này hỏa diễm tuy mạnh, lại không tổn thương được ta. Cũng may bước vào biển lửa kia thời điểm, ta liền kịp thời bóp nát ngọc phủ, thoát ly thiên địa trọng nguyên giới. Bằng không, không chết cũng muốn trọng thương. Lời tuy như thế, nhưng Diệp Tinh Hà rõ ràng còn có dư lực. Lê Lạc Tuyền chẳng qua là khoe miệng mỉm cười, hiểu rõ không nói toạc. Lúc này, Diệp Tinh Hà nhìn thoáng qua hôn mê La Vân Hy, tự tiếu phi tiểu nói, vị này La sư huynh làm sao còn bất tỉnh? Chúng đệ tử nghe vậy, đầy mặt định nọt đủ cười, vội vàng lao nhau nói rõ lý do. Lê Lạc Tuyền khẽ cười nói, lửa giận công tâm đã hôn mê, không cần quản hắn. Sau khi nghe xong, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi tầm mắt. Lê Lạc Tuyền mặt mũi tràn đầy vui mừng, cười nói, đi qua lần này thí luyện, chắc hẳn các ngươi thực lực cũng có tăng lên. Võ giả tu luyện, không khác đi ngược dòng nước, không tiến ăn lùi. Chuyện hôm nay, nhìn các ngươi khắc trong tâm khảm bên trong, siêng năng tu luyện, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Chúng đệ tử chắp tay thi lễ, cần tuân Lê Thần Quan dạy bảo. Lê Lạc Tuyền cười gật đầu, khoát tay nói, tốt, đều trở về đi. Dứt lời, hắn mang theo một đám thần quan, chậm rãi rời đi. Chúng đệ tử một bên nghị luận vừa hướng đi ra ngoài điện. Diệp Tinh Hà Phương mới đi ra khỏi mấy bước, liền phát giác được một cỗ sát ý nồng nặc. Hắn bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp La Vân Hy trong mắt huyết hồng một mảnh, như hồng hoang manh thú, nhắm người mà phệ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Diệp Tinh Hà, chuyện hôm nay, ta La Vân Hy khắc trong tâm khảm. Ta ở đây thề, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Ta chờ." Dứt lời, hắn đột nhiên quay người, đạp không rời đi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà quay về trong trại viện. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, tự lẩm bẩm, "Lần này mật cảnh chuyến đi, thu hoạch tương đối khá. Chẳng qua là, thực lực của ta còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể xông sáo đệ thập nhất giới. Vừa vận đạt được không ít tiên điệu tinh phách, cũng là thời điểm tăng cao thực lực." Hắn đưa tay vung lên, mười mấy miếng màu sắc khác nhau tiên điệu tinh phách tản mát trước người. Những tiên điệu này tinh phách chính là hắn tại đệ thập nhất giới chém giết yêu linh đoạt được. Mẹn mẹn một khỏa, hơn xa đệ nhất giới mấy chục lần. Mặc dù hắn đột phá cần thiết lực lượng, vượt xa võ giả tầm thường mấy lần. Những tiên điệu này tinh phách đủ để cho hắn đột phá đến linh hồn cảnh tầng thứ 2 lâu. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, thôi động trong cơ thể thần cương, hấp thu tinh phách bên trong nồng đậm thiên địa chi lực. Hạo đang thiên địa chi lực, ví như chạy xiết giang hà, tràn vào trong kinh mạch của hắn. Sau đó, tụ hợp vào đan điền linh hồn bên trong. Diệp Tinh Hà trên người khí tức không ngừng tăng lên. Chỉ là nửa canh giờ, hắn đã hấp thu 7 viên thiên địa tinh phách, mà trên người hắn khí tức cũng đạt tới linh hồn cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Khoảng cách tầng thứ 2 lâu, chỉ kém cách xa một bước. Nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc bị Diệp Tinh Hà cảm giác. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở bừng mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đây là Lý Linh Chi tiền bối khí tức. Chẳng lẽ là nhường linh khê thức tỉnh đan dược, có tin tức? Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, tranh thủ thời gian vươn mình mà lên, đẩy mở cửa sổ. Lúc này đã là nắng sớm mờ mờ, một đầu màu vàng kim linh điệp nhẹ nhàng tới. Hắn đưa tay tiếp nhận linh điệp, kim quang sáng chói, sau đó ngưng kết thành một viên màu vàng kim ngọc phù. Kim quang bên trong, Lý Linh Chi thanh âm vang lên theo. Diệp Tinh Hà, tại cực bắc chỗ thập phương thành, Thánh Đan Tông di chỉ sắp hiện thế. Ở trong đó, có thể sẽ có thể cứu trị linh khê thượng cổ đan vương, cần ngươi đi tìm kiếm. Di chỉ mối nguy từ phía, còn có cấm chế, nhất định phải có 5 người đồng hành phương có thể bảo. Ngươi nhất định phải tại trong vòng 10 ngày chạy tới Thập Phương Thành, đến lúc đó sẽ có Kình Tiên Tông quản sự tiếp ngươi. Ngọc phù phía trên, kim quang dần dần tan đi. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kiên định, nắm chặt nắm đấm, tự lẩm bẩm, chỉ cần có thể cứu tỉnh Linh Khê, đừng nói ngàn khó vạn hiểm, coi như thần ma cản đường, cũng đừng hòng ngăn ta. Dứt lời, hắn bước nhanh đi ra trạch viện, thẳng đến Lưu Thanh Nguyệt chỗ ở mà đi. Diệp Tinh Hà tiến vào thần cung nhiều ngày, nhưng cũng không có quen biết hảo hữu. Chỉ có Lưu Thanh Nguyệt cùng Tề Sử Mặc hai người, hắn tín nhiệm nhất. Đến mức còn lại hai người tuyển, đại hắn tìm tới hai người về sau, làm tiếp định đoạn. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, chạy tới Lưu Thanh Nguyệt chỗ ở một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đã là đi vào Lưu Thanh Nguyệt chỗ ở, đứng tại cửa ra vào. Nhưng hắn vừa dứt lời, trong viện liền truyền đến một tiếng hung hăng càn quấy cười lạnh. "Lưu Thanh Nguyệt, lão tử có thể coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Ngươi mẹ nó, đừng cho thể diện mà không cần." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà sắc mặt hơi trầm xuống, đẩy cửa vào. Chỉ thấy một tên tướng mạo anh tuấn áo bào xanh đệ tử, mang theo hai tên áo gai đệ tử, ngăn lại Lưu Thanh Nguyệt đường đi. Lưu Thanh Nguyệt mặt hiện sắc mặt giận dữ, đang muốn quát lớn. Diệp Tinh Hà đã sắc mặt âm u, quát lạnh một tiếng, dừng tay. Mọi người nghe vậy dồn dập quay đầu nhìn lại, Lưu Thanh Nguyệt càng là mặt lộ vẻ vui mừng nói, "Diệp sư đệ, ngươi tới thật đúng lúc." Cái kia anh tuấn đệ tử trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, nhíu mày cười lạnh, "Diệp sư đệ?" "Cái nào Diệp sư đệ? Ta nhớ được Thiên Viêm Thần Cung bên trong, họ Diệp cũng không có mấy cái." Bên cạnh hắn hai tên áo gai đệ tử, càng là liên tục niệm ai. Chương 1036, ngươi thật sự là Diệp sư minh. Chương 1036, ngươi thật sự là Diệp sư minh. Ngươi hẳn là nghe Diệp Tinh Hà đại danh, cố ý lừa chúng ta a. Liên ngươi, còn có thể nhận biết Diệp Tinh Hà. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, Diệp Tinh Hà là ai? Hắn có thể coi trọng ngươi mặt hàng này. Mấy ngày nay, Diệp Tinh Hà tục danh sớm đã truyền khắp toàn bộ Hạ Viêm Cung. Mọi người đều biết, khóa này tân sinh có một thiên tài, tên là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, nếu nghe qua tục danh của ta, còn dám trêu chọc ta sư tỷ, là ai cho dũng khí của các ngươi? Nghe vậy, ba người cùng nhau quay người, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Anh tuấn đệ tử nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, thật đúng là cáo mượn oai hùng. Ngươi không quan trọng một cái linh hồn cảnh đệ nhất trọng lâu tiểu tử, còn dám giả mạo Diệp sư minh. Ngươi nếu là Diệp Tinh Hà, ta liền. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, hơi ngừng. Một cỗ phô thiên cái địa khí thế, hóa thành nước sông cuồn cuộn, tuôn trào ra. Cái kia khí thế mạnh mẽ, hung hăng đặt ở ba người trên thân, dường như muốn đem hắn ép thành một mịn. Ngưng khí là thật. Diệp Tinh Hà ra tay rồi. Cái kia anh tuấn đệ tử thân thể mãnh liệt run rẩy, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Ngoài ra hai người càng là không thể tả, phù phù hai tiếng, nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy được. Ta nếu là Diệp Tinh Hà, ngươi lại nên làm như thế nào? Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia anh tuấn đệ tử. Ngươi thật sự là Diệp sư minh? Cái kia anh tuấn đệ tử sợ xanh mặt lại, doa đến sắp nứt cả tim gan. Diệp sư đệ, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Ta người kính trọng nhất liền là ngươi. Nếu sớm biết nàng là ngài sư tỷ, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám trêu chọc a. Thế thế, cái kia hai tên áo gai đệ tử cũng đội vàng, đi theo cầu xin tha thứ. Diệp sư minh, chúng ta có mắt như mù. Chúng ta sai. cầu Diệp sư huynh thả chúng ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà có chuyện quan trọng tại thân, không muốn trì hoãn, hừ lạnh một tiếng, như nếu có lần sau nữa, mạng chó của các ngươi cũng đừng muốn, đều cút cho ta. Nghe vậy, anh Tuấn đệ tử vừa mừng vừa sợ, cúi bít dập đầu. Đa tạ Diệp sư đệ ân không giết. Ba người dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu, lộn nhào ra bên ngoài chạy, cực kỳ chật vật. Diệp Tinh Hà không thèm để ý ba người này, đi đến Lưu Thanh Nguyệt trước người, hỏi: "Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Lưu Thanh Nguyệt lắc đầu, khẽ cười nói: "Nhờ có sư đệ tới cũng nhanh, bọn hắn lúc này mới không có tay. Diệp sư đệ trước tới tìm ta, là có chuyện." Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, nói ra: "Ta là có một chuyện, cần Thanh Nguyệt sư tỷ hỗ trợ." Thấy thế, Lưu Thanh Nguyệt cũng không nhiều hỏi, nói thẳng: "Ngươi nói chính là, ta chắc chắn hết sức giúp đỡ." Diệp Tinh Hà trong lòng ấm áp, đem Lý Linh Chi đưa tin một chuyện, em hai nói. Sau khi nghe xong, Lưu Thanh Nguyệt gật đầu đáp ứng, việc nhỏ cỡ này, ta tự phải bồi Diệp sư đệ đi một chuyến. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi dương lên, chắp tay cười nói: "Đa tạ sư tỷ." Lưu Thanh Nguyệt lắc đầu: "Người ta ở giữa, không cần nói cảm ơn. Chúng ta vẫn là nhanh đi tìm nơi lặng yên đi." Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, cùng Lưu Thanh Nguyệt cùng nhau đi tới tề sử mặc trô ở một nén nhang về sau, hai người đạp không mà đi, đã tới Thanh Huyền Phong lưng chừng núi chỗ. Diệp Tinh Hà túi đầu xem xét, liền thấy tề sử mặc đang ở trong viện tu luyện võ kỹ. Hắn kêu gọi một tiếng: "Thế Minh." Tề sử mặc động tác một chầu, nghe tiếng nhìn lại, thấy Diệp Tinh Hà cùng Lưu Thanh Nguyệt hai người chậm rãi rơi ở trong viện, cười nênh đón tiếp lấy. "Diệp Minh, Thanh Nguyệt, các ngươi sao lại tới đây?" Còn chờ Diệp Tinh Hà mở miệng, Lưu Thanh Nguyệt liền đem sự tình mọi nguồn một một được tới. Tề sử mặc mặt lộ vẻ cười khẽ, nói ra: "Việc rất nhỏ, bất quá nơi đó cần lấy 5 người đoàn đội tiến vào, chúng ta nhân thủ còn chưa đủ. Mấy ngày trước đây ta vừa vặn gia nhập Tề Thiên Minh, tập hợp hai cái này danh ngạch cũng không phải việc khó." Diệp Tinh Hà sắc mặt vui vẻ: "Sao còn muốn phiền phái Tề Minh? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền lên đường đi." Ba người đạp không mà lên, đang muốn rời đi thời khắc, đột nhiên một hồi âm vũ trùng vang, vang vọng thiên viêm thần cung. Trùng vang thất vang, quanh quẩn không ngớt. Tề sử mặc nhíu mày, 36 điện lệnh triệu tập. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại muốn triệu tập tất cả hạ viêm cung đệ tử? Diệp Tinh Hà nhíu mày, nói khẽ: "Vậy chúng ta đi trước tập hợp, đợi nghe qua lệnh triệu tập lại đi không muộn." Sau đó ba người quay đầu, thẳng đến 36 thiên cương điện mà đi. Một nén nhang về sau, ba người đã xa xa xem thấy bầu trời bên trong, lít nha lít nhít đệ tử thân ảnh. Hết thảy hạ viêm cung đệ tử đều hội tụ Thiên Vũ viện. Ba người phân biệt về sau, riêng phần mình đi hướng đối ứng đại điện. Diệp Tinh Hà bước vào trong đại điện ngồi xuống, bất quá một lát, Tôn Hạo Nguyệt nhanh chân đi tiến vào điện bên trong. Đại hắn đi lên đài cao, tầm mắt quét qua dưới đài đệ tử, ho nhẹ hai tiếng, cao giọng nói: "Hôm nay gọi các ngươi tới, là muốn tuyên bố một sự kiện. Năm nay, bởi vì muốn chọn rút người mới đi tham gia Đại Viêm Hoàng Triều bên trên 6 tông giao đấu, cuộc thi đấu của người mới muốn chỉ hoãn đến 2 tháng sau. Nay gần 2 tháng bên trong, cách mỗi 7 ngày, ta liền sẽ làm ở đây giảng bài, chuẩn bị chiến đấu thi đấu. Bất luận cái gì người, không cho phép vắng mặt." Nghe vậy, một đám đệ tử đều là mặt lộ vẻ vui mừng. 36 vị điện chủ đều là thực lực cao cường người. Nghe Tôn điện chủ truyền thụ phương pháp tu luyện, tháng qua mọi người mấy năm khổ tu, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, di tích chuyến đi, không thể bị dở dang. Như là bỏ lỡ cơ hội này, Linh Khê làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng nói: "Tôn điện chủ, ta có chuyện quan trọng tại thân, không thể không rời đi thần cung. Có thể cho phép đệ tử xin phép nghỉ 1 tháng." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Này Diệp Tinh Hà, đầu óc xảy ra vấn đề, lại muốn xin phép nghỉ 1 tháng. Thật sự coi chính mình có chút thiên phú, liền có thể muốn làm gì thì làm. Như loại này người, liền nên bị trục xuất Thiên Xảo Điện. Đối mặt mọi người chửi rủa, Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường. Tôn Hạo Nguyệt không những không buồn, ngược lại cười hỏi: "Vì sao xin phép nghỉ?" Diệp Tinh Hà ánh mắt kiên định, chắp tay nói: "Cứu người." Nghe vậy, Tôn Hạo Nguyệt lâm vào trầm tư, thầm nghĩ, Diệp Tinh Hà luôn luôn làm việc lỗi lạc, lời ấy không giống nói láo. Tôn Hạo Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Chúng đệ tử trên mặt tràn đầy vẻ nhạo báng chờ lấy xem Diệp Tinh Hà chê cười. Suy tư một lát, Tôn Hạo Nguyệt lại mặt lộ vẻ đủ cười, gật đầu nói: "Tốt, cho phép ngươi xin phép nghỉ 1 tháng." "Cái gì?" La Vân Hy bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói: "Giống hắn loại phế vật này, không chỉ kiêu ngạo tự mãn, càng đem Thiên Xảo Điện thanh danh đến mức không có gì. Dựa vào cái gì hắn có khả năng xin phép nghỉ?" Tôn Hạo Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng: "Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn dùng linh hồn cảnh đệ nhất trọng lâu, xông vào thiên địa trọng nguyên giới đệ tiểu giới. Chỉ bằng hắn một câu nói toạc ra huyền cơ, giúp ta quyền ý đột phá. Ngươi có thể so đến được Diệp Tinh Hà 1 phần vạn." Tiếng gầm cuộn cuộn, như sấm tiếng vang động, lượn quanh lương không tiêu tan. La Vân Hy ngã ngồi hồi trở lại trên ghế, sắc mặt phồng như heo lá gan. Môi hắn co rúm rất lâu, lại ngay cả nửa chữ đều nói không cậu. Chương 1037, 1 tháng sau. Chương 1037, 1 tháng sau. Không thể nào phản bác. Tôn Hạo Nguyệt hừ lạnh một tiếng về sau, trong lòng cũng có chút vui mừng. Diệp Tinh Hà thiên phú, là hắn cuộc đời thấy số 1. Hắn đã không có gì có thể dạy cho Diệp Tinh Hà. Nghĩ tới đây, Tôn Hạo Nguyệt thầm cười khổ, trên mặt cũng không biểu hiện ra một chút. Hắn tiếp tục nói: "Sau 7 ngày, buổi trưa, ta lại ở Thiên Xảo Điện giảng bài. Trừ bỏ Diệp Tinh Hà bên ngoài, đệ tử khác không được vắng mặt. Người vi phạm, trục xuất Thiên Xảo Điện." Chúng đệ tử dồn dập đáp: "Rõ." Dứt lời, Tôn Hạo Nguyệt quay người đi ra đại điện. Diệp Tinh Hà theo sát phía sau, không để ý chúng đệ tử ánh mắt kính sợ, bước nhanh đi ra Thiên Xảo Điện. Tề Sử Mặc cùng Lưu Thanh Nguyệt hai người đều tại Thiên Phủ Hộ Điện bên trong, khoảng cách nơi này không xa. Hắn xuyên qua trong đám người, thẳng đến Thiên Phủ Hộ Điện mà đi. Nhưng mà, ngay tại lối của hắn kinh thiên lập điện thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm truyền vào Diệp Tinh Hà trong tai. "Diệp Tinh Hà, ngươi cũng xứng tới này bên trong?" Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Thiên Lập Điện bên trong, đi ra một tên áo bào xanh đệ tử, trên mặt giễu cợt, tràn đầy khinh thường. "Cái này người, chính là Liễu Trường Trì." Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi tầm mắt. Hắn có chuyện quan trọng tại thân, mới không thèm để ý loại phế vật này. Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi, Liễu Trường Trì bước chân xê dịch, ngăn ở trước người hắn. Liễu Trường Trì còn tưởng rằng hắn là sợ, mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, cười lạnh nói: "Tiểu phế vật, đừng gặp ta liền chạy à. Chuyện lúc trước, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại đưa tới cửa. Lần này, ngươi nhất định phải chết." Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lùng, chó ngoan không cản đường. Liêu Trường Trì nụ cười cứng đờ, đột nhiên giận dữ: "Ngươi còn dám mắng ta?" Diệp Tinh Hà khẽ cười nói: "Có gì không dám?" Liêu Trường Trì biến sắc, ngạo nghễ cười nói: "Bây giờ, tiểu gia ta đã là Bạch Sơn Minh phó minh chủ. Minh chủ có thể là Hạ Viêm cung áo bảo xanh đệ tử đứng đầu, càng là cùng ta tình như huynh đệ. Hôm nay, ta liền thay hắn giống ngươi phát ra sinh tử chiến. Ngươi có dám hay không tiếp?" Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, nhíu mày cười khẽ: "Làm sao? Các ngươi Bạch Sơn Minh sẽ chỉ ý thế hiếp người hay sao?" Liêu Trường Trì lý trực khí chẳng nói: "Tiểu gia ta liền là ý thế hiếp người, ngươi có thể đem ta làm gì? Ngươi nếu không dám đáp ứng, liền quỳ xuống có thể ba cái khấu đầu, gọi ta một tiếng ra ra. Nếu là ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng." Dứt lời, hắn cười ha ha, cuồng vọng đến cực điểm. Không ít đệ tử bây ở một bên, ôm cánh tay xem kịch, càng có người vỗ tay bảo hay: "Tốt một cái ý thế hiếp người." Mọi người nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt vì thế mà kinh ngạc. Là Mộ Vân Lâm. Hắn vậy mà cũng tới. Mộ Vân Lâm những nơi đi qua, mọi người dồn dập tránh ra con đường. Hắn đi đến Liêu Trưởng Trì bên cạnh, cười nói: "Ngươi làm không tệ. Giống hắn loại phế vật này, liền nên sớm làm thịt hắn, miễn cho mất đi Thiên Viêm Thần Cung mặt." Liêu Trưởng Trì mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ: "Mộ Vân Lâm cùng phế vật này cũng có cửu án. Ta vừa vặn mượn cơ hội lần này, làm thịt cái phế vật này, cùng Mộ Vân Lâm giao hảo." Trong lòng của hắn mừng thầm, xiểm cười quyến rũ nói: "Mộ công tử, giết một cái phế vật, không cần ô uế ngài tay. Liên đệ sư đệ ta thay ngài làm thay đi." Mộ Vân Lâm cười to gật đầu: "Không sai, ngươi cũng là có mấy phần ánh mắt." Liêu Trưởng Trì cười đến không ngậm miệng được. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười gần nói: "Tiểu phế vật, ngươi không có cơ hội cự tuyệt. Bất quá, ta có thể cho ngươi một lựa chọn ngày dỗ cơ hội. Nói đi, ngươi nghĩ khi nào chết?" Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng: "Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Nói cho Bạch Sơn Minh Minh chủ, một tháng sau, ta tự sẽ lấy hắn mạng chó." Dứt lời, hắn nhìn cũng không nhìn Liêu Trưởng Trì liếc mắt, bước nhanh mà rời đi. Liêu Trưởng Trì cũng không giận, cười ha ha: "Phế vật này còn mạnh miệng, ta chờ ngươi một tháng lại như thế nào? Một tháng sau, sinh tử đại bên trên thấy. Đến lúc đó, ta đại ca tất nhiên sẽ nhường ngươi chết thảm tại chỗ." Mọi người nghe vậy, cười đến không ngậm miệng được. Diệp Tinh Hà như không nghe thấy, bước nhanh mà rời đi. Đối với người khác trong mắt, hắn đây là sợ, cũng đuôi chạy trốn. Nhưng nếu không phải hắn có chuyện quan trọng tại thân, hôm nay chính là Liêu Trưởng Trì cùng cái kia Bạch Sơn Minh Minh chủ tử kỳ. Thấy Diệp Tinh Hà rời đi, một mực trong đám người xem trò vui La Vân Hy đông nhiên cười ha ha. Hắn nhanh chân đi đến, tán thưởng nói: "Mộ Vân Lâm, ngươi quả nhiên lợi hại. Bất quá là vài ba câu, liền nhường phế vật kia chật vật chạy trốn. Tại hạ bội phục." Mộ Vân Lâm lườm La Vân Hy liếc mắt, không vui nói: "Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám gọi thẳng bản công tử tục danh." La Vân Hy nụ cười hơi ngưng lại, lại nói: "Ngươi không biết ta. Ta chính là sát hoạch người mới thứ nhất, La Vân Hy." Đề cập sát hoạch thứ nhất, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Nhưng mà, Mộ Vân Lâm lại là mỉm cười một tiếng: "Không quan trọng sát hoạch người mới thứ nhất, liền dám ở trước mặt ta làm cản. Cho ta có bao xa lăn bao xa. Bằng không, ta cắt ngang ngươi chân chó." Đang khi nói chuyện, trên người hắn bỗng nhiên tuôn ra một cỗ khí thế bằng bạc, nghiền ép mà xuống. La Vân Hy kêu lên một tiếng đau đớn, ngã đẩy mấy bước, xấu hổ giận dữ không thôi. Hắn khoe khoang vô liếng, ở trong mắt Mộ Vân Lâm, căn bản không đáng một đồng. "Mộ Vân Lâm, ngươi cũng chờ đó cho ta." La Vân Hy trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng cuồng hống. Nhưng hắn không dám nhiều lời, chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, phất tay áo rời đi. Mộ Vân Lâm xem đều chẳng muốn liếc hắn một cái, đang muốn rời đi. Tôn Chí lại lao ra đám người, đi vào bên cạnh hắn, nói ra: "Mộ công tử, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Mộ Vân Lâm nghi ngờ nói: "Chuyện gì?" Tôn Chí bốn phía quan sát, hạ giọng nói: "Diệp Tinh Hà cái kia dân đen, mời một tháng giả. Mặt ngoài nói là cứu người, ta nhìn hắn liền là muốn chạy trốn." Nghe vậy, Mộ Vân Lâm cười nhạo một tiếng: "Trốn? Hắn trốn được sao? Người đi phái người đi theo, một có tin tức, lập tức thông chi tướng quốc phủ, làm thịt tiểu tử này." Tôn Chí âm độc cười một tiếng: "Phải, thuộc hạ này phải." Dứt lời, hắn vội vàng rời đi, điều động thủ hạ truy tìm Diệp Tinh Hà tung tích. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đã cùng Lưu Thanh Nguyệt tụ hợp, nhưng không thấy Tể Sử Mặc tung tích. Diệp Tinh Hà ngắm nhìn bốn phía, nghi hoặc hỏi: "Tề huynh đi nơi nào?" Lưu Thanh Nguyệt giải thích nói: "Tề công tử đã đi trước Tề Thiên Minh tìm người. Nếu sư đệ ngươi đến rồi, chúng ta liền cùng nhau đi tìm hắn." Diệp Tinh Hà gật đầu, đi theo Lưu Thanh Nguyệt đi tới Tề Thiên Minh. Hạ Viêm cung đệ tử số người nhiều nhất, trong đó thế lực cũng là rắc rối phức tạp. Tề Thiên Minh vị trí chỗ Lạc Hà Phong đỉnh núi, tại Hạ Viêm cung minh hội bên trong, đứng hàng thứ 10 tên. Nghĩ muốn gia nhập Tề Thiên Minh người, nhiều như sao trời, nhiều vô số kể. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà hai người đạp không tới, rơi xuống một tòa khí phái trạch viện trước đó. Nơi đây chính là Tề Thiên Minh chỗ. Tề Sử Mặc sớm đã tại cửa ra vào trở về sau lâu nay. Hắn thấy hai người đi tới, mặt lộ vẻ nụ cười, hô: "Diệp Minh, Thanh Nguyệt, các ngươi đã tới. Ta Hoàng huynh sớm đã chờ đã lâu, nhanh theo ta tiến vào." Hai người nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo Tề Sử Mặc, đi vào Tề Thiên Minh bên trong. Chương 1038, đánh lén. Chương 1038, đánh lén. Phía sau cửa đá xanh đường, bên đường linh thụ sinh, gốc cây linh hoa mở, hoa hạ nước suối róc rách, tựa như trong hoàng cung ngự hoa viên, tú lệ thanh tịnh và đẹp đẽ. Ba người đi qua suối bên trên cầu gỗ, một đường đi vào nội điện. Đại điện bên trong, một tên thân mang áo bào xanh, khuôn mặt kiệt ngạo thanh niên, lười biếng nằm tại trên giường êm. Tại bên cạnh hắn, còn có một vị khuôn mặt vũ mị nữ tử, cho hắn ăn linh quả. Ba người tiếng bước chân truyền vào cô gái quyến rũ trong hai. Nàng mặt chứa mỉm cười, bám vào kiệt ngạo thanh niên bên hai, nói khẽ: "Điện hạ, bọn hắn tới." Nghe vậy, kiệt ngạo thanh niên dư quang quét qua, liền thấy Diệp Tinh Hà đám người. Hắn mí mắt khẽ nâng, hừ lạnh một tiếng: "Tề Sử Mặc, cái này là như lời ngươi nói bản thân. Để cho ta chờ lâu như vậy, thật sự là thật to gan a." Diệp Tinh Hà nhíu mày, đã có mấy phần không vui. Tề Sử Mặc mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng, giải thích nói: "Hoàng huynh, Diệp huynh hắn là có chuyện chậm trễ, lúc này mới trễ chút. Nếu hắn đã tới, vậy chúng ta có thể nhích người, đi tới Thập Phương Thành." Trong miệng hắn Hoàng huynh, chính là Tề Quốc đại hoàng tử, Tề Sử Lượng. Tề Sử Lượng mặt mũi tràn đầy khinh thường, nghiền ngẫm cười một tiếng: "Ngươi nếu sớm nói là mang theo như thế hai cái phế vật đi, đã có thể không ngừng 10 vạn linh thạch trung phẩm." Tề Sử Mặc hơi biến sắc mặt, hỏi: "Hoàng huynh, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Tề Sử Lượng mỉm cười nói: "Bên cạnh ta vị này Lý Sạch Linh sư muội, đã là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Các ngươi đam phế vật này, lại ngay cả hắn cũng không bằng. Còn có ngươi, Tề Sử Mặc, nói thế nào ngươi cũng là ta hoàng đệ, ít cùng những phế vật kia lui tới, mất thể diện." Tề Sử Mặc sắc mặt khó coi, suy nghĩ một lát sau, cắn răng nói ra: "Hoàng huynh, việc này đối Diệp huynh cực kỳ trọng yếu. Như hoàng huynh cảm thấy linh thạch, ta lại thêm 10 vạn." Nghe vậy, Tề Sử Lượng ánh mắt nhất động. 20 vạn linh thạch, cộng thêm cam kết trước một chút chỗ tốt. Này mua bán, có lời. Diệp Tinh Hà đang muốn ngăn lại, Tề Sử Mặc xoay đầu lại, lời thề son sắt nói: "Diệp huynh, ngươi yên tâm. Ta hoàng huynh mặc dù tính tình kém chút, cũng đã linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong cường giả. Có hắn tại, nhất định có thể hộ chúng ta chu toàn." Tề Sử Lượng bỗng nhiên đứng dậy, ngạo nghễ nói: "Hoàng đệ nói không sai. Chuyến này có ta che chở các ngươi, tuyệt đối không có sơ hở nào. Hoàng đệ, đợi sau khi chuyện thành công, nhớ kỹ nắm linh thạch cho ta." Tề Sử Mặc gật đầu nói: "Sau khi chuyện thành công, nhất định cho ngươi." "Tốt." Liền nói như vậy. Tề Sử Lượng cười giả dối, đưa tay kéo qua Lý Sạch Linh, đi ra Tề Thiên Minh. Diệp Tinh Hà theo sau lưng, nhẹ nhàng lắc đầu. Tề Sử Mặc cũng là một phiên hảo tâm, hắn không tốt cô phụ. Nghĩ tới đây, hắn chẳng qua là yên lặng bắt kịp, cũng không nhiều lời. Lưu Thanh Nguyệt thấy Diệp Tinh Hà chưa từng nhiều lời, cũng không nhiều lời, bước nhanh bắt kịp. Một nhóm năm người đạp không mà đi, chạy tới ngàn mạch quảng trường. Nay ngàn mạch quảng trường hội tụ hơn 10 đạo truyền tống trận pháp, bốn phương thông suốt, phảng phất ngàn đầu linh mạch trải rộng toàn bộ vương triều Đại Viêm, vì vậy gọi tên. Năm người giao phó linh thạch, liền bước vào trong truyền tống trận. Theo lên trước mắt vệt trắng thoáng hiện, đợi tán đi thời điểm, mọi người đã tới loạn phong dây núi, đoạn gió bên cạnh vách núi. Sườn đồi hạ mây mù quay cuồng, sâu không thấy đáy. Trong núi cuồng phong bừa bãi tàn phá, chỉ có chỗ này sườn đồi không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Sườn đồi bên cạnh đỗ lấy mấy chiếc độ không phi thuyền, thông hướng vương triều Đại Viêm các nơi. Tề Sử Lượng xe nhẹ đường quen, dẫn theo mấy người tới đến một chiếc độ không phi thuyền bên cạnh. Giao phó linh thạch về sau, mọi người leo lên độ không phi thuyền, hắn ôm Lý Sạch Linh vào phòng. Từ đầu đến cuối, Tề Sử Lượng đều khinh thường cùng Diệp Tinh Hà ba người có nửa câu nói chuyện với nhau. Diệp Tinh Hà một đường quan sát đến tận đây, thầm nghĩ trong lòng, cái này người ngạo là kiêu ngạo chút, nhưng cũng không có ý đồ xấu. Thôi được, liền mang theo hắn đi Thập Phương Thành gom góp cá nhân số. Hắn quay người đối hai người nói ra, lần này đi lộ trình xa xôi, ta muốn tu luyện mấy ngày. Nếu có chuyện, tìm ta thuận tiện. Hai người cùng nhau gật đầu, trả lời một câu, liền riêng phần mình vào phòng. Diệp Tinh Hà đẩy cửa vào, ngồi ở trên giường, lại lần nữa lấy ra thiên địa tinh phách, tĩnh tâm tu luyện. Mà lúc này, bong thuyền nơi hẻo lánh trong bóng tối, đứng đấy một già một trẻ, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà gian phòng, trong mắt lộ ra mấy phần sát ý u ám. Thanh niên lấy ra một tấm linh phủ, rót vào thần cương. Linh phủ liền hóa thành một đạo màu tím hào quang, bay vào trên không, dần dần đi xa. Sau đó, hắn thấp giọng nói ra, ta đã đem tin tức chuyển về tướng quốc phủ, đại thống lĩnh sau đó liền sẽ theo tới. Một tên khác lão giả tóc trắng gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta đi nhanh lên, miễn cho đánh rắn đậu cỏ. Nhưng mà, u ám thanh niên bắt lấy lão giả tóc trắng tay, trầm giọng nói, chờ một chút. Nếu này dân đen, cùng mộ công tử có thủ, chúng ta nếu là trước một bước làm thịt hắn, công lao không chính là của chúng ta. Lão giả tóc trắng đầu tiên là giật mình, sau đó ánh mắt lấp lánh, gật đầu cười nói, lời ấy có lý. Tiểu tử kia bất quá linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, hai người chúng ta đều là linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu, nghĩ muốn giết hắn, dễ dàng. Bất quá, Kim Nguyên Thương hội phi thuyền có cấm chỉ đánh nhau quy củ, chúng ta muốn tìm cái thời cơ tốt, làm thịt tiểu xuất sinh này về sau, nhanh chóng rời đi. Thanh niên trong mắt lóe lên hàn mang, chọc chọc gật đầu, vậy thì chờ lúc đêm khuya vắng người, động thủ lần nữa không muộn. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, vạn vật im tiếng. Độ không phi thuyền đẩy ra tầng mây, chậm rãi tiến lên. Lúc này, hai đạo bóng đen đi vào Diệp Tinh Hà gian phòng trước đó, chính là cái kia một già một trẻ. Chỉ gặp cái kia u ám thanh niên trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, quát khẽ nói, động thủ. Hai người đồng thời thôi động thần cương, một quyền đánh phía cửa phòng. Vang một tiếng vang trầm, cửa gỗ phá toái, mảnh vụn tung bay. Trong phòng, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ sát khí đối diện kéo tới. Ngay sau đó, cái kia hai đạo nhân ảnh đánh thẳng tới. Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, thần cương tràn vào hai chân, vươn mình mà lên, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã là phía sau hai người. Các ngươi đang tìm ta? Hai người kia sắc mặt đột biến, cưỡng ép ngừng lại thân hình, quay người nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Tốt phản ứng nhanh. Diệp Tinh Hà mắt hiện lanh ý, hỏi: "Phi thuyền trên cũng dám động thủ, là có người phái các ngươi tới?" Lão giả tóc trắng cười lạnh: "Ngươi không có cơ hội biết. Nếu đã bị phát hiện, không khỏi kinh động độ không phi thuyền người phụ trách, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng." Chỉ gặp cái kia lão giả tóc trắng lật bàn tay một cái, một thanh sáng lên trường đao màu bạc trượt vào trong tay. Thần cương tụ hợp vào hai chân, bước ra một bước, thế như chớp điện. Sáng ngời trên lưới đao, màu bạc thần cương sáng choang, bổ về phía Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thử lạnh một tiếng, không nói: "Ta tự có biện pháp, để cho các ngươi mở miệng." Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động, ánh bạc mãnh liệt. Sao trời hóa giáp, bao trùm toàn bộ nắm đấm, hung hăng hướng cái kia nắm trường đao màu bạc. Thấy thế, lão giả tóc trắng cười nhạo nói, ngớ ngẩn: "Dám dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ ta này nhị phẩm bảo khí, đi chết đi." Hét lớn một tiếng, trường đao trong tay ngang tàng chém xuống. Chương 1039, kẻ chủ mưu phía sau. Chương 1039, kẻ chủ mưu phía sau. Diệp Tinh Hà nắm đấm, đâm vào trên trường đao. Chỉ nghe làm một tiếng vang dọn, một hồi kim qua giao kích tiếng về sau, trường đao ứng tiếng mà đứt. Diệp Tinh Hà quyền thế không giảm, hung hăng nện ở lão giả tóc trắng trên lồng ngực. Quyền kinh sọ xuyên qua lồng ngực, nổ ra một cái dữ tợn lỗ máu, máu me đồng địa. Tóc trắng thi thể của lão giả tầng tầng ngã xuống đất. Một quyền oanh sát, đến chết thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tiểu xuất sinh này, làm sao lợi hại như thế? Tên kia u ám thanh niên thấy một màn này, con ngươi bỗng nhiên co bảo, đáy lòng nổi lên một vẻ hoảng sợ. Cái kia lão giả tóc trắng chính là linh hồ cảnh tầng thứ 2 đỉnh phong, hắn bất quá là linh hồ cảnh tầng thứ 2 lâu sơ kỳ, căn bản không có khả năng đánh thắng được. Không được, ta muốn rút lui. Nghĩ tới đây, cái kia u ám thanh niên sắc mặt bối rối, quay người muốn trốn. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi ở trên người hắn, âm lanh đến cực điểm. Muốn chạy trốn? Người trốn được sao? Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, một cước đá vào cái kia u ám chân của thanh niên lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, u ám thanh niên chân trái ứng tiếng mà đứt. Hắn ngã nhào trên đất, quay cuồng kêu rên. Diệp Tinh Hà chậm rãi tiến lên, một cước tầng tầng đạp tại lưng hắn phía trên, cười lạnh nói: "Không quan trọng linh hồn cảnh tầng thứ 2 lâu sơ kỳ, cũng muốn giết ta." Nói: "Mục đích của các ngươi là cái gì?" U ám thanh niên đầy mặt hoảng sợ, run rẩy thanh âm nói: "Nếu là ta nói, ngươi có thể thả ta một con đường sống." Diệp Tinh Hà thản nhiên nói: "Cùng ta nói điều kiện, ngươi cũng xứng." Nói: "Hoặc là chết." Chữ chết vừa ra, sát ý ầm ầm tuôn ra. U ám thanh niên sắc mặt hoảng sợ, hoảng nói gấp: "Đúng, đúng Mộ Bân Lâm, để cho chúng ta điều tra hướng đi của ngươi. Mà lại, hắn mời được tướng quốc phủ đại thống lĩnh, tự mình đến truy sát ngươi." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thư lạnh một tiếng: "Lại là Mộ Vân Lâm, cái kia cậu vận. Ta hỏi ngươi, cái kia đại thống lĩnh là cảnh giới gì?" U ám thanh niên không dám sơ suất, lập tức trả lời nói: "Linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong." Diệp Tinh Hà cười lạnh, thầm nghĩ: "Này Mộ Vân Lâm vì giết ta, thật đúng là đã hao hết tâm tư. Đối đãi ta cứu tỉnh Linh Khê, liền trở về lấy ngươi mạng chó." Nghĩ tới đây, hắn đạm mạc nói: "Ngươi có thể chết." U ám thanh niên trừng lớn hai mắt, đang muốn mở miệng. Diệp Tinh Hà đã là thôi động thần cương, một cước đạp xuống hướng cái kia u ám thanh niên đỉnh đầu. Chỉ nghe phanh một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. U ám thanh niên bệnh tang tại chỗ. Sau đó, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thôi động nguyên hỏa, nghĩ đem thi thể đốt cháy hầu như không còn. Đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Thật sự là to gan lớn mật. Là ai tại ta Kim Nguyên Thương hội độ không phi thuyền bên trên giết người? Một vị người mặc màu vàng kim cẩm bào nam tử trung niên đi tiến ra phòng. Cái này người khuôn mặt trắng nõn, anh vũ bất phàm, ánh mắt đạm mạc, mặt mũi tràn đầy khí ngạo nghễ. Tại này phía sau nam tử, đi theo hai người mặc giáp nhẹ thị vệ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn về phía ba người, thầm nghĩ, ba người này hẳn là độ không phi thuyền bên trên trật tự giữ gìn người. Hai cái thị vệ đều là linh hồn cảnh đệ tứ trọng lâu thực lực, mà cái kia kim bảo nam tử khí tức càng là hùng hậu băng bạc, hẳn là linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả. Nhưng Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, không có chút nào nửa phần vẻ sợ hãi. Kim bảo nam tử cho mày, đầu tiên là liếc qua thi thể trên đất, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lạnh giọng hỏi: "Người là người giết?" "Là ta giết." Diệp Tinh Hà không tiêu ngạo không tự ti, trầm giọng nói: "Bọn hắn nghĩ muốn giết ta, cho nên ta mới..." Có thể lời còn chưa nói hết, Kim Bảo Nam Tử liền phất tay lạnh giọng cắt ngang: "Kim Nguyên Thương hội phi thuyền trên, cấm chỉ đánh nhau." "Ngươi cũng đã biết." Diệp Tinh Hà nhíu mày, thản nhiên nói: "Biết, lại như thế nào? Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải." Kim Bảo Nam Tử trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, nghiêm nghị nói: "Người tới, giết hắn cho ta." Nắm thi thể treo ở đầu thuyền, gian đe. Thị vệ cùng kêu lên đáp: "Phải." "Đại nhân." Hai tên thị vệ, một trái một phải, hướng Diệp Tinh Hà tới gần. Diệp Tinh Hà mắt hiện vẻ lạnh lùng, chất vấn, không hỏi nguyên do, liền muốn giết ta. Đây cũng là Kim Nguyên Thương hội đạo đại khách. Kim Bảo Nam Tử cười nhạo một tiếng: "Tiếp khách, ngươi cũng xứng với cái này khách chứ? Ta xem ngươi chính là cái tặc, trộm cắp không thành, lúc này mới giết bọn hắn hai người, tội đáng chết vạn lần." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói: ta Đường Đường Thiên Viêm Thần Cung đệ tử, lại bị ngươi nói thành tặc. Nghe vậy, Kim Bảo nam tử sửng sốt một chút, sau đó khinh thường cười nói, cầu thí thần cung đệ tử, ta xem ngươi chính là thần cung bên trong tạp dịch. Ta chính là Kình Thiên Tông tâm điểm, phụ trách chiếc này phi thuyền trưởng lão, Chu Hạo. Giết ngươi không quan trọng một cái thần cung tạp dịch, như giẫm chết một con kiến, dễ dàng. Nghe được Kình Thiên Tông ba chữ, Diệp Tinh Hà cười lạnh, phải không? Đã ngươi là Kình Thiên Tông người, có thể nhận ra vật này. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một viên lệnh bài xuất hiện trong tay. Ngươi lấy cái gì ra tới? Chu Hạo lướt qua, mới đầu cũng không để ý đai hắn tập trung nhìn vào, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Này, đây là Kình Thiên Tông thánh nữ lệnh. Nắm lệnh này người, như Kình Thiên Tông thánh nữ đích thân tới. Liên Kình Thiên Tông trưởng lão đều muốn lấy lễ để tiếp đón, huống chi hắn không quan trọng một cái ngoại tông người. Lập tức, Chu Hạo trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, tranh thủ thời gian không người xin lỗi, công tử, thật sự là thật có lỗi. Là ta có mắt như mù, hiểu lầm công tử, tội đáng chết vạn lần. Nhưng, xin ngài nhìn ta làm Kình Thiên Tông mất vả hơn 30 năm mức, tha ta một mạng đi. Hắn còn cảm thấy chưa đủ, lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, thư lệnh một tiếng, niệm muội muội ta cùng các ngươi tông môn sâu xa rất sâu, lần này không giết ngươi. Nhưng, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Phạt ngươi vả miệng 100 lần. Chu Hạo như là đại xá, dập đầu lạy ba cái liên tiếp, nói ra, đa tạ công tử ân không giết. Dứt lời, hắn nâng tay lên, hung hăng phiến tại trên mặt mình. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng vang, bên hai không dứt. Mỗi một cái đều dùng hết khí lực, không dám chậm trễ chút nào. Cho đến 100 lần về sau, mặt của hắn sưng như heo đầu, máu tươi chảy ròng. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thua tay nói, "Cút đi. Tạ công tử ân không giết, ngài có bất kỳ nhu cầu, cũng có thể phân phó tại hạ." Chu Hạo mặt mũi tràn đầy lĩnh ngọn, liên tục túi đầu về sau, mới xám xịt rời đi. Không ít vây xem người đi đường, đều là thấp giọng nghị luận, suy đoán thân phận của Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cũng vì để ý tới mọi người nghị luận, quay người trở lại trong phòng. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, bình phục tâm tình, lại lần nữa lấy ra Thiên Địa Tinh Phách. Đột phá cơ hội gần ngay trước mắt. Lần này, hắn nhất định phải đột phá đến linh hồ cảnh tầng thứ 2 lâu. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trên giường, thôi động trong cơ thể thần cương. Trước người hắn, mấy viên Thiên Địa Tinh Phách xoay quanh mà lên, trong đó thiên địa chi lực bị không ngừng hút vào kinh mạch bên trong. Như hạo đãng giang hà, tuôn trào không ngừng. Chương 1040, phá vỡ mà vào linh hồ cảnh tầng thứ 2 lâu. Chương 1040, phá vỡ mà vào linh hồ cảnh tầng thứ 2 lâu. Sau đó, tụ hợp vào trong đan điền, hóa thành thần cương tinh phách, dung nhập linh trong hồ. Một lúc lâu sau, linh hồ cảnh tầng thứ 2 lâu cái kia lớp bình phòng, như là giấy trắng, vừa chạm vào tức phá. Đạo cung bên trong, vang một tiếng vang nhỏ, đạo thứ 2 linh tuyển bay thấp mà xuống. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, trên thân khí tức liên tục tăng lên. Linh hồ cảnh tầng thứ 2 lâu, đột phá thành công. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở bừng mắt ra. Hắn cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, hai long gật đầu, lẩm bẩm nói, cuối cùng đột phá. Bằng vào ta thực lực hôm nay, linh hồ cảnh đệ ngũ trọng dưới lầu, lại vô địch thủ. Lời tuy như thế, Diệp Tinh Hà cũng không bởi vậy tự mãn, mà là tiếp tục tu luyện, vững chắc cảnh giới. Mười ngày ngày sau, Diệp Tinh Hà mới thu lại khí thế, ra khỏi phòng. Phi thuyền bên ngoài, mây mù bốc lên, đưa tay không thấy được năm ngón. Chốc lát sau, phi thuyền xuyên qua tầng mây, chậm rãi hạ xuống. Diệp Tinh Hà đứng ở đầu thuyền, dõi mắt trông về phía xa. Đập vào mắt chỗ, một mảnh hoang vu thái độ, kéo dài nghìn dặm đầm lầy, dâng lên cho tàn phi nhứ. Lâm một khô héo, khí mê tan ngút trời. Trong ao đầm, là một tòa xưa cũ thành nhỏ, tường thành cao 100 mét, bò đầy màu đen dây leo. Cái kia chính là Thập Phương Thành. Phi thuyền chậm rãi rơi vào thành Tây Quảng Trường bên trên, một nhóm 5 người tại đầu thuyền gặp gỡ, cùng nhau đi xuống phi thuyền. Diệp Tinh Hà đi xuống phi thuyền, bốn phía dò xét, cũng không nhìn thấy tiếp dẫn người. Tề Sử Lượng sớm đã mang theo Lý Thanh Linh đi ra 100 bước. Hắn quay đầu lúc, thấy Diệp Tinh Hà cũng chưa hề đụng tới, nghi ngờ nói, ngươi nhìn cái gì đấy? Còn không mau đi. Diệp Tinh Hà cũng không sinh khí, thản nhiên nói, trong thư có lời, Kình Thiên Tông lại phái một tên gọi Lục Hằng trưởng lão, tự mình đến tiếp ta. Nghe vậy, Tề Sử Lượng khinh thường cười nói, ngươi là cái thá gì? Dơ cao Thiên Tông trưởng lão, há sẽ đích thân tới đón ngươi? Lý Thanh Linh nắm cả Tề Sử Lượng cánh tay, mỉm cười nói, đúng rồi, cũng không nhìn một chút ngươi là thân phận gì, coi như Kình Thiên Tông phái người tới đón, cũng là tiếp điện hạ mới là. Tề Sử Lượng nghe vậy, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, vẫn là Linh Nhi nhìn thấu triệt. Bất quá, Kình Thiên Tông người ta cũng không nhận ra, đương nhiên sẽ không người tới tiếp ta. Tiểu tử ngươi ưa thích nằm mơ, vậy liền khiến cho hắn tiếp tục chờ đi. Hắn khinh thường cười lạnh, nắm cả Lý Thanh Linh vòng eo, hướng nơi xa đi đến. Diệp Tinh Hà sắc mặt hơi trầm xuống, nhíu mày lẩm bẩm, cái kia Lục Hằng chuyện gì xảy ra, vì sao không tiến tới đón ta? Tề Sử mặc nhíu mày hỏi, Diệp huynh, nếu người không có tới, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, nhíu mày cười khẽ, nếu hắn không đến, cái kia ta liền tự mình đi tìm. Có thể chờ ta tìm tới hắn lúc, liền không có dễ nói chuyện như vậy. Dứt lời, hắn liền nhanh chân đi vào thành bên trong. Tề Sử Lượng nghe vậy, khinh thường lắc đầu, giả vờ giả vịt. Lời tuy như thế, hắn lại lòng sinh nghi hoặc. Tiểu tử này tự tin như vậy, thật chẳng lẽ nhận biết Kình Thiên Tông người? Không bằng đi theo đi qua, tìm đòi hư thực. Nghĩ tới đây, Tề Sử Lượng xa xa đi theo ba người sau lưng, hướng thành môn mà đi. Vào thành lúc, Diệp Tinh Hà tiện tay ném cho cái kia thành vệ một chút linh thạch trung phẩm, hỏi, ngươi có biết Kình Thiên Tông Lục Hằng người ở chỗ nào? Thủ thành vệ binh sửng sốt một chút, nói ra, ngươi muốn tìm Lục đại nhân. Hắn sớm tại nửa tháng trước liền nhập thành, nghe nói là đang đợi một vị quý khách. Ngươi như gặp nhau, ta dẫn ngươi đi qua là được. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, làm phiền. Thủ thành vệ binh cười thu hồi linh thạch, đi tại phía trước dẫn đường. Thập phương thành vị trí chỗ vương triều đại viêm biên thủy, chỗ vắng vẻ, người biết cũng không nhiều. Bình thường tới nơi này đều là chút thương nhân, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện tông môn đệ tử. Đang khi nói chuyện, hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà đám người, hỏi: các ngươi hẳn là Thiên Viêm Thần Cung đệ tử à? Diệp Tinh Hà gật đầu nói: đúng vậy. Thủ thành vệ binh mặt tràn đầy ước mơ, cùng Tinh Hà bắt chuyện, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Một nhóm năm người đi ngang qua thập phương thành, đi vào một tòa khí phái cửa phủ đệ. Phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, điểm kim xuyết bạc, cực điểm xa hoa. Thủ thành vệ binh chỉ trước người phủ đệ, cười nói: Diệp công tử, liền là cái này. Diệp Tinh Hà chắp tay cười khẽ, làm phiền. Sau đó, hắn quay đầu, hướng phía cửa đi tới. Tại cửa phủ đệ, có hai tên thân mang Kình Thiên Tông quần áo và trang sức đệ tử, tả hữu đứng thẳng phòng thủ. Trong đó một tên cao gầy đệ tử, trên dưới dò xét bọn hắn năm người, chất vấn: các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Diệp Tinh Hà cũng không đáp lời, âm thanh lạnh lùng nói: nhường Lục Hàng gia tới thấy ta. Hai người nghe vậy, đều là sắc mặt giật mình. Tên điêu cao gầy đệ tử đột nhiên giận dữ, càn rỡ: vậy mà gọi thẳng Lục trưởng lão tục danh, muốn chết phải không? Diệp Tinh Hà như không nghe thấy, âm thanh lạnh lùng nói: Lý Linh Chi tiền bối chính miệng phân phó, muốn hắn tới tiếp chúng ta. Cái kia Lục Hằng thật sự là to gan lớn mật, vậy mà vắng vẻ chúng ta. Các ngươi hai cái, chẳng lẽ cũng muốn bao che hắn? Ngươi thật là lớn gan chó. Vậy mà nhục mạ Lục trưởng lão. Tên điêu mặt ngựa đệ tử hơi nhíu mày, cười nhạo nói: tốt ngươi cái tiểu tặc, đừng tưởng rằng biết Lý Thái Thượng tục danh, liền ngươi có thể cáo mượn oan hùng. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết lợi hại. Dứt lời, hắn hai trưởng trái ngược, hai cái màu đen dao găm nắm trong tay. Thần cương tràn vào dao găm bên trong, ngưng làm ba tấc ánh đen, không ngừng phụt ra hút vào. Hắn thả người bật lên, song chủy chém về phía Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế bằng bạc từ hắn trên người ầm ầm tuôn ra. Ngưng thế là thật. Cái kia hạo đãng khí thế hóa thành sơn nhạc nguyên nga, hung hăng đặt ở mặt khỉ đệ tử trên thân. Nay mặt ngựa đệ tử sắc mặt đổi biến, bản trên không trung thân thể lại bị hung hăng ép hồi trở lại mặt đất. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, hắn tầng tầng ngã xuống đất. Khí thế áp chế dưới, liên động đậy ngón tay, đều là hy vọng xa vời. Này hai tên đệ tử bất quá linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, há lại Diệp Tinh Hà đối thủ. Thấy một màn này, cao gầy đệ tử mặt lộ vẻ sợ hãi, hoảng sợ nói: ngươi dám đối Kình Thiên Tông đệ tử độc thủ? Diệp Tinh Hà xem cũng không nhìn hắn, thản nhiên nói: xem ở Lý tiền bối trên mặt mũi, chẳng qua là cho các ngươi cái giáo huấn. Nhanh nhường Lục Hằng cút ra đây thấy ta! Cao gầy đệ tử mặt mang tức giận, cao giọng quát: ngươi có gan? Ta này liền tiến đến bẩm báo Lục trưởng lão. Đợi cho Lục trưởng lão đến, ngươi liền chết chắc. Dứt lời, hắn đẩy cửa vào, chật vật rời đi. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, không hề sợ hãi. Lúc này, Tề Sử Lượng theo trong lúc khiếp sợ, tỉnh táo lại. Hắn sát mặt đổi biến, nội chỉ Diệp Tinh Hà, quát: danh con, ngươi điên rồi phải không? Chính ngươi muốn chết, cũng đừng mang ta lên nhóm. Dứt lời, hắn nộ phất ống tay áo, đang muốn mang theo Lý Thanh Linh rời đi. Sau một khắc, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Khí thế bao phủ phía dưới, mọi người đều là thân thể chìm xuống, không thể động đậy. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một tên thân thể phúc hậu, thân mang áo bào xám nam tử trung niên, đạp không tới. Hắn nhìn xuống cổng năm người, âm thanh lạnh lùng nói: dám đụng đến ta Kình Thiên Tông đệ tử, các ngươi tốt lớn gan chó. Chương 1041, ta không phục. Chương 1041, ta không phục. Trên không tên kia áo bào xám trung niên, chính là Dơ Cao Thiên Tông trưởng lão, Lục Hằng. Tề Sử Lượng thấy này, vạn phần hoảng sợ, phẫn nộ gầm nhẹ: Diệp Tinh Hà, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Sau đó, hắn gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hằng, mặt mũi tràn đầy định mà nói: Lục trưởng lão, hiểu lầm à? Là cái kia tiểu xuất sinh ra tay đả thương Kình Thiên Tông đệ tử, cùng bọn ta không quan hệ. Nghe vậy, Lục Hằng ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, lạnh giọng chất vấn: tiểu tử, ngươi là người phương nào? Ta Kình Thiên Tông cùng ngươi không oán không cửu, vì sao ra tay đả thương người? Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, cao giọng nói: Lục Hằng, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Ta chính là Diệp Tinh Hà, còn không tranh thủ thời gian tiếp đãi. Diệp Tinh Hà. Nghe được cái tên này, Lục Hằng đống nhiên nhíu mày, cảm giác cực kỳ quen hay. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, lấy ra Lý Ngọc Chi đưa tin sử dụng ngọc phù. Thần cương rót vào linh phù, Lý Ngọc Chi thanh âm lập tức truyền ra: đối đãi ngươi đến Thập Phương Thành, tự có người tự mình tiếp ngươi. Cái này người tên là Lục Hằng, chính là ta Dơ Cao Thiên Tông trưởng lão, hắn tự sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt hết thảy. Lý Linh Chi như mây bên trong sấm sét, tại Lục Hằng trong óc nổ vang. Hắn mãnh liệt vô chán, hoảng sợ nói: nguy rồi, ta lại đem lại sự như thế đem quên đi. Ngay sau đó, hắn vội vàng chạy tới Diệp Tinh Hà trước mặt, xấu hổ cười nói: Diệp công tử, ngài nhìn ta trí nhớ này, ngài bất giận, đừng chấp nhận với ta, được chứ? Lục Hằng thái độ chuyển biến nhanh chóng, nhường mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ, nghiêm nghị quát: ngươi là thật quên, còn là cố ý mà vì đó? Lục Hằng mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói rõ lý do: Diệp công tử, ngài có chỗ không biết, ta đã từng linh thức bị thương, hạ xuống cái dễ quên bệnh căn, luôn là không nhớ được sự tình. Ngài nếu không tin, lớn có thể tự mình kiểm tra một phiên. Dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng, đem cái hót đưa tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn hắn không giống như là làm giả, khoát tay nói: thôi, muốn sự tình làm trọng, đa tạ Diệp công tử thông cảm. Lục Hằng mặt lộ vẻ vui mừng, lau lau mồ hôi lạnh, túi đầu đưa tay nói, chư vị quý khách, chớ có đứng ở ngoài cửa, tranh thủ thời gian xin mời đi theo ta. Dứt lời, hắn túi người hành lễ, đi tại phía trước dẫn đường. Diệp Tinh Hà lườm Tề Sử Lượng liếc mắt, giống như cười mà không phải cười. Sau đó đi theo Lục Hằng, sải bước đi vào phủ đệ. Tề Sử Lượng vừa sợ vừa giận, hối hận phát điên. Cái kia Lục Hằng thật là một cái ngớ ngẩn, như thế muốn sự tỉnh đều không nhớ ra được. Nếu không phải như thế, hắn như thế nào luôn làm cho hề, bị phế vật kia giễu cợt. Thấy thế, Lý Thanh Linh nhẹ giọng an ủi, điện hạ không cần phải lo lắng, hắn coi như nhận ra Dơ Cao Thiên Tông trưởng lão, lại như thế nào? Nếu hắn cố ý nhường Tề Sử Mặc xin ngài tới, chính là muốn cầu cạnh ngài a. Đợi tiến vào mật cảnh thời điểm, chính là ngài hiện ra thực lực cơ hội. Nghe này một lời, Tề Sử Lượng chuyển buồn làm vui, cười nói, Linh Nhi, ngươi quả nhiên thông minh. Đi, chúng ta cũng đi nghe một chút mật cảnh tin tức. Dứt lời, hắn mang theo Lý Thanh Linh tiến vào trong phủ đệ, xuyên qua trong phủ cầu đá, bước nhanh đuổi kịp Diệp Tinh Hà đám người. Trong chính sảnh, Lục Hằng tự thân vì Diệp Tinh Hà dâng trà, cười nói, Diệp công tử, ta này liền vì ngài nói một chút gì chỉ sự tình. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, tùy ý phất tay, ra hiệu hắn giảng. Lục Hằng mặt mũi tràn đầy cung kính, tiếp tục nói, linh đan này tông di chỉ, 10 năm mới mở ra một lần, mà lần này mở ra thời gian là tại. Hắn ngừng nói, xấu hổ cười nói, ta đem quên đi, Diệp công tử chờ một lát. Tiếp theo, hắn tranh thủ thời gian lấy ra một viên sổ, lật xem qua đi, mới tiếp tục nói, là tại 3 ngày sau đó. Cửa vào ở vào ngoài thành phía nam bên ngoài, núi Vân Đầm lấy lớn một chỗ hạ cổ bên trong. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười nói, như thế mấy câu, ngươi cũng có thể quên. Lục Hằng trong tươi cười, tràn đầy xấu hổ, nói ra, Diệp công tử, tiến vào mật cảnh danh ngạch, chỉ có 10 chi đội ngũ. Ban đầu Kình Thiên Tông tiến vào di chỉ ứng cử viên, đã định ra. Bất quá, Lý Thái Thượng có lệnh, ứng cử viên tự nhiên rơi vào ngài trên thân. Chỉ là ta cái kia đồ nhi, hán. Lời còn chưa dứt, phòng bên ngoài, truyền đến một tiếng hét lớn. Sư phụ, ta không phục, đến tột cùng là ai đoạt danh ngạch của ta? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người to lớn trắng, chừng 20 thanh niên, nhanh chân đi tiến vào phòng. Cái kia to lớn trắng thanh niên ánh mắt kiệt ngạo, mặt mang tức giận, cao chín thước dáng người như tiểu cự nhân, nhìn xuống trong sảnh mọi người. Phía sau của hắn còn mang theo mấy tên Kình Thiên Tông đệ tử, đều là mặt mang tức giận. Cường tráng thanh niên nhìn về phía Lục Hằng, chắp tay hỏi, sư phụ, vì sao đột nhiên đem ta tiến vào di chỉ danh ngạch nhường cho người bên ngoài? Ta đã là người mới trong các đệ tử vị thứ năm, chẳng lẽ liền tiến vào di chỉ tư cách đều không có sao? Lục Hằng sắc mặt chìm xuống, quát khẽ nói, trừ ngự, quý khách trước mặt chớ có càng rỡ. Việc này có thể là Lý Thái Thượng chính miệng phân phó. Trừ ngự hoàn toàn không nghe, cả giận nói, ta không phục, trừ phi người kia có thể đánh thắng ta, bằng không ta tuyệt sẽ không nhường ra danh ngạch. Lục Hằng nhất thời thở gấp, ho khan hai tiếng. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, cười nhạt một tiếng, ta cũng không phải là cố ý đoạt ngươi danh ngạch, chẳng qua là vì cứu muội muội tính mệnh. Ngươi nhược tâm tồn không vừa lòng, vậy liền theo lời ngươi nói tới đi. Ngươi ta một trận chiến, người thắng tiến vào di chỉ, như thế nào? Trừ ngự lông mày nhíu lại, tán thưởng nói, tốt, có dũng khí. Đã là 5 người tổ đội, vậy liền 3-2 thắng, như thế nào? Phía sau hắn cái kia 4 tên đệ tử, trong mắt đều có chiến hỏa hùng nhiên. Trận chiến này liên quan đến vinh nhục, tuyệt không thể thua. Diệp Tinh Hà cười gật đầu, tốt, liền theo ngươi nói. Ước định đã thành, mấy người rời bước tiền viện, triển khai trận thế. Lục Hằng thở dài lắc đầu, lẩm bẩm nói, đã là Diệp công tử ý tứ, vậy liền đánh đi. Hắn đi ra phòng, cao giọng nói, các ngươi, người nào bắt đầu trước? Trừ ngự tiến lên một bước, ngạo nghễ nói, ta tới trước. Phía sau hắn mấy tên Kình Thiên Tông đệ tử, lớn tiếng khen hay. Trừ sư minh, đánh ngã bọn hắn. Trừ sư minh một người, liền có thể đánh thắng 3 cái. Đầu chỉ, khẳng định là lấy 1-5, toàn thắng. Trừ ngự cười ngạo nghễ, tầm mắt quét qua Diệp Tinh Hà đám người, hỏi, các ngươi người nào đánh với ta? Diệp Tinh Hà đang muốn tiến lên, Tề Sử Lượng lại đoạt trước một bước. Ta tới. Tề Sử Lượng trước tiên xuất chiến, ngạo nghễ hỏi, trong các ngươi, mạnh nhất là người nào? Trừ ngự vỗ lồng ngực nói, tự nhiên là ta. Tề Sử Lượng mặt mũi tràn đầy kiên ngạo, cười to tiến lên, tốt. Bắt giặc trước bắt vua. Các ngươi lại nhìn ta, như thế nào lấy 1-5? Dứt lời, trong cơ thể hắn thần cương ầm ầm tuôn ra, một cỗ bàng bạc chi thế đột nhiên dâng lên. Hắn thả người nhảy vào không trung, quyền thượng màu đỏ thần cương ngưng kết thành một đầu cự mãng. Quyền ra như rồng, cự mãng gào thét, đánh tới hướng Trừ Ngự đỉnh đầu. Thấy thế, Trừ Ngự khinh thường cười một tiếng, không biết lượng sức. Hắn hét lớn một tiếng, sau lưng bay lên một đạo cao 10 mét thổ bóng người màu vàng. Cái kia là một đầu xuyên sơn thực thiết thú, dùng nham thạch làm áo giáp, trải rộng toàn thân, giữ tận gai ngược nô lên, sắc bén vô cùng. Chương 1042, đa tạ hạ thủ lưu tình. Chương 1042, đa tạ hạ thủ lưu tình. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói, trọng nham liền sơn thú mệnh hồn, nghĩ không ra, đúng là cùng Huyền Giáp Địa Long Dụa tinh phách có chút tương tự mệnh hồn. Cả hai đều là thổ thuộc tính mệnh hồn, trưởng không đất đá lực lượng. Nhưng mà, Huyền Giáp Địa Long Dụa ngưng nham làm giáp, ngự thủ thiên hạ. Mà trọng nham liền sơn thú, chuyển thủ làm công, lực nặng thiên quân. Thú vương nộ, liền sơn hạ. Trừ ngự sau lưng, trọng nham liền sơn thú mệnh hồn, dần dần cùng hắn hòa làm một thể. Trọng nham hóa thành áo giáp, trải rộng toàn thân. Vốn là thân hình cao lớn, tại áo giáp bao bọc phía dưới, phảng phất giống như cự thần. Hắn đấm ra một quyền, truyền ra dẫn nổ thanh âm, nổ vang đất hai. Tề Sử Lượng quá sợ hãi, mong muốn trốn tránh, lại thì đã trễ. Ầm. Một quyền này hung hăng nện ở Tề Sử Lượng trên lồng ngực. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Lý Thanh Linh đầu tiên là giật mình, đợi sau khi lấy lại tinh thần, đội vàng kinh hô một tiếng, tiến lên đỡ dậy Tề Sử Lượng. Tề Sử Lượng trên mặt tràn đầy chấn kinh, ngươi đúng là linh hồn cảnh đệ tứ trọng lâu. Trừ ngự mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cười ha ha, bây giờ mới biết, đã muộn. Người tiếp theo là ai? Dứt lời, trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, tầm mắt quét qua Diệp Tinh Hà đám người. Lý Thanh Linh khẽ cắn môi, không dám mở miệng. Tề Sử Mặc cùng Lưu Thanh Nguyệt tự biết không phải là đối thủ của Trừ Ngự, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Vậy liền ta tới. Chỉ có Diệp Tinh Hà mỉm cười, bước nhanh đến phía trước. Trừ Ngự liếc mắt nhìn hắn, cười nói, liền ngươi. Mới vừa cái kia linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu ra hỏa đều đánh không lại ta, chỉ bằng ngươi một cái linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu, há lại đối thủ của ta? Diệp Tinh Hà mỉm cười, thoạt nhìn, ngươi rất có lòng tin. Bất quá, ta cũng như cũ có lòng tin. Như vậy đi, ta lại đánh cược với ngươi một thành, như ngươi thắng ta, danh ngạch ta trực tiếp chắp tay mừng ra. Trừ Ngự sửng sốt một chút, sau đó cười to nói, ngươi nếu muốn đánh, ta phụng bồi tới cùng. Nếu như ngươi thắng, chúng ta liền cũng nhận thua. Lời đến chỗ này, hắn ngừng tạm, nụ cười lạnh dần, nhưng ngươi tuyệt không có khả năng thắng. Một đám Kình Thiên Tông đệ tử nghe vậy, đều là trên mặt niệm ai, cười ha ha. Đám người này, vậy mà đem Diệp Tinh Hà cho rằng là ngớ ngẩn. Tề Sử Lượng khỏe mắt run rẩy, càng là tức miệng mắng to, ngươi mẹ nó bên trên đi làm cái gì? Ta đều đánh không lại hắn, ngươi có thể đánh được, nằm mơ đâu. Ngươi tranh thủ thời gian trở về, đừng ném chúng ta Thiên Viêm Thần Cung mặt. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cau mày nói, im miệng. Thật sự là ồn ào. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói này nói kia. Ngươi. Tề Sử Lượng sắc mặt tức giận, đang muốn mắng nữa, lại bị Lý Thanh Linh ngăn lại. Điện hạ, ngài lại nhìn xem, hắn mất mặt lại không phải chúng ta mất mặt. Tề Sử Lượng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hướng Trừ Ngự hơi hơi chắp tay, xin chỉ giáo. Trừ Ngự cũng chắp tay nói, đa tội. Lời còn chưa dứt, hắn lại lần nữa gọi ra Trọng Nham Liệt Sơn thú mệnh hồn, hóa thành Trọng Nham áo giáp, bám vào toàn thân. Tiếp theo, hắn bước ra một bước, mặt đất tùy theo rung động, thân hình đột khởi. Di tích đá núi trọng quyền, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Này vừa ra tay, chính là toàn lực. Diệp Tinh Hà không tránh không né, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Hắn chậm rãi đưa tay, toàn bộ cánh tay sáng lên sáng chói ánh bạc. Sao trời bá vương thể, Tinh Hà hóa khải, bao trùm toàn bộ cánh tay. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, phá cho ta. Sau một khắc, Trừ Ngự nắm đấm, nện ở Diệp Tinh Hà lòng bàn tay. Oeng! Nổ vang truyền ra, mặt đất vì đó rung động. Diệp Tinh Hà từ vui mừng bất động, chỉ dựa vào một đầu tay không, sinh sinh bức ngừng Trừ Ngự nắm đấm. Dưới chân hắn gạch đá, chấn vỡ thành tạt bã, bụi đất văng khắp nơi. Nhưng, hắn lại lông tóc không thương. Trừ Ngự chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, chấn động đến bên tay hắn run lên. Hắn sát mặt đại biến, vội vàng thôi động thần cương, muốn lui lại. Nhưng, thì đã trễ. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, trận này là ta thắng. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên phát lực, thất nhạc lực lượng ầm ầm bùng nổ. Trừ Ngự chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới, cả người bay lên trời. Diệp Tinh Hà nắm lấy hắn quyền thượng gai ngược, ném ra ngoài, như là vứt bỏ cục đá, dễ dàng. Trừ Ngự chân đạp hư không, liên tục ngã lùi lại mấy bước, lúc này mới đứng bước thân hình. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, mặt tràn đầy chấn kinh. Mọi người ở đây đều là bị trước mắt một màn rung động, lặng ngắt như tờ. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, mặt chứa mỉm cười nói, đa tạ. Trừ Ngự chấn kinh nửa ngày, lúc này mới thở dài một tiếng, chắp tay nói, đa tạ hạ thủ lưu tình. Bằng không, ta cánh tay này, sợ là giữ không được. Nghe vậy, mọi người lại là giật mình. Trừ Ngự đã có ngũ nhạc lực lượng, càng có mệnh hồn gia trì, có thể so với sáu ngọn núi lực lượng. Dù vậy, nhưng như cũng bị Diệp Tinh Hà đánh liên tục bại lui. Thiếu niên này, thực lực đúng là khủng bố như thế. Lục Hằng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngốc trệ nửa mảnh về sau, mới giật mình cao giọng nói, nếu như thế, danh sách này liền quy Diệp công tử tất cả. Các ngươi có gì dị nghị không? Một đám Kình Thiên Tông đệ tử dồn dập lắc đầu. Trừ Ngự đều bại, những người còn lại càng không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Lục Hằng nhẹ gật nhẹ đầu, lại nói, Diệp công tử, ta này liền sắp xếp cho ngài chỗ ở. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, làm phiền. Lục Hằng đầy mặt nụ cười, mang theo Diệp Tinh Hà đi ra ngoài. Chẳng qua là, hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn, Tề Sử Lượng đang đưa tay cùng Tề Sử Mặc muốn chữa thương đan dược. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, thu 10 vạn linh hạch, còn chưa đủ ngươi chữa thương. Thế huynh, đan dược này không cần cho hắn. Tề Sử Lượng cánh tay khẽ run, chậm rãi rút đi về. Trong mắt của hắn không có chút nào nửa phần sắc mặt giận dữ, chỉ có sợ hãi thật sâu. Mới vừa hắn thấy một màn kia, đã sợ. Tề Sử Lượng đem hết toàn lực cũng khó có thể hạ gục kẻ địch, tại Diệp Tinh Hà trong tay, lại ngay cả một chiêu đều không chịu được nữa. Kỳ sơ hắn còn chào phúng Diệp Tinh Hà, nói hắn là phế vật. Nghĩ tới đây, Tề Sử Lượng sợ xanh mặt lại, vội vàng cười ngượng ngùng, từ bỏ, ta từ bỏ. Diệp Tinh Hà mặc kệ hắn, đi theo Lục Hằng rời đi phủ đệ. Một nén nhang về sau, Lục Hằng liền vì năm người an bài chỗ ở Diệp Tinh Hà trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau 3 ngày sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, đứng dậy xuống giường. Hắn đẩy cửa ra, lại thấy Tề Sử Mặc cùng Lưu Thanh Nguyệt hai người vừa vặn đi tới cửa. Diệp Tinh Hà không thấy Tề Sử Lượng hai người, liền hỏi, "Ngươi hoàng huynh ở nơi nào?" Tề Sử Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, "Hoàng huynh đã vì Diệp huynh chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, liền chờ ngươi xuống thưởng thức." Ngươi người hoàng huynh này, tính tình trở nên rất nhanh. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, sau đó cười nói, "Đi, cùng nhau đi tới." Ba người đi xuống thang lầu, đi vào một tầng trong sảnh. Tề Sử Lượng thấy Diệp Tinh Hà xuất hiện, đứng dậy đón lấy, cực kỳ cung kính. Diệp Tinh Hà trong lòng cười thầm, cái tên này, xem ra là bị ta dọa cho sợ rồi. Dạng này cũng tốt, miễn cho ta còn muốn hao tâm tổn trí nhìn chằm chằm hắn. Dùng qua đồ ăn sáng, một nhóm năm người ra khách sạn, thẳng đến cửa thành mà đi. Chương 1043, Thạch Môn bên ngoài. Chương 1043, Thạch Môn bên ngoài. Ra khỏi thành về sau, năm người đạp không mà đi, thẳng đến núi Vân Đầm Lầy lớn mà đi. Có thể tiến lên bất quá hơn 10 dặm, mới vào đầm lầy rìa, giữa không trung liền ngừng tụ khí mê tan, tối tăm mở mịt một mảnh. Năm người liền rơi xuống chỗ thấp, tiếp tục tiến lên. Núi Vân lớn đầm lầy bên trong, thỉnh thoảng có khí tức mạnh mẽ du đãng, mối nguy từ phía. Nơi này có chút nguy hiểm, ta mở ra đường. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn chung quanh một vòng qua đi, trước tiên tiến lên tiến lên. Bất quá sau nửa canh giờ, dưới người hắn trong đầm lầy, đột nhiên vấp một tiếng, nước bùn nổ tung. Một vệt bóng đen phá vỡ bùng trạch, hao tâm tốn sức tới. Đó là một đầu thân dài chừng 10 mét, lân giáp kiên cố, trong miệng mọc đầy răng nhọn quái ngư. Cái kia quái ngư vây cá mở rộng, phản phất giống như một đôi cánh, vô bay lượn tới. Nó quái hống nhất thanh, kéo ra huyết bùn đại khẩu, cắn về phía Diệp Tinh Hà hai chân. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quan sát tỉ mỉ cái kia quái ngư, cũng không nóng nảy ra tay. Mà lúc này, Tề Sử Lượng lại sắc mặt kinh hãi, hét lớn một tiếng, "Diệp sư đệ, ngươi cẩn thận." Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, quyền thượng thần cương ngưng kết, vang làm lập lấy. Sau một khắc, lại tuôn ra màu đỏ thần cương, dung nhập trong đó. Băng hỏa tương giao, uy năng tăng gấp bội. Phanh một tiếng, một quyền này tầng tầng oanh đang quái ngư trên thân. Lập tức đem cái kia quái ngư đánh bay, nện vào đầm lầy bên trong, tóe lên mảng lớn vũ bùn. Tề Sử Lượng thấy này, hơi hơi ngẩng đầu lên, cười nói, "Không quan trọng linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu yêu thú, cũng muốn thương Diệp sư đệ." Si tâm vọng tưởng. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, đầm lầy trong nháy mắt sôi trào. Hơn 20 đầu quái ngư cùng nhau lao ra đầm lầy, đánh út về phía Tề Sử Lượng. Tề Sử Lượng lập tức sắc mặt đổi biến, hoảng sợ phía dưới, thốt ra, "Diệp sư đệ, cứu ta." Lời mới vừa ra khỏi miệng, chỉ nghe trong mây sấm sét nổ vang. Tề Sử Lượng quay người nhìn lại, đã thấy Diệp Tinh Hà cầm trong tay thần lôi lưu hỏa kiếm, ngang tàng chém xuống. Cùng lôi phá vạn pháp đệ tam trọng, kinh thiên phá. Ầm ầm. Trong mây thanh lôi ầm ầm đập xuống. 30 đạo màu xanh lôi điện, hóa thành sắc bén trường mâu, bay vụt tới. Phản phất giống như vạn tên cùng bắn. Vẽ ra trên không trung đạo đạo màu xanh lôi ảnh, bắn chúng quái ngư thân thể. Chỉ nghe phốc phốc cầm thành, bên hai không dứt. Trong khoảnh khắc, hơn 20 cái quái ngư toàn bộ bị thanh lôi xỏ xuyên qua thân thể, đóng đinh tại đầm lầy bên trong. Đầm lầy trên mặt nước, thanh lôi lưu chuyển, ken ken rung động. Tề Sử Lượng cả kinh trợn mắt hốt mồm, mồ hôi lạnh trên trán liên tiếp. Một chiêu này, nếu là rơi vào hắn là trên thân, hắn chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn cả kinh sợ run cả người. Cũng may hắn thông minh, biến chiến tranh thành tơ lụa, thật sự là sáng suốt chi tuyển. Tề Sử Lượng cử chỉ, Diệp Tinh Hà nhìn ở trong mắt. Nếu hắn có ý hối cải, vậy liền cho hắn chút ngon ngọt. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay nói, "Thế sư minh, đà tạ tương trợ." Tề Sử Lượng nhất thời không biết trả lời như thế nào, gượng cười hai tiếng, "Diệp sư đệ nói đùa, ngươi nào có tác cứu. Chúng ta tiếp tục đi đường đi." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, mang theo mọi người tiếp tục đi đường. Một nén nhang về sau, đầm lầy bên trong xuất hiện một đầu thâm thúy khe nước. Khe nước kéo dài hơn 10 dặm, đem trọn cái đầm lầy một phân thành hai. Theo lục hắn nói, khe nước chỗ sâu nhất liền là Linh Đan Tông gì chỉ lối vào. Năm người đi sâu khe nước, hướng chỗ sâu xuất phát. Không bao lâu, Diệp Tinh Hà liền thấy không ít võ giả đạp không mà đứng. Mọi người trước người là một tòa cao tới 100 mét xưa cũ thạch môn, lại bị đầm lầy bùi lấp hơn phân nửa. Mà thạch môn trung quanh đứng thẳng năm cái cột đá, điêu khắc phi cầm dị thú, sinh động như thật. Mọi người thấy có người đến, đều là mặt lộ vẻ cảnh giác. Đợi Diệp Tinh Hà đám người đi tới trước cửa đá, 10 chi đội ngũ đều đến đông đủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Thạch môn hình như có cảm ứng, sáng lên kim quang lóe ánh. Kim quang phóng lên tận trời, hóa thành một phương đại trận, đem này mảnh khe nước bao phủ trong đó. Đại trận bên ngoài, không ít nghe hỏi tới, đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong không gian giới chỉ truyền đến một trận rung động. Hắn lật bàn tay một cái, Lý Ngọc Chi đưa tin cái kia quả ngọc phù liền xuất hiện trong tay. Ngọc phù bên trên, kim quang sáng lên, lúc sáng lúc tối, rõ ràng cùng cửa đá kia có chỗ liên hệ. Diệp Tinh Hà kỳ sơ trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu cười khổ. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là cái kia Lục Hằng quên bàn giao việc này, thật sự là hồ đồ. Mặt khác chín chi đội ngũ cũng như Diệp Tinh Hà lấy ra tín vật. Trên cửa đá không, kim quang ngưng kết thành một hàng chữ lớn. Thánh đan ba thử, đệ nhất thử, quần long vô thủ. Đứng tại trên trụ đá một hơi, liền có thể kích hoạt cột đá, tiến vào thánh đan tông mật cảnh. Trước tiên tiến vào người, có thể được 10 viên tín vật, vị thứ 2 6 cái, vị thứ 3 3 cái, ngoài ra đều là một cái. Nắm giữ tín vật càng nhiều người, cuối cùng đổi lấy ban thưởng, liền càng phong phú. Mọi người đọc xong sau, đều là trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, nhìn chằm chằm. Ai không muốn tranh làm đám này long chi đầu, đổi lấy thánh đan tông chí bảo. Diệp Tinh Hà trong mắt cũng là tình quang lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng, này chí bảo, nhất định là cái kia thượng cổ đan vương. Vì cứu Linh Khê, đám này long chi đầu, ta nhất định phải cầm tới đệ nhất. Nghĩ tới đây, hắn khẽ quát một tiếng, tranh thủ thời gian đi theo ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã thôi động lịch thiên cuồng long bộ, dùng thân hóa long, phóng tới cái kia gần nhất của đá. Thấy Diệp Tinh Hà nhích người, chúng võ giả cùng nhau phóng tới cái kia của đá. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà giống như sao băng phá không, thân pháp cực nhanh. Chẳng qua là trong chớp mắt, liền chiếm cứ gần nhất của đá. Sau một khắc, mấy đạo hừng hực tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, nghiêm nghị hét to, dám cùng ta tranh đoạt người, giết không tha. Lời đã ra miệng, Hạo Đãng thần cương tôn trào ra, khí thế bàng bạc cầm ầm dâng lên, nhưng thế là thật. Cái kia Hạo Đãng khí thế, mấy năm hóa thành nộ hải sóng to, ầm ầm ép hạ. Trong ngay mắt, chấn nhiếp mọi người. Nguyên bản hướng hắn mà đi võ giả, đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, run lẩy bẩy. Thực lực hơi yếu người, càng là từ không trung rơi xuống, ngã vào cái kia đầm lầy bên trong, vũng bùn văng khắp nơi. Trong lúc nhất thời, những cái kia võ giả dồn dập thay đổi thân hình, tranh đoạt mặt khác của đá. Lúc này, Tề Sử Mặc mấy người cũng nhanh chân tới. Mấy người đứng tại trên trụ đá, hai mặt nhìn nhau, trong lòng chỉ có một tiếng tán thưởng. Diệp Tinh Hà, quá mạnh. Một hơi thời gian, thoáng qua tức thì, Diệp Tinh Hà dưới chân của đá, trước tiên sáng lên kim quang óng ánh. Trên trụ đá hiện hiện cổ lão trận văn, bay lên màu vàng kim của sáng, đem năm người bao phủ trong đó. Đợi kim quang tán đi, năm người thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia của đá cũng chậm rãi chìm vào đầm lầy bên trong. Bên ngoài còn đang kịch liệt tranh đoạt, Diệp Tinh Hà đám người đã là bị chuyển tống đến một chỗ phế tích bên trong. Thánh Đan Tông mặc dù thành phế tích, nhưng này mảnh mặt cảnh lại làm cho người rung động. Vùng trời Hà Vân vạn trượng, đỏ rực như lửa, trải rộng chân trời. Cuồng phong gào thét mà qua, mang theo quần quần bụi mù. Diệp Tinh Hà đám người vị trí chỗ sơn môn dưới, nhấc mắt nhìn đi, chính là đăng tiên thạch giai, cao vút trong mây. Chẳng qua là cái kia trước thềm đá, đứng thẳng một đạo kim sắc bình chướng. Hắn bên trên tán phát gợn sóng, cho dù là linh hồn cảnh đệ cửu trọng lâu người, cũng khó có thể đánh tan. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm đạm mạc tại mọi người bên tai vang lên. Chương 1044, Thánh Đan Ba Thử. Chương 1044, Thánh Đan Ba Thử. Chúc mừng các ngươi, thuận lợi thông qua đệ nhất thử. Này 10 viên tín vật là của các ngươi ban thưởng. Năm người trước mặt, mây mù bốc lên, kim quang phun trào. Đợi kim quang tán đi thời điểm, dòng dã 50 miếng màu vàng kim ngọc phù treo giữa không trung. Tề Sử Lượng nhìn chằm chằm ngọc phù, trầm ngâm sau một hồi, cắn răng nói với Diệp Tinh Hà, "Diệp sư đệ, nếu là ngươi cướp được của đá, vậy ta đây 10 quả ngọc phù, giao tất cả cho ngươi." Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, "Ngọc phù này, ngươi trước giữ lại. Ta này tới Thánh Đan Tông di chỉ vì cái kia thượng cổ đan phương. Như sông sáo cửa ải cuối cùng, ngọc phù không đủ để đổi lấy đan phương, lại nói không mượn." Tề Sử Lượng sửng sốt một chút, trong lòng thầm mắng, "Ta liền khách khí một chút, ngươi thật đúng là mớn." Diệp Tinh Hà thấy sắc mặt hắn không đúng, liền biết hắn là sẽ sai ý, giải thích nói, "Ngọc phù, đương nhiên sẽ không lấy không ngươi. Như thật cần dùng đến, ta lợi dụng đan dược làm trao đổi, như thế nào?" Tề Sử Lượng đang muốn mở miệng, Tề Sử Mặc cười nói, "Hoàng huynh, Diệp huynh đã là thất phẩm luyện đan sư, càng có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Đến lúc đó như đang cần ngọc phù, tất nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi." Nghe vậy, Tề Sử Lượng sắc mặt mừng rỡ, "Tốt, liền theo Diệp sư để nói." Một nén nhang về sau, còn lại 4 chi đội ngũ tiếp liền tiến vào mật cảnh bên trong, nhận lấy ban thưởng. Đợi 5 chi đội ngũ tập hợp, trước thềm đá cái kia đạo quan màn cũng theo đó tán đi. Sau đó, kim quang trên không trung ngưng kết ra mấy hàng chữ lớn. Thánh Đan Ba Thử, Đệ Nhị Thử, Phần Thiên Chi Viêm. Chư vị thuận giai mà lên, liền có thể đạp vào Ngọc Vòng Đài, chiến thắng Ngọc Vòng Đài bên trên đan thú, liền có thể thông qua Đệ Nhị Thử. Đánh giết người, có thể đạt được 50 miếng tín vật, ngoài ra thông qua người, có thể đạt được 10 viên tín vật. Mọi người đọc xong quy tắc, nghị luận ầm ĩ đánh giết người ban thưởng, lại có 50 miếng tín vật. Nếu là có thể đánh giết cái kia đan thú, chẳng phải là nhất bộ đan thiên. Nhanh lên, nhất định phải vượt lên trước đánh giết con yêu thú kia. Mọi người ngồi lên, nhanh chân leo lên thềm đá. Diệp Tinh Hà cũng không gấp leo lên thềm đá, trầm giọng nói ra, đánh giết người cùng thông qua người ban thưởng, có chừng gấp 5 lần khoảng cách. Xem ra, này đan thú thực lực không thể coi thường. 4 người cùng nhau gật đầu, trong mắt dồn dập lộ ra mấy phần vẻ cảnh giác. Tiếp theo, 5 người đi theo đám người, leo về phía trước. Treo lên đỉnh thời điểm, Diệp Tinh Hà hơi thất thần, đúng là bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Toàn bộ ngọc vòng đài có tới thập phương thành một kích cỡ tương đương. Toàn thân do kim luân huyền ngọc tạo thành, chẳng qua là lớn chừng quả đấm một khối, liền là đủ rèn đúc ra vài kiện đỉnh cấp bảo khí. Chúng võ giả càng là hít vào một ngụm khí lạnh, mắt thả tinh quang. Nhưng mà, kim luân huyền ngọc cực kỳ cứng rắn, hơn xa kim cương toàn thạch mấy lần. Chỉ dựa vào cảnh giới của bọn hắn, coi như là cùng nhau ra tay, cũng khó có thể lưu lại một tia dấu vết. Nhưng vào lúc này, một tên võ giả lên tiếng kinh hô, "Mau nhìn, đó là cái gì?" Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngọc vòng đài ở giữa, tọa lạc lấy một tôn trăm thước cao cự thú tượng đá. Con thú này sau lưng mọc lên 2 cánh, đầu có 2 sừng. Trên thân hình như có long lân, làm dơ thẳng lên trời thét dài hình, để cho người ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Đang khi mọi người quan sát thời khắc, tượng đá đột nhiên run lên, xuất hiện đạo đạo liên ngân. Ngay sau đó, vết rách phi tốc lan tràn, trải rộng toàn bộ tượng đá. Răng rắc một tiếng vang dọn, tượng đá vỡ vụn. Nhưng mà, đá vụn tản mát, lại lộ ra một đầu quái vật khổng lồ. Đó là một đầu màu đen cự long, mở rộng 2 cánh, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó, cự long vu cánh bay cao, nhấc lên gào rít giận dữ cùng phòng, thổi một đám võ giả liên tục rút lui mấy bước. Hắc long treo giữa không trung, phản phất giống như hắc vân kéo tới, che khuất bầu trời. Khí thế bằng bạc, ầm ầm ép hạ. Trong khoảnh khắc, đài bên trên phủ phủ âm thanh, bên hai không dứt. Hắc long chỉ dựa vào khí thế, liền ép đến 7 thành nhiều võ giả, kinh khủng bực nào. Trong áp phía dưới, Diệp Tinh Hà chau mày, trên thân nổi lên hào quang màu bạc, đã là thúc dục sao trời bá vương thể. Hắn chau mày, trầm giọng nói, đây là Huyền Minh Hắc Viêm Long. Đây là ứng long cùng hắc long hậu đại, tuy là ấu niên, cũng đã linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong. Chỉ sợ mọi người ở đây đều không phải là đối thủ của nó. Lời còn chưa dứt, Huyền Minh Hắc Viêm Long há miệng, phun ra quần quần hắc viêm. Hắc viêm không ngừng lan tràn, chỉ dùng một hơi thời gian, liền đem trọn cái ngọc vòng đài đều bao phủ. Quần quần sóng nhiệt kéo tới, trong đám người lập tức phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Thật nóng, đây là lửa gì? Nay vòng thứ hai khảo nghiệm, chẳng lẽ là muốn chúng ta chết ở chỗ này không thành? Chúng võ giả thất kinh, quân lính tan rã. Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể huyền hỏa, ở trên người ngưng kết ra một tầng huyền hỏa bình chướng. Cái kia quần quần sóng nhiệt khó mà thương hắn một chút. Trong mắt của hắn lóe lên một vệt nóng bỏng, cười nói, nếu cũng không dám xuất thủ, ta đây liền không khách khí. Diệp Tinh Hà thả người nhảy vào không trung, xông vào cái kia quần quần hắc viêm bên trong. Mọi người đang muốn mở miệng chế giễu, đã thấy Diệp Tinh Hà trên thân hai đạo huyền hỏa tuôn trào ra, một vàng một đen hai đạo huyền hỏa ngưng kết thành Phật Đà cùng Tu La. Huyền hỏa tương dung, uy năng tăng gấp bội. Ngay sau đó, hắc kim song sắc hỏa diễm bao trùm Diệp Tinh Hà toàn bộ cánh tay. Sau lưng hắn, Phật Đà cùng Tu La hư ảnh lóe lên liền biến mất. Đại Phạm Thiên huyền hỏa cựu biến thần quyền tầng thứ hai, Đoạ Thiên Tu La. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, hắc kim song sắc quyền kình đánh xuyên tầng tầng hắc viêm, nện ở Huyền Minh hắc viêm long thân lên. Bang! Một tiếng vang thật lớn, chấn thiên động địa. Huyền Minh hắc viêm long phát ra một tiếng gào thét, được hắc lân hết lần này tới lần khác phá thoái, chảy ra đỏ tươi huyết dịch. Nhưng mà uy lực này mười phần một quyền, chỉ là đánh nát một chút lân phiến. Thấy một màn này, mọi người trừng lớn hai mắt, vạn phần hoảng sợ. Liên Diệp Tinh Hà cũng là cho mày, đông cảm giác khó giải quyết. Hắc long bị hắn triệt để chọc giận, kéo ra huyết buồn đại khẩu, phun ra ra đầy trời hắc viêm. Sau đó, nó hai cánh hung hăng một cái, hắc viêm bay lên, cuồn phong vòng quanh hắc viêm, hóa thành một đạo cao tới 100 mét hỏa diễm vòng xoáy, cuốn tới. Thấy một màn này, mọi người run sợ thất sắc, đều sợ hãi tránh né. Nhưng phạm bị hắc viêm chạm đến người, đều là tại trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Này yêu thú có chút khó giải quyết. Diệp Tinh Hà cho mày suy nghĩ cách đối phó lúc, huyền ô cực bên trên trong nhẫn lại chuyển đến một hồi tiếng động, là đan thú kết tinh. Hắn lông mày nhíu lại, lấy ra cái viên kia đan thú kết tinh. Này đan thú kết tinh từ khi 6 quốc thi đấu thu hoạch về sau vẫn chưa từng dùng đến, không nghĩ tới hôm nay có phản ứng. Lúc này, cái kia màu đỏ kết tinh khẽ run, tản mát ra một cỗ mạnh mẽ huyết mạch chi lực. Cùng lúc đó, đen long thổ tức động tác, tùy theo một chầu. Hắn bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà trong tay cái viên kia đan thú kết tinh, trong mắt đều là vẻ tham lam. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng thì thảo, thì ra là thế. Này hắc long cùng đan thú kết tinh đều nghị thôn vệ đối phương, đạt được mạnh mẽ huyết mạch chi lực. Đã như vậy, ta liền giúp ngươi một cái. Trong cơ thể hắn thần cương, thôi động lịch tiên cuồng long bộ, dùng thân hóa long, phóng tới Huyền Minh hắc viêm long. Huyền Minh hắc viêm long nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, vỗ cánh bay về phía Diệp Tinh Hà. Chương 1045, thu hoạch được cao nhất ban thưởng. Chương 1045, thu hoạch được cao nhất ban thưởng. Diệp Tinh Hà càng đến gần hắc long, trong tay đan thú kết tinh rung động càng là kịch liệt. Trong chớp mắt, một người một rồng cách xa nhau bất quá 10 mét. Hắc long kéo ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem Diệp Tinh Hà thôn phệ. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, còn muốn nuốt ta? Nam mơ. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hóa thành màu xanh lưu quang, vọt tới hắc long trước ngực miệng vết thương. Tay hắn nắm đan thú kết tinh, hung hăng nhập vào hắc long trong vết thương. Đột nhiên, cái kia đan thú kết tinh xích quang mãnh liệt, trong đó truyền ra một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực, điên cuồng thôn phệ hắc long huyết mạch trong người, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắc long phát ra một tiếng kêu rên, rơi xuống tại ngọc vòng đài lên. Oanh một tiếng vang thật lớn, cái kia thân thể cao lớn, đem ngọc vòng đài ầm ầm rung động. Mà trên người nó khí tức phi tốc rơi xuống. Một cỗ khác hơi thở càng khủng bố, đột nhiên bay lên. Ngắn ngủi mấy tức, hắc long phát ra một tiếng không cam lòng gầm hét, trong mắt thần thái tơ tán. Một đạo màu đỏ hào quang xông phá hắc long thân thể. Cái kia xích quang bên trong, một đầu cao tới hơn 30 m, toàn thân xích hồng đan thú, chậm rãi mà ra. Lông tóc như lưu vân phiêu động, lại như huyền hỏa hùng nhiên, hình như hùng sư, bá khí nghiêm nghị. Chính là trong truyền thuyết hồng hoang đan thú, xích hỏa toan nghê. Đang khi mọi người chấn kinh thời khắc, xích hỏa toan nghê phát ra một tiếng vui sướng ngâm khẽ, hướng Diệp Tinh Hà chạy đi. Cao hơn 30 m xích hỏa toan nghê, bao quanh chạy nhanh, từng tiếng cao ngâm, cực kỳ vui vẻ. Mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, run sợ thất sắc. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, không nghĩ tới, này kết tinh bên trong phong ấn, đúng là xích hỏa toan nghê. Có này đan thú giúp ta luyện đan, sau này luyện đan nhất định có thể nâng cao một bước. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo tiên bên ngoài thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chúc mừng các ngươi, thông qua được vòng thứ hai khảo nghiệm. Trước mặt mọi người, lại lần nữa xuất hiện mây mù và nóng, ngưng kết thành màu vàng kim ngọc phủ. Chỉ có Diệp Tinh Hà một người, trước người mây mù như biển, không ngừng sôi trào. Mây mù ngưng kết thành màu vàng kim ngọc phủ, có tới 50 miếng nhiều. Hào quang mờ mịt, sáng chói lóa mắt. Trong mắt mọi người, tràn đầy vẻ tham lam. Rồi lại bị cái kia xích hỏa toan nê chấn nhiếp, không dám tùy tiện ra tay. Chỉ dựa vào trên người nó tán phát khí tức, liền có thể so với linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả. Nếu là bị nó để mắt tới, há có đường sống. Diệp Tinh Hà cũng không để ý, đưa tay bung lên, đem 50 quả ngọc phù thu hồi. Cùng lúc đó, chân trời lưu vân phiêu động, tụ hợp vào ngọc vòng đài ở giữa. Sau đó, ngưng kết thành mấy đạo cầu thang đá bằng bạch ngọc, xoắn ốc mà lên. Thấy một màn này, mọi người đã là bỏ đi cướp đoạt xích viêm toan nghe suy nghĩ, tuần hướng tìm đá. Diệp Tinh Hà lấy ra Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh, cái kia xích viêm toan nghe lập tức hóa thành một đạo màu đỏ hỏa diễm, trốn vào trong đó. Sau đó, hắn cùng tề sử lượng đám người tụ hợp, thuận giai mà lên. Thêm đá có tới hơn vạn số lượng, thông hướng vân đỉnh phía trên, một tòa to lớn đại điện. Đại điện do huyền tinh hồn ngọc tạo thành, ánh sáng màu lam lấp lánh, mờ mịt chói lọi. Một tên võ giả đi vào trước cửa, đang muốn đẩy cửa. Cửa lớn lại ầm ầm một tiếng, tự động mở ra. Diệp Tinh Hà đi theo đám người, tiến vào điện bên trong. Trong điện, năm cái long trụ vòng điện mà đứng, chính giữa vị trí, đứng thẳng năm khối đá bạch ngọc bia. Trên tấm bia giữ lại bảy cái lỗ nhỏ, tạo thành bắt đầu thất tinh đồ án. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, cái kia kim sắc chữ viết lại lần nữa hiện hiện. Thánh đan ba thử, thứ ba thử, đan liền thất tinh. Trên tấm bia thất tinh, cần lấy 7 viên khác biệt phẩm giai đan dược, theo thứ tự lấp đầy. Chỉ có thể để vào đội ngũ thành viên luyện chế đan dược, bằng không coi là gian lận, hủy bỏ tư cách. Đợi thất tinh hợp thành về sau, liền có thể đi tới chân bạc cát, chọn lựa ban thưởng. Lập tức, điện bên trong truyền ra trận trận kinh hô. Cái gì? 7 viên khác biệt phẩm giai đan dược? Cái kia cuối cùng một viên, chẳng phải là muốn khảm vào thất phẩm đan dược? Không chỉ như thế, còn muốn chúng ta tự tay luyện chế. Cái này sao có thể? Mọi người ở đây bên trong, tại sao có thể có thất phẩm luyện đan sư? Mọi người mặt ủ mày chau, thở dài không thôi. Chỉ có Diệp Tinh Hà mấy người, mặt hiện vui mừng, Tề Sử Lượng càng là cười ha ha, trời cũng giúp ta. Diệp sư đệ, ngươi không phải thất phẩm luyện đan sư sao? Lần này khảo nghiệm, đối ngươi mà nói, đơn giản dễ dàng. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người ghé mắt. Trong đó, một tên thanh niên tóc trắng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ta luyện đan hơn 10 năm, mới vừa lục phẩm luyện đan sư. Liền hắn, như thế tuổi trẻ, còn thất phẩm luyện đan sư. Xin hỏi mọi người ở đây, ai biết tin chuyện ma quỷ của ngươi? Không tin. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, vậy ngươi cần phải trợn to mắt chó, nhìn cho kỹ. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên nhất phẩm hoàn mỹ đan dược, khảm vào trong tấm bia đá. Thanh niên tóc trắng thấy thế, vẫn như cũ khinh thường nói, nhất phẩm hoàn mỹ mà thôi, ta cũng có thể làm được. Diệp Tinh Hà cười không nói, đồng thời lấy ra 4 viên thuốc, khảm vào trong đó. Thanh niên tóc trắng trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quả thứ 5 đan dược, hoảng sợ nói, ngũ phẩm hoàn mỹ, cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt cười nói, hết ngồi đại giếng. Bàn tay hắn lại đảo, lại là 2 viên thuốc xuất hiện trong tay. Lục phẩm hoàn mỹ, thất phẩm hoàn mỹ. Trong mắt mọi người tràn đầy không dám tin, không có khả năng. Này hai cái tuyệt đối không là chính hắn luyện chế. Hắn nếu là dám để lên, chắc chắn bị trục xuất Thánh Đan Tông di chỉ. Không sai, ta nhìn hắn liền là cố làm ra vẻ, nhìn hắn kết cục như thế nào. Diệp Tinh Hà như không nghe thấy, đem cái kia lục phẩm hoàn mỹ đan dược khảm vào trong tấm bia đá. Bia đá cũng không phản ứng, cũng chưa xuất hiện bất kỳ dị dạng. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, Diệp Tinh Hà đem cái kia thất phẩm hoàn mỹ đan dược khảm vào bia đá. Đan thành thất tinh, đều hoàn mỹ. Trong khoảnh khắc, trên tấm bia đá sáng lên kim quang lóe ánh. Cái kia đạo thanh âm đạm mạc vang lên theo. 7 viên hoàn mỹ đan dược, có thể được Thánh Đan ba thử, cao nhất ban thưởng. Ban thưởng 100 miếng tín vật, đặc biệt tiến vào Linh Bảo đại điện, chọn lựa ban thưởng. Đại điện bên trong, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không ngừng hâm mộ. Chỉ thấy tòa kia bia đá hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Nhưng vào lúc này, tên kia thanh niên tóc trắng, thân hình lóe lên, đúng là phóng tới cái kia màn ánh sáng màu vàng. Đồ đần độn, cảm ơn ngươi giúp ta mở ra ban thưởng. Hắn mặt tràn đầy mỉa mai nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười lớn không chỉ, này cuối cùng ban thưởng thuộc về ta. Nhưng mà, Tha Phương mới đụng vào cái kia màn ánh sáng màu vàng, lại vang một tiếng, vang lên đinh tai nhức óc thanh âm. Thanh niên tóc trắng kia thê thảm kêu to, trong nháy mắt vang thành tích phân, hóa thành huyết vũ bay ra. Trong khoảnh khắc, đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Không có người nào dám tùy tiện xông vào cái kia màn ánh sáng màu vàng bên trong. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, xuẩn khó giàn nổi. Như thế thần tông thánh địa, sao có thể bị ngươi chui kẻ hở? Dứt lời, hắn nhanh chân đi vào màn sáng. Tề Sử Lượng mấy người vội vàng bắt kịp, tan biến trong đại điện. Mọi người xuyên qua nhất đoạn màu vàng kim đường hành lang, trước mặt liền xuất hiện một cánh cửa lớn. Trên cửa nạm vàng mang bạc, ví như chân trời đám mây, ứng mặt trời lặn chi trời chiều, lộng lẫy. Môn đỉnh chắn ngang bên trên, có một khối bảng hiệu, trên viết Linh Bảo đại địa. Diệp Tinh Hà đẩy cửa vào, một mảnh xa hoa lãng phí chi cảnh, thu hết vào mắt. Chương 1046, Cựu chuyển hoàn hồn thần đan. Chương 1046, Cựu chuyển hoàn hồn thần đan. Ngũ phẩm phía trên bảo khí, chỗ nào cũng có. Lục phẩm phía trên đan dược, khắp nơi đều thấy. Càng có công hơn pháp vũ khí, linh thảo hồn thảo, rất nhiều trí bảo, nhiều vô số kể. Tề Sử Lượng đám người mặt lộ vẻ vui mừng, đã là không kịp chờ đợi, bắt đầu chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Diệp Tinh Hà lại đối những bảo vật này không có chút nào hứng thú. Trong lòng của hắn chỉ có cái kia thượng cổ đan phương, dùng cứu linh khê tính mệnh. Diệp Tinh Hà nhanh chân tiến lên, đi vào bảo điện chỗ sâu trong một cái phòng. Cả phòng chỉ có một tòa đá bạch ngọc đài, phía trên một đạo cấm chế màu vàng nóng, phong ấn một quán xưa cũ đan phương. Trên bệ đá có khắc một nhóm chữ. Đây là Thánh Đan Tông chí bảo, bát phẩm đan phương, cựu chuyển hoàn hồn thần đan. Có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, ủy môn đoạt hồn, rực rỡ tân sinh. Hồi nói đan phương, cần 100 miếng tín vật. Thấy này đan phương, Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên, quá tốt rồi. Linh khê được cứu rồi. Hắn đem 100 miếng tín vật khảm vào bệ đá lô khảm bên trong. Chỉ thấy tín vật bên trên sáng lên kim quang lóe ánh. Sau đó, kim quang dâng lên, bay vào trong cấm chế. Sau một khắc, cấm chế tan đi, đan phương gần ngay trước mắt. Diệp Tinh Hà một thanh cầm lấy đan phương, tối đầu nhìn kỹ. Nhưng mà, cái kia đan phương phía trên chỗ ghi lại luyện đan chi pháp, cực kỳ trúc chắc, hắn lại khó mà đọc hiểu. Diệp Tinh Hà xem chỉ chốc lát, thu hồi tầm mắt, than nhẹ một tiếng, xem ra, chỉ có tấn cấp đến bát phẩm luyện đan sư mới có thể xem hiểu nội dung phía trên. Vì cứu Linh Khê, ta nhất định phải mau sớm đột phá bát phẩm luyện đan sư. Thu hồi đan phương, hắn tiếp tục ngắm nhìn một phía, tầm mắt rơi vào trên bệ đá một khối xưa cũ trên ngọc thạch. Mới vừa ngọc thạch bị đan phương che chắn, hắn cũng không phát hiện. Diệp Tinh Hà đem hắn gỡ xuống, phát hiện ngọc thạch này bên trong mang theo một chút phong ấn lực lượng. Chẳng qua là niên tuế đã lâu, khó làm được việc lớn. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng theo dưới chân truyền đến. Diệp Tinh Hà biến sắc, đang muốn lui lại. Trên bệ đá, trong nháy mắt dấy lên ngọn lửa màu tím, ầm ầm nổ tung. Mấy đạo ngọn lửa màu tím ngưng kết thành dây leo, như xiềng xích, bay vụt tới. Chẳng qua là trong chớp mắt, liền cuốn lấy Diệp Tinh Hà tay chân. Diệp Tinh Hà lập tức thôi động sao trời bá vương thể, hóa sao trời làm áo giáp, đem Tử Viêm ngăn trở tại bên ngoài. Thất nhạc lực lượng, ầm ầm bùng nổ. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt đánh gãy Tử Viêm xiềng xích, lui lại mấy bước. Mới vừa bị Tử Viêm cuốn quanh chỗ, truyền đến trận trận phòng cảm giác. Diệp Tinh Hà sắc mặt giật mình, đây chẳng lẽ là Huyền Hỏa bảng người thứ 36, cây tử đằng đêm vũ hỏa. Sau khi khiếp sợ, chính là một hồi mừng như điên. Như thế Huyền Hỏa, ngàn năm khó gặp. Lại không nghĩ, hắn có thể ở chỗ này gặp đến như thế chí bảo, quả thật niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Tinh Hà vung tay lên, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe quanh một tiếng, chấn trụ cây tử đằng đêm vũ hỏa. Hỏa diễm va chạm đại đỉnh, nổ vang rung động. Diệp sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Tê Sử Lượng mấy người nghe được tiếng động, vội vàng chạy đến. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, nơi này trấn áp một đạo mạnh mẽ Huyền Hỏa, ta đang muốn thu phục. Chẳng qua là, này Huyền Hỏa thực lực cường, các ngươi không có Huyền Hỏa hộ thể, như bị ảnh hưởng đến, không chết cũng bị thương. Tê Sử Lượng lập tức lĩnh hội hắn ý tứ, gật đầu nói, tốt, Diệp sư đệ, chúng ta lui xa một chút, ngươi cũng muốn cẩn thận. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang rung trời, vang vọng đại điện. Diệp Tinh Hà đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh ném đi mà lên, nện vào đại điện mái vòm. Đá vụn lăn xuống, ken ken rung động. Cây tử đằng đêm vũ hỏa dường như bị chọc giận, rũa ra mấy đạo tử viêm dây leo, hướng Diệp Tinh Hà bay vụt tới. Diệp Tinh Hà thấp giọng quát nói, nhanh lên. Đang khi nói chuyện, hắn thôi động thần cương, quyền thượng thanh quang mãnh liệt. Xuất liên tục số quyền, lại chỉ có thể đánh lui cái kia tử viêm dây leo, vô pháp đem hắn đánh tan. Tê Sử Lượng đám người lập tức rời khỏi đại điện, tránh ở ngoài cửa. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên lại lóe lên, xuyên qua tại tử viêm dây leo trong khe hở. Xuất liên tục số quyền, bước lui theo đuổi không bỏ tử viêm dây leo. Trong lúc nhất thời, lại không làm gì được này cây tử đằng đêm vũ hỏa. Đột nhiên, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh chấn động. Một đạo màu đỏ lưu hỏa bắn ra. Xích hỏa đâm vào tử viêm phía trên, tia lửa văng khắp nơi. Mà cái kia tử viêm dây leo, đúng là bị xích hỏa mạnh mẽ chấn tan, rùa rụt về lại. Xích hỏa bắn ngược mà ra, rơi vào cách đó không xa, hóa thành xích hỏa toàn nghề bản thể. Nó lắc lư đầu, dường như mới vừa va chạm khiến cho nó có chút khó chịu. Thấy thế, Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, đan thú dùng hỏa mà sống, vốn là có thể áp chế những thiên địa này huyền hỏa. Cái kia luyện ngục thanh viêm thú cũng có công hiệu này. Hắn tâm niệm vừa động, luyện ngục thanh viêm thú chân đạp thanh viêm, chạy vội mà ra. Hai đại đan thú cùng nhau nhào về phía cây tử đằng đêm vũ hỏa, đại chiến thần uy. Xích hỏa nổ vang, thanh viêm nổ tung. Hai cái đan thú đánh cái kia cây tử đằng đêm vũ hỏa, liên tục bại lui. Cây tử đằng đêm vũ hỏa mắt thấy không địch lại, co đầu rút cổ mà lên, muốn bỏ chạy. Diệp Tinh Hà liếc mắt hiểu rõ mánh khóe, quát to, muốn chạy trốn. Ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Hai tay của hắn song trường bóp ra ấn quyết, mái vòm bên trên Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh thoát khỏi mà ra. Đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống đất, đem cái kia cây tử đằng đêm vũ hỏa khốn tại trong đỉnh. Huyền hỏa dãy rủa, đâm đến đại đỉnh lách cách rung động. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ấn quyết trong tay nhất biến, Huyền Dương Ly Hỏa trong đỉnh chuyển ra kinh khủng lực hấp dẫn, đem cái kia cây tử đằng đêm vũ hỏa hút vào hốt tối, triệt để trấn áp. Diệp Tinh Hà vung tay lên, thu hồi Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh, cười ha ha, thiên địa huyền hỏa, ta đã thu phục năm đạo, tấn cấp bát phẩm luyện đan sư ở trong tầm tay. Gặp hắn đã thu phục được huyền hỏa, Tê Sử Lượng mấy người bước nhanh chạy đến, từng cái chúc mừng. Chúc mừng Diệp huynh, vui lấy được thiên địa huyền hỏa. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, đa tạ chư vị tương trợ, ta mới có thể có này đan phương, thu phục huyền hỏa. Nay ân, ta Diệp Tinh Hà, khắc trong tấm khảm. Mấy người một mặt xấu hổ, liên tục khoát tay. Trong lòng mọi người gương sáng, lần này mật cảnh chuyến đi, bất quá là góp đủ số thôi. Từ đầu đến cuối, đều là Diệp Tinh Hà một người, hoàn thành ba loại khảo thí. Mấy người đây là dính Diệp Tinh Hà ánh sáng, thế nào còn có mặt mũi dành công tự mãn. Sau đó, Diệp Tinh Hà còn lại cái kia 30 miếng tín vật, đổi lấy một chút hiếm hoi linh thảo. Lý Thanh Linh từ là vì định nọt Tề Sử Lượng, đem tín vật của chính mình đều giao đi lên. Đợi mấy người chọn tốt bảo vật về sau, trong đại điện bay lên một đạo thạch môn. Môn bên trong bay lên màn ánh sáng màu vàng, không biết thông hướng nơi nào. Tề Sử Mặc nhìn thạch môn, nói ra, xem ra đây cũng là cửa ra. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đắc, bảo vật tới tay, cũng cần phải trở về. Mọi người cùng nhau gật đầu, cùng nhau bước vào trong cửa đá. Một hồi mê mội về sau, Diệp Tinh Hà liền bay về núi Vân Lớn đầm lầy bên trong. Mấy người phân biệt một thoáng hướng đi về sau, liền bay lên trời, bay về Thập Phương Thành. Một ngày về sau, màn đêm buông xuống, trên ánh trăng đầu cảnh cây. Diệp Tinh Hà đám người khoảng cách Thập Phương Thành chỉ có một dặm xa. Đột nhiên, rừng cây bên đường bên trong vang lên tiếng xé gió, một đạo hàn mang đánh thẳng Diệp Tinh Hà đầu. Là ai? Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, hơi hơi quay người, đưa tay tiếp được cái kia đạo hàn mang. Chỉ nghe quanh một tiếng vang nhỏ, hàn mang kia bạo liệt ra, bắn ra mấy đạo gai băng. Chương 1047, hướng ta tới. Chương 1047, hướng ta tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trên thân lóe lên ánh bạc, thôi động sao trời bá vương thể. Đương đương đương, gai băng đánh tới thân thể của hắn phía trên, phát ra một hồi kim qua giao kích thanh âm. Có người đánh lén. Tê Sử Mặc hô nhỏ một tiếng, vội vàng thôi động thần cương, nhìn khắp bốn phía. Ngoài ra ba người cũng là sắc mặt khẩn trương, bốn phía xem xét. Thế Minh, các ngươi trước tiên lui về sau, này người là hướng ta tới. Diệp Tinh Hà thì là trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh rừng cây. Hắn đã phát giác người kia tung tích. Tê Sử Mặc ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nói, vậy thì tốt, Diệp huynh ngươi muốn cẩn thận. Diệp Tinh Hà gật đầu không nói, lạnh lùng hướng cái kia rừng cây chỗ tối, trầm giọng nói, ra đi. Không sai, thật sự có tài. Lúc này, trong rừng cây vang lên một hồi trêu tức tiếng cười. Theo tiếng cười, trong bóng tối đi ra một vị thân mặc áo bào xanh, khuôn mặt trắng nõn người trung niên, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Người này khí tức mạnh mẽ, thực lực không tầm thường, đã có linh hồn cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong thực lực. Ngươi là ai? Diệp Tinh Hà dò xét qua đi, nhíu mày hỏi, người ta vốn không có biết, vì sao cả ta? Cái kia áo bào xanh trung niên chỉ chính mình, cười tủm tỉm nói ra, ta gọi Trần Trừ Hạc. Ngươi không biết ta, có thể ta biết ngươi. Thiếu gia nhà ta muốn ta thu hồi đầu của ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo, Trần Trừ Hạc, linh hồn cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Ngươi là tướng quốc phủ cái kia đại thống lĩnh, là Mộ Vân Lâm nhường ngươi tới. Trần Trừ Hạc vỗ nhẹ nhẹ tay, cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên thông minh. Chết không được, thiếu gia trước đó phái tới người, đều chết tại trong tay ngươi. Sau một khắc, Trần Trừ Hạc trong mắt hàn mang chớp liên tục, cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, ngươi hôm nay gặp ta. Hôm nay, ta tất yếu lấy xuống đầu của ngươi, trở về giao nộp. Dứt lời, hắn đột nhiên đứng dậy, hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Hắn liên tục huy động cánh tay, ba đạo hàn mang bắn ra, phân biệt đánh út về phía Diệp Tinh Hà mặt, phần bụng, cổ chân. Đã phong bế Diệp Tinh Hà tuy có đường lui. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lạnh nhạt cười nói, muốn giết ta, ngươi cũng phải có bản lĩnh đó. Chỉ thấy trên người hắn lóe lên một vệt hào quang màu bạc, đã là thôi động sao trời bá vương thể. Diệp Tinh Hà không tránh không né, đón hàn mang, đấm ra một quyền. Đương, đương, đương. Hàn mang đụng vào Diệp Tinh Hà trên thân thể, liên tục vang lên kim qua giao kích thanh âm. Trần Trừ Hạc khinh thường nụ cười cứng ở trên mặt, con ngươi bỗng nhiên co vào, hoảng sợ nói, thân thể của ngươi làm sao lại cứng rắn như thế? Diệp Tinh Hà cười lạnh, người chết không cần biết. Tiếp theo, hắn trên nắm tay, màu xanh thần cương mãnh liệt, đánh phía Trần Trừ Hạc lồng ngực. Trần Trừ Hạc không dám kinh thường, trong tay áo vạch ra hai thanh dao găm, đón lấy Diệp Tinh Hà nắm đấm. Làm một giòn vang âm thanh, hai người cứng đối cứng, đụng vào nhau. Trần Trừ Hạc chỉ cảm thấy miệng hổ đông nhiên truyền đến đau nhức, một cỗ to lớn lực đạo đưa hắn miệng hổ đều đánh rách tạc hơi. Hai thanh dao găm rời khỏi tay. Khá lắm tiểu xuất sinh, có chút bản lãnh. Hắn sát mặt tâm trầm, dưới chân xê dịch, liền lùi lại mấy mét. Xem ra, hôm nay ta không cần chút thủ đoạn, không giết chết được ngươi. Dứt lời, Trần Trừ Hạc trong tay vệ trắng lóe lên, thêm ra một thanh dài 2 mét đại phủ. Cái kia dịu bên trên điêu khắc quỷ diện, lưỡi búa hàn mang lấp lánh. Hắn khí thế trên người, càng là từ từ bốc lên, trong nháy mắt đến linh hồn cảnh đệ tứ trọng mái nhà phong. Tiểu xuất sinh, an ta một búa. Trần Trừ Hạc gầm thét một tiếng, thân hình bỗng nhiên mà động, vung lên cự phủ, hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Cái kia quỷ diện cự phủ phía trên, lóe lên đạm hào quang màu xanh lam. Màu lam thần cương ngưng tụ thành một tòa phủ việt một núi, treo ngược mà xuống, hung hăng bổ về phía Diệp Tinh Hà đầu. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên vẻ tươi cười, không chút hoang mang, đứng tại chỗ. Trần Trừ Hạc thấy Diệp Tinh Hà bất động, còn tưởng rằng là bị sợ choáng váng. Hắn cười ha ha, quỷ nhát gan, chịu chết đi. Hàn quang lấp lánh, mỏm núi hư ảnh đảo bổ xuống, khoảng cách Diệp Tinh Hà chỉ có 5 tấc. Ngươi, lập tức liền phải chết. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt tuôn ra một vệt tinh quang, thôi động địch tiên cuồng long bộ, dùng thân hóa long. Hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, tan biến tại chỗ. Trần Trừ Hạc sắc mặt đột biến, hô nhỏ một tiếng, tiểu tử này thân pháp, vì sao còn lợi hại như thế? Còn không đợi hắn lại nghĩ lại, sau lưng đã vang lên xì xì tiếng. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Tinh Hà khẽ môi nhếch lên một tia cười lạnh, một quyền ném ra, hung hăng đánh phía Trần Trừ Hạc phía sau lưng. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền tầng thứ 2, Tu La Đoạt Thiên. Phật Đà cùng Tu La hai đạo hư ảnh, ngưng tụ thành Kim Viêm cùng Hắc Viêm hai đạo huyền hỏa, xoay quanh mà ra, trong nháy mắt bao trùm Diệp Tinh Hà nắm đấm. Phanh một tiếng, huyền hỏa trọng quyền, hung hăng đánh vào Trần Trừ Hạc trên lưng. Trần Trừ Hạc chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng cảm giác kéo tới, như đặt mình vào biển lửa. Ngay sau đó, vang một tiếng, hắn tầng tầng va chạm trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay. A! Trần Trừ Hạc kêu thảm một tiếng, nằm dạng trên mặt đất động một cái cũng không thể động. Phía sau lưng của hắn cháy đen một mảnh, xương sống đứt gãy, đứt gân gãy xương. Không được, ta không có thể chết ở chỗ này. Trần Trừ Hạc sợ xanh mặt lại, dãy rủa lấy đứng lên, quay người muốn trốn. Trốn! Diệp Tinh Hà nghe tiếng quay người, cười lạnh, ngươi trốn được sao? Sau một khắc, hắn thôi động địch tiên cùng long bộ, hóa thành một đi lưu quang, trong nháy mắt đi vào Trần Trừ Hạc sau lưng. Hắn một phát bắt được Trần Trừ Hạc, đưa hắn hung hăng quăng bay ra đi. Phanh một tiếng vang trầm, Trần Trừ Hạc giống như là cái phá bao tải, ngã tại bên đường. Diệp Tinh Hà theo sát phía sau, một cước đạp trên ngực Trần Trừ Hạc. Trần Trừ Hạc xương ngực trong nháy mắt bị đập gãy, cốt thứ đâm vào trong ngũ tạng lục phủ. Hắn phốc một tiếng, lại miệng phun máu tươi. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi còn muốn trốn sao? Trần Trừ Hạc lúc này đã là dọa đến sợ vỡ mật, cuống quýt hô lớn, van cầu ngươi, đừng giết ta. Ta nắm biết đến hết thảy, đều nói cho ngươi. Mộ Vân Lâm tin tức, cái kia ngược lại là muốn nghe một chút. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nói: "Trần Trừ Hạc vẻ mặt bối rối, vội vàng nói: "Thiếu gia biết được ngươi muốn cùng Bạch Sơn Minh Minh chủ quyết đấu, liền phái chúng ta tới chặn giết ngươi. Dù cho giết không chết ngươi, cũng muốn đưa ngươi trọng thương. Tóm lại, không thể để cho ngươi tham gia sinh tử lôi, muốn ngươi thân bại danh liệt. Việc này qua đi, ngươi tất nhiên sẽ bị thần cung trừng phạt, cũng sẽ mất đi cuộc thi đấu của ngươi mới tư cách." Diệp Tinh Hà thẳng tắp, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng, Mộ Vân Lâm thật đúng là ngon độc. Vậy mà nghĩ ra này loại vòng vòng đan sen độc kế. Hắn hết lần này đến lần khác ra hại ta, đối đãi ta trở lại Thiên Biêm thần cung, thế tất yếu giết hắn. Thấy Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, Trần Trừ Hạc lộ ra định nọ đủ cười, "Diệp công tử, ta đã nắm biết đến sự tình, đều nói cho ngươi biết. Hiện tại, có phải hay không có thể thả ta?" "Ngu xuẩn." Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, "Ta cũng không có đáp ứng muốn thả ngươi." Chương 1048. Phiêu chiến Bạch Sơn Minh Minh chủ. Chương 1048. Phiêu chiến Bạch Sơn Minh Minh chủ. Lời còn chưa dứt, thôi động thần cương, tầng tầng hướng hắn trên cổ đặt đi. Phanh một tiếng qua đi, máu tươi văng khắp nơi, Trần Trừ Hạc đầu lăn xuống một bên. Diệp Tinh Hà vung tay lên một cái, thu lên đầu lâu, cười lạnh nói, "Mộ Vân Lâm, đã ngươi nghĩ như vậy muốn đầu của ta, ta liền cho ngươi một cái đầu người." Mà lúc này, Tề Sử Mặc vỗ tay tiến lên, cười nói, "Diệp huynh, ngươi thật đúng là mạnh. Theo ta thấy, dù cho cái kia Mộ Vân Lâm tự mình ra tay, cũng không thể đưa ngươi như thế nào." Diệp Tinh Hà cười không nói, nhưng trong lòng mười phần hiểu rõ. Mộ Vân Lâm chính là linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu trở lên cao thủ, khó đối phó. Nếu muốn thắng hắn, còn cần phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Chớ nói này chút, vẫn là tranh thủ thời gian sẽ Thiên Viêm thần cùng, để tránh đêm dài lắm mộng. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, nói một câu, dẫn đầu ngoài ra bốn người trở về Thập Phương Thành. Năm người trong đêm ngồi lên độ không phi thuyền, hướng Thiên Viêm thần cung mà đi. Sau 10 ngày, Diệp Tinh Hà năm người cuối cùng trở lại thần cung bên trong. Lúc này, đêm đã khuya, cũng không có người phát hiện Diệp Tinh Hà đám người trở về. Diệp Tinh Hà bái biệt bốn người, liền trở về trạch viện, khuynh chân nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chói chang. Thiên Vũ viện tây nam vị trí, một tòa cao 5 mét bệ đá cao cao đứng vững. Trên bệ đá, khắc lấy màu đỏ như máu chữ lớn, Sinh Tử Đài. Này, chính là Sinh Tử Đài. Sinh Tử Lôi đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Trên lôi đài đã đứng thẳng một cái vóc người khỏe mạnh, khuôn mặt kiệt ngạo thanh niên. Cái này người chính là Bạch Sơn Minh Minh chủ, Chu Thiên Nạo. Mà dưới đài cũng đã vây quanh tràn đầy một đám người, người người nhốn náo. Đã có đệ tử mới, cũng có lao đệ tử. Sinh Tử Lôi cũng không thường thường có, một khi xuất hiện chính là hành động toàn biện sự tình. Người mới thiên tài Diệp Tinh Hà khiêu chiến Bạch Sơn Minh Minh chủ Chu Thiên Nạo tin tức lan truyền nhanh chóng. Chẳng qua là ngắn ngủi hai ngày, liền đã truyền Hạ Viêm cung mọi người đều biết. Mọi người tụ tập tại dưới đài, nghị luận ầm ĩ nghe nói, cái kia Diệp Tinh Hà bất quá là cái người mới đệ tử, cũng dám khiêu chiến đã tu luyện 2 năm Chu Thiên Nạo. Mặc dù Diệp Tinh Hà có chút thiên phú, nhưng hắn cũng bất quá là mới vào linh hồn cảnh, mà Chu Thiên Nạo sư mình đã là linh hồn cảnh đệ tứ trọng lâu. Theo ta thấy, Diệp Tinh Hà liền là điên rồi, tự tìm đường chết. Mọi người dồn dập lắc đầu, đều là không coi trọng Diệp Tinh Hà. Hai người khoảng cách quá lớn, Diệp Tinh Hà tất nhiên sẽ thảm bại. Trong nháy mắt đã là giữa trưa, khoảng cách quyết đấu bắt đầu, còn có một khắc đồng hồ. Lúc này, mọi người còn không thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh. Trên lôi đài, Chu Thiên Ngạo mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, cao mày nói, cái kia Diệp Tinh Hà không phải là quá sợ hãi, không dám tới. Họ Diệp gia hỏa chỉ dám nói mạnh miệng, cũng không dám phó ước. Hắn chẳng phải là cái rụt đầu con rùa. Dứt lời, Chu Thiên Ngạo càn rỡ cười to, dưới đài mọi người cũng theo đó một hồi cười vang. Lúc này, chỉ nghe có người thấp giọng cười nói, Diệp Tinh Hà tuyệt đối vô pháp phó ước, bởi vì hắn đã chết. Người nói chuyện chính là Mộ Vân Lâm. Chỉ gặp hắn vòng cánh tay mà đứng, lông mày cao gầy, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, cái kia họ Diệp tiểu xuất sinh, tất nhiên đã chết tại Trần Thống Linh trong tay. Mọi người nghe vậy, nghi hoặc sau khi, càng là một mảnh xôn xao, thấp giọng nghị luận. Ai nói ta chết đi? Đúng vào lúc này, một tiếng hùng hậu thanh âm vang vọng tại chỗ. Chỉ thấy chân trời chỗ, một bộ áo trắng, khống chế thanh quang, đạp không tới. Khí thế như cầu vồng, chấn nhiếp mọi người. Người đến kia chính là Diệp Tinh Hà. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, ngay sau đó, trong đám người bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. Diệp Tinh Hà cũng dám tới. Hắn còn thật không sợ chết. Làm mọi người thấy Diệp Tinh Hà lúc, rất nhiều mắt người bên trong đều lóe lên một vẻ dị sắc. Mộ Vân Lâm vẻ mặt đột biến, nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, làm sao có thể? Diệp Tinh Hà, không nên đã sớm chết sao? Thanh quang trượt xuống, Diệp Tinh Hà đứng vững thân hình, lạnh lùng nhìn về phía Mộ Vân Lâm, lạnh giọng nói, "Mộ Vân Lâm, nghe nói ngươi muốn giết ta." Mộ Vân Lâm vẻ mặt trong nháy mắt khó coi, lại như nghẹn tại họng, không biết nên trả lời như thế nào. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng nâng tay, một quả hắc ảnh theo hắn trong không gian giới chỉ rơi xuống đất. Mộ Vân Lâm nhíu mày, cuống quýt lui lại hai bước, cúi đầu nhìn lại. Hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, quá sợ hãi, đây là tướng quốc phủ Trần Thống Lĩnh. Cái kia, bất ngờ liền là Trần Trừ Hạc đầu. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, ngươi như thế ưa thích đầu người, ta liền cho ngươi một quả. Lập tức, mọi người phát ra một tràng thốt lên tiếng. Diệp Tinh Hà đây là ý gì? Hắn muốn đối phó với Mộ Vân Lâm. Mộ Vân Lâm sau lưng có thể là tướng quốc phủ, Diệp Tinh Hà dám đắc tội hắn. Lá gan thật sự là quá lớn. Mộ Vân Lâm đông nhiên ngẩng đầu, nhìn hằm hằm Diệp Tinh Hà, tiểu xuất sinh, ngươi lại dám giết Trần Thống Lĩnh, thật là muốn chết. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, ngươi như thật là có can đảm lượng, hiện tại liền giết ta. Dứt lời, hắn nhìn cũng không nhìn Mộ Vân Lâm liếc mắt, quay người hướng Sinh Tử Đài đi đến. Lúc này, Mộ Vân Lâm khí toàn thân run rẩy, vẻ mặt đỏ bừng lên. Mọi người dồn dập quăng tới ánh mắt khác thường, thỉnh thoảng có tiếng cười nhẹ truyền đến. Hắn thẹn quá hóa giận, lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, phẫn nộ quát, còn dám cười, ta liền làm thịt hắn. Mọi người lúc này mới dừng lại cười đùa âm thanh, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Trên lôi đài, Chu Thiên Ngạo đem tất cả những thứ này đều thu vào đáy mắt, thầm nghĩ, ta như nhân cơ hội này hướng Mộ sư huynh lấy lòng, chẳng phải là đẹp quá thay. Nghĩ tới đây, hắn lập tức xiểm cười quyến rũ nói, Mộ sư huynh, chớ có cuối cùng. Diệp Tinh Hà loại phế vật này, căn bản không cần ngươi động thủ, giao cho tiểu nhân liền tốt. Chờ một chút mà ta đem hắn đầu hai xuống, hiến cho Thẩm tiểu thư. Nghe vậy, Mộ Vân Lâm sắc mặt mới hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi có thể giết hắn, ta tất nhiên sẽ nhờ ơn của ngươi. Chu Thiên Ngạo sắc mặt mừng rỡ, vội vàng chắp tay, Mộ sư huynh yên tâm, ta lát nữa liền đem tiểu xuất sinh này rút gần lột ra. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, Chu Thiên Ngạo đúng không? Ngươi lập tức liền sẽ chết tại ta quyền dưới, sợ là không có cơ hội đi làm Mộ Vân Lâm chó. Chu Thiên Ngạo sắc mặt đổi biến, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ta lập tức liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, xuất thủ trước. Chỉ thấy trên người hắn, đột nhiên sáng lên lóa mắt lục quang, trải rộng toàn thân, như ẩn như hiện. Hùng hậu khí thế bằng bạc, bay lên. Chu Thiên Ngạo nếu cũng có được hiếm hoi thần cương, một độc thần cương. Một độc thần cương, phụ thêm kịch độc, chỉ cần thương tới kẻ địch, liền sẽ tắc nghẽn kẻ địch kinh mạch, phong ấn thần cương. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Chu Thiên Ngạo gầm thét một tiếng, một quyền hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà mặt. Trên nắm tay, lục quang sáng chói, ngưng tụ thành gào thét giao long. Mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, vẫn đứng tại chỗ, mỉm cười, "Chu Thiên Ngạo, ta cho ngươi một cơ hội, nhường ngươi trước ra một chiêu. Sau đó, ta sẽ một quyền đánh sát ngươi." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động sao trời bá vương thể. Chương 1049. Người tiếp theo, liền là ngươi. Chương 1049. Người tiếp theo, liền là ngươi. Trên người hắn lóe lên một vệt màu bạc, thiên địa chi lực ầm ầm vào tới, ngưng tụ tại thân. Tinh quang hóa giáp, sáng chói chói mắt. Chu Thiên Ngạo trong mắt lóe lên một vệt tức giận, phẫn nộ quát, "Diệp Tinh Hà, ngươi quá mẹ nó càng rỡ. Ta cái này làm thì ngươi." Trên người hắn sát ý lắm liệt, hung hăng quanh trúng Diệp Tinh Hà mặt. Phanh một tiếng vang trầm, Chu Thiên Ngạo nằm đấm, tầng tầng đánh vào Diệp Tinh Hà mặt phía trên. Đông. Mà Diệp Tinh Hà trên thân phát ra một hồi tiếng ngâm khẽ, dường như cổ trùng khẽ kêu. Màu bạc tinh quang sáng chói, ví như gợn sóng, từng vòng dập dần mở. Chu Thiên Ngạo con ngươi đột nhiên co vào, lập tức cảm giác một cỗ mạnh mẽ lực phản chấn truyền đến, bị đẩy lui mấy mét. Cánh tay hắn run nhẹ nhẹ, nắm đấm đều nứt toa ra. Tiểu xuất sinh này, thân thể quá cứng. Thấy một màn này, dưới đài phát ra trận trận tiếng kinh hô. Diệp Tinh Hà mạnh mẽ tiếp nhận Chu Thiên Ngạo một quyền, vậy mà lông tóc không hư hại. Chu Thiên Ngạo có thể là linh hồn cảnh đệ tứ trọng lâu cao thủ, cứ như vậy bị đẩy lui. Khủng bố. Diệp Tinh Hà thực lực, quả thực khủng bố. Mọi người dồn dập hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, nhiều một tia kính sợ. Mộ Vân Lâm cũng là cho mày, sắc mặt âm trầm như thủy. Diệp Tinh Hà ánh mắt trêu tức, nếu mày cười khẽ, Chu Thiên Ngạo, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, cũng không cần mất mặt xấu hổ. Cuồng vọng. Ngươi cho rằng ngươi thân thể mạnh mẽ, liền có thể chịu đựng được. Chu Thiên Ngạo mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cao giọng hét lớn, "Tiểu xuất sinh, quyền kế tiếp ta định muốn ngươi chết." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, bay lên. Cái kia màu xanh lá thần cương, dường như đầy trời dây leo, đột nhiên hướng Diệp Tinh Hà bao phủ tới. Màu xanh lá thần cương ngưng tụ thành dây leo phía trên, trải rộng gai nhọn, hung hăng đâm về Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà không tránh không né mặc cho cái kia dây leo quấn quanh mà lên. Chu Thiên Ngạo thấy này, càng rỡ cười to, "Tiểu xuất sinh, ta này bạn dây leo phược lòng quyền, có thể hấp thu ngươi thần cương. Đợi cho ngươi thần cương mất hết thời điểm, là tử kỳ của ngươi." Mà Diệp Tinh Hà lại mặt không đổi sắc, lắc đầu cười khẽ, "Chu Thiên Nạo, ngươi thật là một cái phế vật. Ta đứng đấy nhường ngươi đánh, ngươi cũng không đánh nổi ta." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, đột nhiên sáng lên ánh bạc. Hào quang mãnh liệt, sáng chói tinh quang lưu chuyển, như thiên hà rơi xuống. "Phá cho ta." Chỉ nghe Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, trên người cơ bắp đột nhiên phồng lên, cao cao nổi lên. Sau đó phanh một tiếng, dây leo hư ảnh đều vỡ nát. Thế này, Chu Thiên Nạo trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, lảo đảo rút lui hai bước. "Không, không có khả năng. Ngươi bị vạn dây leo phược long quyền đả bên trong, làm sao có thể bình yên vô sự?" Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh, "Người chết, không cần biết lý do." Sau một khắc, thân hình hắn nổi lên, một quyền đánh phía Chu Thiên Ngạo lồng ngực. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cựu Biến Thần Quyền tầng thứ 2, Tu La Đoạt Thiên. Thần cương tuôn ra, ngưng tụ thành một đen một vàng, Phật Đà cùng Tu La hai đạo hư ảnh. Kim Viêm cùng Hắc Viêm hai đạo huyền hỏa, xoay quanh mà ra, trong nháy mắt bao trùm Diệp Tinh Hà nắm đấm. Chu Thiên Ngạo chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh lóe lên, Huyền Hỏa Thần Quyền đã ầm ầm mà tới. "Muốn giết ta?" Hắn diện mạo dữ tợn, nhấc lên hai tay, gầm thét một tiếng, "Không có khả năng." Màu xanh nhạt thần cương đột nhiên tăng gọn, bao phủ toàn thân. "Vô chi sâu kiến." Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hung hăng đánh vào Chu Thiên Ngạo trên hai tay. "Oanh" một tiếng, một quyền này hung hăng đập trúng, hình như có phá vỡ núi đảo ngọn núi bay. Trong chớp mắt, Chu Thiên Ngạo trên người màu xanh lá thần cương nát vụn. Quyền thế không giảm, đánh vào Chu Thiên Ngạo trên lồng ngực. "Oanh" một tiếng vang nhỏ, máu bắn tung tóe. Chu Thiên Ngạo đúng là bị một quyền oanh thành một miệng. Đầy trời huyết vũ, tung bay bay là tả mà rơi. "Ta Diệp Tinh Hà, theo không nuốt lời." Diệp Tinh Hà ngạo nghễ đứng ở trong huyết vũ, lạnh giọng nói, "Ta nói qua, sẽ một quyền oanh sát ngươi." Dưới đài mọi người một mảnh ngạc nhiên, lặng ngắt như tờ. Sau một khắc, trong đám người bỗng nhiên bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. Đinh Hai nhức óc. Chu Thiên Ngạo có thể là linh hồn cảnh đệ tứ trọng lâu, cứ như vậy bị Diệp Tinh Hà một quyền giết đi. Diệp Tinh Hà quá kinh khủng. Hắn đến cùng là dạng gì thực lực? Ta cảm giác khóa này người mới bên trong là thuộc Diệp Tinh Hà tối cường. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong vẻ kính sợ càng sâu. Mà lúc này, Mộ Vân Lâm chau mày, trên mặt mây đen giăng đầy. Họ Diệp tiểu xuất sinh này, trưởng thành là gì nhanh như vậy, lại mang xuống, sợ là sẽ phải càng khó giải quyết. Hắn cúi đầu trầm tư, trong mắt hàn mang liên tục lấp lánh, sát ý tràn ngập. Đài bên trên, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, đưa tay chỉ hướng Mộ Vân Lâm, "Mộ Vân Lâm, ngươi chờ, người tiếp theo chết, liền là ngươi." Mộ Vân Lâm vẻ mặt chấn nộ, gầm thét một tiếng, "Diệp Tinh Hà, nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay. Ta Mộ Vân Lâm từ hôm nay thể, định muốn ngươi chết không có chỗ chôn." Mọi người chấn kinh sau khi, càng là tò mò, dồn dập châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận. Diệp Tinh Hà làm sao cùng Mộ sư minh giống như thâm cừu đại hận? Nghe nói là Diệp Tinh Hà đắc tội qua Vân Khởi Lan, Mộ Vân Lâm làm vị hôn thê ra mặt, đã nhiều lần khó xử Diệp Tinh Hà. Không nghĩ tới Mộ Vân Lâm vậy mà ý thế hiếp người, làm bậy làm hạ Viêm cung nhân vật phong vân. Mọi người lại nhìn về phía Mộ Vân Lâm thời điểm, trong mắt đã có một vẻ dị dạng, mà thanh danh của hắn cũng rất xuống ngàn trượng. "Đều cút ngay cho ta." Mộ Vân Lâm gầm thét một tiếng, bỗng nhiên quay người, bước nhanh rời đi. Diệp Tinh Hà hờ hững nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, hắn thầm nghĩ trong lòng, ta thực lực hôm nay, Mộ Vân Lâm đã chênh lệch không phải quá xa. Đối đãi ta hoàn thành cuộc thi đấu của người mới, liền hái được hắn đầu chó. Mà lúc này, dưới đài mọi người dồn dập hô to tên Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, hẳn là sẽ là khóa này tân nhân vương. Ta xem chưa hẳn, khóa này người mới bên trong, còn có mấy cái người mới thiên phú cũng không tệ, Diệp Tinh Hà chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Mọi người mặt đỏ tới mang tai, cãi lộn không ngớt. Đúng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng. Diệp Tinh Hà có thể là người mới vương. Các ngươi không khỏi, cũng quá xem thường ta là Vân Hy. Nghe vậy, mọi người dồn dập quay đầu hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy tại đám người phía sau, La Vân Hy vòng cánh tay mà đứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Mọi người nhìn thấy hắn, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ La Vân Hy có thể là rất lợi hại, sớm đã tiến nhập Thiên Viêm Thần Cương bảng. Ngay tại hôm qua, hắn khiêu chiến thành công, đã bay lên Thiên Viêm Thần Cương bảng thứ 82 tên. Mọi người nghe vậy, dồn dập hít sâu một hơi, trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu. La Vân Hy lộ ra cao ngạo nụ cười, khinh thường nói, "Diệp Tinh Hà, đừng tưởng rằng đánh bại một cái linh hồn cảnh đệ tứ trọng lâu phế vật, liền rất lợi hại. Nói cho ngươi, ta hiện tại đã là linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong." Ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta. Mọi người lại là một tràng thốt lên. Mà Diệp Tinh Hà chẳng qua là nhàn nhạt lườm La Vân Hy liếc mắt, quay người đạp không mà lên, hướng nơi xa đi đến. La Vân Hy cho mày, bước nhanh về phía trước, ngăn lại Diệp Tinh Hà, ngươi dám bỏ qua ta. Chương 1050, Nghịch Thiên Cuồng Long Bộ Đệ Tam Trọng. Chương 1050, Nghịch Thiên Cuồng Long Bộ Đệ Tam Trọng. Một tháng sau cuộc thi đấu của người mới, ta nhất định phải ngươi chết thảm tại chỗ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quát lạnh một tiếng, lan đi. La Vân Hy vẻ mặt đổi biến, trong mắt sát ý phun trào, lạnh giọng nói, Diệp Tinh Hà, ta xem ngươi chính là muốn chết, tin hay không? Diệp Tinh Hà lông mày bận chặt, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, cười lạnh cắt ngang, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Cuộc thi đấu của người mới là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, Diệp Tinh Hà quay người rời đi, rốt cuộc không có nhìn La Vân Hy liếc mắt. La Vân Hy khuôn mặt đổi biến, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, lạnh giọng quát, Diệp Tinh Hà, ngươi nói cái gì? Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà đều không quay đầu lại, bước nhanh mà rời đi. Lập tức, mọi người chung quanh dồn dập dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, nghị luận ầm ĩ Diệp Tinh Hà liền nhìn đều không muốn liếc hắn một cái, La Vân Hy mặt có thể là ném đi được rồi. Này Diệp Tinh Hà khẩu khí cũng thật sự là lớn, hắn bất quá linh hồn cảnh tầng thứ 2 lâu, làm sao cùng La Vân Hy đánh? Hai người này thắng bại, khó mà nói. Trong lúc nhất thời, mọi người bên nào cũng cho là mình phải tranh chấp không dưới. Mà La Vân Hy trong mắt lóe lên một vẻ vẻ ngoan lệ, cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Một tháng sau, ta muốn ngươi chết. Mà Diệp Tinh Hà sớm đã rời đi lôi đài, trở lại biệt viện bên trong. Một tháng sau, liền là cuộc thi đấu của người mới. Diệp Tinh Hà trong lòng hết sức rõ, việc cấp bách, hắn nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực. Sau đó một tháng, hắn muốn bế quan tu luyện. Thời gian trôi qua, như qua khe hở trăng câu, thời gian một tháng, lặng lẽ trôi qua. Mặt trời lên cao, Diệp Tinh Hà trong sân. Chỉ gặp một đạo màu xanh thân ảnh, lóe lên liền biến mất. Thanh quang bên trong, mơ hồ có long hồng tiếng truyền ra, thân hình cực nhanh, ví như lưu quang. Một lát sau, cái kia đạo bóng xanh bỗng nhiên dừng lại, lộ ra thẳng tắp dáng người. Cái kia chính là Diệp Tinh Hà. Tại đi qua trong một tháng, Diệp Tinh Hà dốc lòng tu luyện, đã ổn định đến linh hồn cảnh tầng thứ 2 lâu đỉnh phong. Nghiền ép bình thường linh hồn cảnh đệ tứ trọng lâu võ giả, dù cho cùng linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu, cũng có sức đánh một trận. Lúc này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, tự lẩm bẩm, Nghịch Thiên Cuồng Long bộ tầng thứ 2, ta đã dung hội quan thông. Có thể cái kia đệ tam trọng, lại chậm chạp không có thể đột phá, đến tột cùng vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Cẩn thận suy tư một lát, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, cười nói, chẳng lẽ là nguyên nhân này? Trước đó, Diệp Tinh Hà tu luyện Nghịch Thiên Cuồng Long bộ thời điểm, quá chú trọng tại thần cương giáp bảo, ngược lại xem nhẹ lực bộc phát. Chỉ có đem thần cương lực lượng trong nháy mắt bùng nổ mới có thể sử dụng ra Nghịch Thiên Cuồng Long bộ đệ tam trọng. Bừng tỉnh đại ngộ, như thể hồ quán đỉnh. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười, lập tức vận chuyển thần cương lực lượng. Màu xanh thần cương như nước sông cuồn cuộn, đi khắp Diệp Tinh Hà quanh thân. Diệp Tinh Hà cũng không cuốn cuồng nhích người, mà là không ngừng góp nhặt thần cương lực lượng, sau đó trong nháy mắt bắn ra. Chỉ nghe một tiếng cao vút tiếng long ngâm vang lên. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu xanh long ảnh, tan biến tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại 200 mét bên ngoài trên không trung. Lịch Thiên cùng Long Bộ đệ tam trọng, đột phá thành công. Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt càng sâu, khẽ cười nói, Lịch Thiên cùng Long Bộ đột phá đến đệ tam trọng, hai trong vòng trăm thước, chớp mắt là đến, so với trước tăng dài gấp 2 lần. Chỉ dựa vào thân pháp, ta đã có thể ngạo thị hạ viêm cùng, bình thường thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả đều không kịp ta. Lần so tài này, ta tất nhiên có thể rút đến thứ nhất. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa thi triển Lịch Thiên cùng Long Bộ, tiếp tục luyện tập. Mãi đến mặt trời chiều ngã về tây, Diệp Tinh Hà mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, dừng thân hình. Ngày mai liền là hạ viêm cung cuộc thi đấu của người mới, tối nay nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai chinh chiến. Nghĩ tới đây, hắn quay người vào phòng, khoanh chân tinh tu. Ngày kế tiếp, ánh bình minh vừa ló dạng, đông phương bong bóng cá trợn trắng. Diệp Tinh Hà đống nhiên mở to mắt, đi ra khỏi cửa. Sáng sớm gió nhẹ quất vào mặt, sảng khoái tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang chớp động, cười nói, cuộc thi đấu của người mới, ta Diệp Tinh Hà đến rồi. Dứt lời, hắn đi ra sân nhỏ, hướng về sân thi đấu đi đến. Trên đường đi, biển người phun trào, người đông nghìn nghìn. Đa số là người mới đệ tử tiến đến dự thi, còn có không ít lao đệ tử tiến đến xem náo nhiệt. Diệp Tinh Hà đi ở trong đám người, lập tức có người nhận ra hắn. Này người làm sao nhìn có chút quen mặt? Diệp Tinh Hà ngươi cũng không nhận ra. Đề cập Diệp Tinh Hà đại danh, người chung quanh bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Nhưng trong đó có người khinh thường nói, Diệp Tinh Hà tính là gì? Hắn đã không xong rồi. Mấy ngày trước đây Thiên Viêm Thần Cương bảng thi đấu, hắn đều không có thứ tự, làm sao cùng mặt khác người mới so? Người bên cạnh dồn dập gật đầu đáp ứng, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, ngày này Viêm Thần Cương bảng thi đấu, lại là cái gì? Đã qua một tháng, hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, căn bản chưa từng nghe nói việc này. Nghe chỉ chốc lát về sau, hắn mới hiểu được, nguyên lai là Mộ Vân Lâm cổ động tân sinh khiêu chiến Thiên Viêm Thần Cương bảng. Thiên Viêm Thần Cương bảng một lần thay máu về sau, rất nhiều người mới thiên tài như măng mọc sau mưa, bộc lộ tài năng. Cái kia La Vân Hy càng là tiến bộ thần tốc, đã đi vào 20 người đứng đầu. Diệp Tinh Hà sau khi nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, Mộ Vân Lâm cổ động tân sinh chính là vì chèn ép danh tiếng của ta. Hắn coi là bằng phương thức như vậy, liền có thể thắng ta. Thật sự là hài hước. Hắn khẽ lắc đầu, không thèm để ý chút nào, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, Diệp Tinh Hà đi vào một mảnh to lớn quảng trường trước đó. Tại trong sân rộng, cao cao đứng vững lấy 10 cái lôi đài, hát nham đổ bê tông, 5 mét cao. Cái kia, đang là cuộc thi đấu của người mới sử dụng lôi đài. Trung quanh lôi đài, người người nhốn nháo, người đông nghìn nghịt, có tới gần bằng người. Trên khán đài cũng ngồi vây quanh không ít thần quan, thậm chí có không ít là bên trên Viêm Cung áo bào đỏ thần quan. Trước đó Thiên Vũ Viện 36 điện thủ tịch, còn có rất nhiều tuyển chọn người chiến thắng, đã đứng ở trên lôi đài. Lúc này, là tấn cấp thập cường vòng bán kết, hơn 60 người bên trong, chỉ có 10 người có thể tấn cấp. Tranh tài tăng cấp, có thể nghĩ. Chẳng qua là, đài bên trên 4 nên có 60 người, còn có 1 người không có lên đài. Mọi người thấy đài bên trên 59 người, nghị luận ầm ĩ làm sao thiếu đi cá nhân. Người nào không có tới? Hẳn là cái kia gọi Diệp Tinh Hà ra hỏa. Diệp Tinh Hà? Liên là cái kia một quyền đấm chết Bạch Sơn Minh Minh chủ Chu Thiên Ngạo cái kia, nghe nói hắn rất lợi hại. Rất nhiều người đối với Diệp Tinh Hà ấn tượng, vẫn như cũng là một tháng trước. Hừ, Diệp Tinh Hà lợi hại cái gì? Thiên Viêm Thần Cương trên bảng, càng muốn không có này người. Nghe nói, cái này Diệp Tinh Hà đã có tầm một tháng không có ra cửa. Hắn không phải là bị dọa cho sợ rồi đi? Nghe vậy, mọi người cười vang, trong tiếng cười đều làm niệm ai chi ý vẫn là La Vân Hy tương đối lợi hại, hắn tại tân sinh giữa bầu trời Viêm Thần Cương bảng thứ tự cao nhất, nhất định có thể làm cái người đứng đầu. Mọi người cũng dồn dập gật đầu đồng ý chương 1051. Đối chiến Thiên Viêm Thần Cương bảng cao thủ. Chương 1051, đối chiến Thiên Viêm Thần Cương bảng cao thủ. Trên lôi đài, La Vân Hy ngạo nghễ ngẩng đầu lên, cao giọng cười nói, cái kia Diệp Tinh Hà, bất quá là cái rụt đầu con rùa. Lúc trước hắn cùng ta có ước định, nhất định là sợ. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, bị quát lạnh một tiếng cắt ngang. Ngươi mới là rụt đầu con rùa. Ta Diệp Tinh Hà, theo không nuốt lời, cũng sẽ không sợ ngươi. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà sắc mặt lãnh đạm, sải bước đi tới. Tiếp theo, hắn đạp không mà lên, hóa thành một đạo ánh sáng xanh, rơi vào trên lôi đài. La Vân Hy bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, ngươi thật đúng là không sợ chết. Đã ngươi dám đến, ta liền để ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Lần này, ta tất sát ngươi. Ồn ào. Mà Diệp Tinh Hà lạnh nhạt một câu, cũng không nhìn hắn cái nào. La Vân Hy sắc mặt trong nháy mắt khó coi, lạnh giọng nói, Thiên Viêm Thần Cương bảng phía trên, thực lực kém cỏi nhất cũng có linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu. Ngươi một cái linh hồ cảnh tầng thứ 2 lâu phế vật, làm sao xứng cùng chúng ta đánh? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên vẻ tươi cười, vô tri giếng con đít, nào dám nói thiên. La Vân Hy trong mắt tức giận bốc lên, quát lạnh nói, Diệp Tinh Hà, ngươi thật là muốn chết. Ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn trợn mắt nhìn, khí thế trên người bốc lên. Một cỗ hùng hậu khí thế bằng bạc, dâng trào mà ra, ngưng tụ thành một thanh hơn 10 mét cao cự kiếm, ép hướng Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, khí thế trên người mãnh liệt mà ra. Ngưng thế là thật. Khí thế ngưng tụ thành một tôn vũ khí hư ảnh, âm ầm cùng cổ kiếm chạm vào nhau. Vang một tiếng vang nhỏ, thần cương bốn phía, kinh khí quét ngang. Hai người một lời không hợp, liền muốn ra tay đánh nhau. Dừng tay cho ta. Lúc này, bên cạnh đi tới một vị áo lam thần quan, lạnh giọng quát, cuộc thi đấu của người mới, há tha cho các ngươi ở đây quấy rối. Nghe vậy, La Vân Hy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, hừ lạnh một tiếng, "Diệp Tinh Hà, ngươi muốn cầu nguyện tranh tài thời điểm không gặp được ta. Bằng không, ta nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Hắn trong lời nói tràn đầy xâm nhiên sát ý, không biết tự lượng sức mình. Diệp Tinh Hà vẻ mặt như thường, khẽ cười nói, "Ngươi gặp được ta, hẳn phải chết không nghi ngờ." Áo Lam Thần Quan chau mày, quát lạnh một tiếng, "Các ngươi hai cái, đang lúc ta không tồn tại sao? Còn dám nói nhiều một câu, đều bị bỏ tư cách tranh tài." Lúc này, hai người mới ngăn chặn sát ý, thác thân mà qua. Áo Lam Thần Quan quát bảo ngưng lại hai người về sau, mọi người bắt đầu rút thăm. Chốc lát sau, rút thăm kết thúc. Áo Lam Thần Quan nhìn một chút hai cây thăm trúc, cao giọng thì thầm, "Trận đầu, do Diệp Tinh Hà đối chiến Cao Chấn Vũ." Lời vừa nói ra, dưới đài mọi người một mảnh xôn xao. Diệp Tinh Hà thật sự là không may, trận đầu liền đối chiến Thiên Viêm Thần Cương bảng cao thủ. Này Cao Chấn Vũ lai lịch thật không đơn giản, hắn nhưng là Mộ Vân Lâm mới chiêu mộ thủ hạ. Diệp Tinh Hà, lần này có thể là khó thắng. Diệp Tinh Hà còn muốn thắng, hắn dựa vào cái gì thắng? Loại phế vật này, tất nhiên sẽ bị Cao Chấn Vũ đánh chết. Mà lúc này, một cái thiếu niên mặc áo bào tím, nhún người nhảy lên, rơi vào trên lôi đài. Cái này mặt người cho u ám, trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh, chính là Cao Chấn Vũ. Cao Chấn Vũ hơi nhíu mày, dò xét Diệp Tinh Hà một phiên, cười nhạo nói, "Thật sự là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Ngươi này dân đen, bất quá một cái linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu phế vật, lại còn dám cùng Mộ sư huynh đối đầu." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đám người, tầm mắt rơi vào Mộ Vân Lâm trên thân, ngạo nghễ nói, "Mộ sư huynh yên tâm, ta tất nhiên muốn đem tiểu tử này đánh tới chém thành muôn mảnh." Mộ Vân Lâm sắc mặt lãnh đạm, cũng không ý cười. Nàng biết rõ Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ, không có khả năng bị tùy tiện bắt lại. "Tốt, ngươi muốn cẩn thận chút, vạn bất đắc dĩ, có thể dùng ta ban thưởng ngươi đồ vật." Sau đó, Mộ Vân Lâm quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cũng đúng thật là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Mộ Vân Lâm, đã ngươi phái hắn đi tìm cái chết, ta liền thỏa mãn ngươi. Hôm nay, ta liền muốn lấy trước ngươi đầu này chó săn khai đao, cầm lại điểm tiền lãi." Mộ Vân Lâm ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, vẻ mặt trong nháy mắt khó coi. "Cuồng vọng." Cao Chấn Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, hừ lạnh một tiếng, "Ta hôm nay, liền thay Mộ sư huynh làm thịt ngươi cái này dân đen." Dứt lời, hai cánh tay hắn chấn động, hùng hậu khí thế, mãnh liệt mà ra. Hắn đã là linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong võ giả, khí thế có chút mạnh mẽ. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Mà Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, hướng Cao Chấn Vũ ngoắc ngoắc ngón tay, "Ta nhường ngươi một chiêu, ngươi xuất thủ trước. Ngươi có thể nên nắm chắc tốt cơ hội lần này, bỏ lỡ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Nghe vậy, Cao Chấn Vũ biến sắc, phẫn nộ quát, "Diệp Tinh Hà, ngươi đi chết đi." Theo cái kia tiếng gầm thét, hắn thôi động thần cường, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà. Trong nháy mắt, màu đỏ hào quang chói mắt mà ra, còn mơ hồ nương theo một cỗ mùi máu tươi. Quả đấm của hắn phía trên, xích quang mãnh liệt, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, tràn ngập chỉnh tòa lôi đài. Cái kia màu đỏ thần cương hóa thành mấy viên cao hơn 10 mét, gào thét gầm thét đầu lâu, nào về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, lạnh nhạt cười nói, "Ta đứng đây bất động, nhường ngươi đánh một quyền. Ngươi như đánh không chết ta, ta đây liền sẽ ra một quyền. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn phải chết." Dứt lời, trên người hắn thần cương phun trào, thôi động sao trời bá vương thể. Một vệt hào quang màu bạc lóe lên, thiên địa chi lực chảy ngược mà xuống, tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Lập tức, tinh mang sáng chói, ngưng ánh sáng làm giáp. Cái kia tinh quang hộ thể áo giáp phía trên, tinh đồ hiện hiện, ví như tinh hà. Thật sự là cuồng vọng. Cao Chấn Vũ trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, tức miệng mắng to, "Tiểu tạp toái, lão tử hôm nay đánh chết ngươi." Một quyền này, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà mặt. Xích quang mãnh liệt, đầu lâu gào thét mà tới, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Phanh một tiếng vang trầm, một quyền này, hung hăng quanh trúng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Mà Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, trên thân phát ra một hồi tiếng ngâm khẽ, dường như cổ trùng khẽ đều. Màu bạc gợn sóng, từng vòng dập dần mở, như tinh quang lấp lánh. "A, tà tay." Cao Chấn Vũ sắc mặt đổi biến, kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy cánh tay, liền lùi mấy bước. Quả đấm của hắn như là đánh vào sơn nhạc phía trên, to lớn lực phản chấn, đem xương tay của hắn đều đánh rách tả tơi vài gốc. Cao Chấn Vũ trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi, nội giận gầm lên một tiếng, "Diệp Tinh Hà, ngươi chơi lừa gạt, ngươi tất nhiên là dùng cái gì bí bảo, bằng không, thân thể làm sao lại như thế chi cứng rắn?" Thấy một màn này, dưới đài mọi người càng là kinh hô liên tục. Quả nhiên, Diệp Tinh Hà lại lông tóc không hư hại. Lần trước, Chu Thiên Ngạo cũng là thua ở một chiêu này lên. Nghe nói Diệp Tinh Hà là tiếp võ giả, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, năng lực phá cửu long chiến sơn. Mà Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ trêu tức, khẽ cười nói, "Tiếp đó, nên ta ra tay rồi." Cao Chấn Vũ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, lại là liền lùi mấy bước. Vừa rồi một quyền kia, đã dùng ra hắn toàn bộ thực lực. Nhưng, Diệp Tinh Hà lại lông tóc không thương. Nay một trận chiến, căn bản là không có cách đánh xuống. Nghĩ tới đây, Cao Chấn Vũ đã là bị Diệp Tinh Hà sợ vỡ mật. Chiến ý hoàn toàn không có. Chương 1052, chó cắn chủ nhân. Chương 1052, chó cắn chủ nhân. Hắn liên tiếp lui về phía sau, trong lòng tính toán như thế nào mỹ lệ nhật vua. Nếu không phải hiện tại vạn chúng chú mục, hắn còn bận tâm mặt mũi lời, đã sớm nhận thua. "Sợ?" Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười nói, "Ngươi bây giờ quỳ xuống, hô to ba tiếng Mộ Vân Lâm là phế vật, ta liền thả ngươi." Mộ Vân Lâm vẻ mặt âm trầm đáng sợ, âm thanh lạnh lùng nói, "Cao Chấn Vũ, ngươi nếu dám hô, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi này xuẩn đồ vật, tranh thủ thời gian dùng ta cho ngươi bảo vật, đánh chết gia hỏa này." Cao Chấn Vũ giật mình hoàn hồn, lông mày nhíu lại, cười to nói, "Đúng rồi, ta còn có át chủ bài." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, trong tay nhiều một khối ngọc cũng không phải ngọc bảng hiệu. Bảng hiệu có tới to bằng đầu người, thành hình tròn, mang ở trước ngực, như là chiến giáp bên trên hộ tâm kính. "Nếu không quỷ." Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, cười lạnh nói, "Vậy ngươi cũng không cần sống." Sau một khắc, hắn thôi động thần cương lực lượng, một quyền đánh phía Cao Chấn Vũ lồng ngực. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền tầng thứ 2, Tu La Đoạt Thiên. Thần cương lực lượng cuốn theo huyền hỏa, ngưng tụ thành hai tôn hơn 30m Phật Đà cùng Tu La hư ảnh. Hai đạo hư ảnh tùy theo hóa thành huyền hỏa, bao bọc tại Diệp Tinh Hà trên nắm tay. Kim hắc hai màu huyền hỏa từ từ bốc lên, cháy hùng hực. Phanh một tiếng vang trầm. Một quyền này đánh vào Cao Chấn Vũ trên lồng ngực. Tiếp xúc thời điểm, Diệp Tinh Hà rõ ràng cảm ứng được một cỗ mạnh mẽ tinh khí tuôn ra. Chỉ gặp Cao Chấn Vũ trước ngực thẻ tròn, hào quang mãnh liệt. Hào quang màu bích lục trong nháy mắt đem hắn bao phủ, hình thành một đạo mỏng như cánh ve màn ánh sáng, ong ong rung động. Vậy mà mạnh mẽ ngăn trở một quyền này, nắm đấm đánh vào màn sáng bên trên, xanh biết hào quang từng vòng gợn sóng dập dờn mà ra. Màn sáng về sau, Cao Chấn Vũ ánh mắt dần dần sáng ngời, càn rỡ cười to, "Diệp Tinh Hà, ngươi lợi hại hơn nữa, không có khả năng đánh vỡ ta Thúy Màn Hộ Nguyên Kính, phải không?" Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh, "Ta ngược lại muốn xem, ngươi này phá tấm gương, đến cùng cứng đến bao nhiêu?" Dứt lời, hắn cổ động toàn thân thần cương, điều động hai đoàn huyền hỏa, tuôn trào ra. Cuồng bạo huyền hỏa chi lực, một đợt nối một đợt tuôn hướng màn sáng. Huyền hỏa bùng cháy, suy suy rung động. Cái kia màn sáng phía trên ánh sáng, càng ngày càng ảm đạm, gợn sóng từng vòng dập dần mở, càng ngày càng hấp tốc. Tựa hồ tùy thời đều có thể sụp đổ. "Phá cho ta!" Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng, nắm đấm hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Đỏ thẫm hai màu huyền hỏa, trong nháy mắt tăng vọt mà lên. Hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, đã có vài chục mét cao, như thiên hỏa chút xuống, ép hướng màn sáng. Huyền hỏa của diễm, một đợt nối một đợt đánh vào màn ánh sáng phía trên. Răng rắc một tiếng vang dọn. Cuối cùng, màn sáng rốt cuộc ngăn cản không nổi nguyên khí oanh kích, màn sáng phía trên xuất hiện một đạo tốc dài vết rách. Ngay sau đó, răng rắc tiếng không ngừng, vết rách không ngừng quét trường, rạn nứt mà mở. Theo ba một tiếng vang nhỏ, màn sáng triệt để phá toái. Mà Cao Chấn Vũ trước ngực kính tròn, cũng trong nháy mắt vỡ nát. Diệp Tinh Hà một quyền kia uy thế không giảm, tầng tầng đánh vào Cao Chấn Vũ trên lồng ngực. Oanh một tiếng, Cao Chấn Vũ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước. Sau khi hạ xuống quay cuồng đến mấy lần, mới có thể ngừng lại thân hình. Lồng ngực của hắn sụp đổ, xương ngực đều vỡ vụn, cốt thứ lẻn ra, đứt gân gãy xương. Hoa một tiếng, Cao Chấn Vũ phun một ngụm lớn máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Thấy một màn này, dưới đài mọi người như vỡ tổ, tiếng gai vã không ngừng. Diệp Tinh Hà, vậy mà một quyền liền đánh bại Cao Chấn Vũ. Hắn tại Diệp Tinh Hà trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Diệp Tinh Hà cái chủng loại kia đoán thể chi pháp quá mức cường hãn, không hổ là tiết võ giả. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ. Mà Mộ Vân Lâm vẻ mặt đều là càng thêm khó coi, trong mắt lửa giận như muốn phun ra ngoài. Hắn hận không thể đem Diệp Tinh Hà ngàn đao bầm thây. La Vân Hy cũng là như mày, tầm mắt lưu chuyển ở giữa, dường như đang tính toán lấy cái gì. Lúc này, trên lôi đài, Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến Cao Chấn Vũ bên cạnh. "Ngươi muốn làm gì?" Cao Chấn Vũ dọa đến kinh hô một tiếng, dãy rủa lấy lui về sau đi, nhúc nhích thời điểm, khẽ động vết thương, không ngừng ho ra máu. "Làm gì?" Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, mặt tràn đầy nghiền ngẫm nhìn chằm chằm hắn, cười nói, "Đương nhiên là muốn giết ngươi." "Không, không, đừng có giết ta." Cao Chấn Vũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quần đều trong nháy mắt một mảnh ướt, lại là bị dọa đến tiểu trong quần. Hắn cấp tốc leo đến Diệp Tinh Hà trước người, không ngừng dập đầu. "Ta sai rồi, Diệp Tinh Hà sư minh. Ta sai rồi, ta tội đáng chết vạn lần. Ta cuồng vọng tự đại. Ta hiện tại liền nói, ta là phế vật. Mộ Vân Lâm là phế vật." Tiếng gọi ầm ĩ vang vọng lôi đài, không ngừng ở trên không quanh quẩn. Dưới đài mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, đứng chết chân tại chỗ. Sau một khắc, trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra cười vang, liên tục không ngừng. "Các ngươi xem Cao Chấn Vũ, không nghĩ tới hắn lá gan nhỏ như vậy. Mộ Vân Lâm này thủ hạ, thật là một cái phế vật." Cao Chấn Vũ nắm Mộ Vân Lâm đều mắng, đây không phải cho cắn chủ nhân, nhường Mộ Vân Lâm bước sạch mặt. Mọi người dồn dập dùng ánh mắt khác thường, nhìn về phía Mộ Vân Lâm. Mà Mộ Vân Lâm trên mặt mây đen giăng đầy, trong mắt sát ý phun trào. "Phế vật đồ vật, ta nhất định phải tự tay làm thịt hắn." Mà lúc này, trên lôi đài, Diệp Tinh Hà nắm lấy Cao Chấn Vũ vào áo, cười lạnh nói, "Hiện tại mới nói, đã chậm." Dứt lời, hắn hung hăng một quyền đập xuống. Phanh một tiếng, Cao Chấn Vũ lớn răng cấm đều bị đập bay, chảy máu đầy miệng. "Diệp Tinh Hà." Thấy một màn này, Mộ Vân Lâm sắc mặt đổi biến, hét lớn một tiếng, "Ngươi dám động hắn? Người của ta, chỉ có thể để ta tới giết." Nghe tiếng, Diệp Tinh Hà quay đầu lạnh lùng liếc mắt hắn, khóe miệng cao cao dương lên. Hắn cũng không trả lời, đột nhiên quay đầu, lại là hung hăng một quyền ném ra. Phanh một tiếng, Cao Chấn Vũ hốc mắt bị nện đến cao sừng, máu tươi từ khóe mắt róc rách chảy ra. Mộ Vân Lâm mắt thử một nước, trong mắt khôn cùng lửa giận, cháy hừng hực. Diệp Tinh Hà ở trước mặt hắn đánh Cao Chấn Vũ, liền là hung hăng đánh mặt của hắn. "Tiểu tạp toái, ngươi thật là muốn chết." Dưới chân hắn một điểm, lập tức phi thân lên, nghi muốn xông lên lôi đài. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo hồng sắc thân ảnh lóe lên mà tới. Người kia động tác cực nhanh, Mộ Vân Lâm đều chưa kịp phản ứng, liền bị người kia một cước đá bay. Oanh một tiếng vang thật lớn. Mộ Vân Lâm mặt mũi tràn đầy choáng váng, bị nện tiến vào trong lòng đất. Mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Hắn chỉ cảm thấy mới vừa có một cú cự lực oanh kích trên vai của hắn. "Đều không muốn sống, là ai dám?" Mộ Vân Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tiếng mắng chửi hơi ngừng, trong lòng càng là bỗng nhiên run lên, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người xuất thủ chính là áo bào đỏ đại thần quan, Lê Lạc Tuyền. Lê Lạc Tuyền hai mắt lạnh lùng như băng, đặt không mà đứng, lạnh nhạt hỏi, "Mộ Vân Lâm, ngươi công nhiên phá hư thi đấu, tướng quốc đại nhân cũng bảo hộ không được ngươi. Ngươi đây là muốn chết?" Mộ Vân Lâm trong lòng mãnh liệt run rẩy, hoảng hốt vội nói, "Không, không, không." Lê thần quan hiểu lầm. Lê Lạc Tuyền không muốn nghe hắn nói rõ lý do, thư lạnh một tiếng, "Sinh tử đại bên trên, chết sống có số." Chương 1053. "Ngươi lại có thể thế nào?" Chương 1053. "Ngươi lại có thể thế nào?" "Ngươi như còn dám nhúng tay, ta nhất định lấy tính mạng ngươi." Mộ Vân Lâm thân thể mãnh liệt run rẩy, cúi vít lễ bái trên mặt đất, cao giọng nói, "Phải, đệ tử biết sai rồi." Nhưng hắn cũng không nghe được Lê Lạc Tuyền trả lời, ngược lại nghe được Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, "Mộ Vân Lâm, ngươi xem nơi này." Mộ Vân Lâm vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt trong nháy mắt lửa giận dâng trào. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy trêu tức, từng quyền hướng Cao Chấn Vũ ném tới. Một quyền, da chóc thịt bong, lại một quyền, đứt gân gãy xương, lại một quyền, mệnh tang tại chỗ. Hung hăng ba quyền, đem Cao Chấn Vũ đánh chết tươi. Sau đó, Diệp Tinh Hà đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Vân Lâm, tiếng la nói, "Hôm nay, ta liền ngay trước mặt ngươi, người giết ngươi, ngươi lại có thể thế nào?" Mộ Vân Lâm sắc mặt xanh lét tử biến hóa bất định, đều là vẻ khuất đủ. Hắn trầm mặc tốt nửa ngày, mới nghiến răng nghiến lợi nói, "Danh con, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi." Nhưng mà, hắn lời này như cùng cười lời, cũng không có bao nhiêu tính chất uy hiếp. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, không thèm để ý chút nào. "Mộ Vân Lâm, ngươi không giải quyết được người, vậy liền để cho ta tới." Mà lúc này, La Vân Hy bỗng nhiên hô to một tiếng, bước đi lên đến đây. Mọi người tầm mắt đều là tập trung đến trên người hắn. La Vân Hy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhíu mày cười nói, "Ta La Vân Hy, nhất định phải đứng ở hai người các ngươi phía trên. Mộ Vân Lâm, ngươi lần trước nhục nhã ta, ta có thể là nhớ kỹ trong lòng. Lần so tài này, ta liền muốn chứng minh, ta La Vân Hy so với các ngươi đều mạnh." Lời vừa nói ra, mọi người đều là một mảnh xôn xao. Mộ Vân Lâm càng là vẻ mặt càng khó coi, lửa giận cháy lưng ngực. Hắn hôm nay không ngừng nhường Diệp Tinh Hà hung hăng đánh mặt, còn trở thành La Vân Hy bàn đạp. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. "Các ngươi hai cái đều chờ đó cho ta." Mộ Vân Lâm biết mình đợi tiếp nữa, cũng chỉ sẽ chịu đựng, nổi giận gầm lên một tiếng, giận dữ rời đi. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc qua La Vân Hy, khẽ cười nói, "Ngươi cũng chỉ là sâu kiến, đợi cho ngươi ta đối chiến ngày, là tử kỳ của ngươi." Dứt lời, hắn quay người đạp không mà lên, hướng về nơi xa đi đến. Mà La Vân Hy trong mắt hàn mang lóe lên, âm lãnh cười nói, "Diệp Tinh Hà, Mộ Vân Lâm, ta muốn đem các ngươi đều đạp tại dưới chân." Mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ La Vân Hy, vậy mà cũng muốn giết Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tên kia đắc tội nhiều người như vậy, lần này triệt để sắp xong rồi. Ba người này thoạt nhìn có phần có cựu oán, không biết cuối cùng là người nào có thể thắng được. Cái kia còn cần nghĩ, ngươi không thấy hôm nay La Vân Hy đại xuất danh tiếng, hắn chắc chắn có thể thắng. Trong lúc nhất thời, không ít người lắc đầu tiếc hận, làm Diệp Tinh Hà lo lắng. Nhưng mà nhiều người hơn là mặt lộ vẻ vẻ của cận, cười trên nỗi đau của người khác. Mà Diệp Tinh Hà lại không thèm để ý chút nào, đã là nhẹ lướt đi. Cùng lúc đó, Thiên Viêm đại điện bên trong, một đám lao giả áo bào trắng luốt râu quan sát quan thiên chỉ. Đám này lao giả chính là Thiên Viêm thần cung thái thượng thần quan. Trong đó một thân tài cao gầy lao giả, trong mắt đều là ý cười, cười tủm tỉm nói, "Các ngươi xem tiểu tử kia, thế nào?" Cái kia cao gầy lão giả bên cạnh, có vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nghiêm túc lão giả. Cái kia lão giả tóc trắng nhìn tốt nửa ngày, mới gật gật đầu, nói ra, "Không sai. Cái này gọi Diệp Tinh Hà tiểu tử, đích thật là một khối ngọc thô. Đợi một thời gian, sẽ làm dùng Tiềm Long Thăng Nguyên chi thế, một tiếng hót lên làm kinh người." Cao gầy lão giả nét mặt tươi cười càng sâu, vuốt râu nói ra, "Lão hủ cũng cho rằng như vậy. Nghe nói tiểu tử này cùng Lê Lạc Tuyền rất thân cận, quay đầu thông chi Lê Lạc Tuyền, nhiều quan tâm hắn." Bên cạnh lão giả nghe vậy, gật gật đầu, "Như thế rất tốt." Một đám người bèn nhìn nhau cười, tiếng cười ở trong đại điện quanh quẩn rất lâu. Ngày thứ hai, thi đấu tiếp tục. Diệp Tinh Hà buổi diễn tại về sau, liền trước đi xem Tề Sử Mặc cùng Lưu Thanh Nguyệt tỷ thí. Lần này là 16 người đứng đầu vào vòng thi đấu, hai người biểu hiện còn đồng đều là không tệ, toàn bộ tấn cấp. Diệp Tinh Hà chắp tay cười khẽ, "Kế Minh, Thanh Nguyệt sư tỷ, còn muốn chúc mừng các ngươi." Hai người đều là khiêm tốn lắc đầu, đang muốn lên tiếng. Một đám rất rưởi, cũng xứng tại đây bên trong thảo luận. Lúc này, La Vân Hy mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ đi tới, lạnh lùng quét nhìn ba người. Lưu Thanh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, muốn phản bác, lại bị Diệp Tinh Hà giữ chặt. "Chó cắn ngươi một ngụm, ngươi cũng không thể cắn trở về." Diệp Tinh Hà quay đầu liếc qua La Vân Hy, âm thanh lạnh lùng nói, "Chờ ta cùng hắn tỉ thí, đánh chết hắn là được rồi." "Ngươi?" La Vân Hy sắc mặt đổi biến, nhìn hằm hằm Diệp Tinh Hà, còn muốn nói điều gì? Có thể trên lôi đài, áo lam thần quan đã ở cao giọng tuyên bố, "Trận tiếp theo, Diệp Tinh Hà đối chiến Bổ Tùng Vũ." Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, quay người đạp không mà lên, rơi vào trên lôi đài. "Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta, ta không sớm thì muộn muốn ngươi thân bại danh liệt, là trong tay ta." La Vân Hy mặt mũi tràn đầy hoán độc, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lẩm bẩm một câu. Diệp Tinh Hà đối diện, đứng một vị linh hồ cảnh cảnh tam trọng đỉnh phong khỏe mạnh thanh niên, Bồ Tùng Vũ. "Diệp sư minh, xin chỉ giáo." Bồ Tùng Vũ biết Diệp Tinh Hà lợi hại, chắp tay một cái, trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn lực phòng giữ. Diệp Tinh Hà thì là thần tình lạnh nhạt, đắc, xin chỉ giáo. Dứt lời, hắn thôi động Lịch Tiên Cuồng Long Bộ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Bồ Tùng Vũ trước người, đấm ra một quyền. Diệp Tinh Hà lực đạo, sao mà to lớn? Bồ Tùng Vũ, làm sao có thể chống đỡ được? Chỉ nghe phanh một tiếng, Bồ Tùng Vũ liền bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài. Hắn như là phá bao tải, ngã rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Bồ Tùng Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chậm rãi đứng dậy. Hắn tự biết Diệp Tinh Hà hạ thủ lưu tình, tranh thủ thời gian chắp tay nói, đa tạ Diệp sư minh hạ thủ lưu tình. Diệp sư minh, quả nhiên mạnh mẽ, ta tâm phục khẩu phục. Diệp Tinh Hà thì là thấy liếc hắn một cái, quay người nhẹ lướt đi. Một quyền đánh bay đối thủ, lại là một chiêu chế địch. Dưới đài mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Ngày thứ ba, tiếp tục tranh tài. Cùng Diệp Tinh Hà đối địch người, là một cái cầm trong tay song truy áo bảo xanh trung niên. Áo bảo xanh trung niên biết rõ Diệp Tinh Hà thế công lăng lệ, đúng là ra tay trước. To bằng đầu người tinh thiết truy, ngưng ra màu lam đầu sư tử hư ảnh, hung hăng đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chẳng qua là cười nhạt một tiếng, không tránh không né, đấm ra một quyền. Vang một tiếng vang thật lớn. Thanh quang bên trong, một quyền đánh vào kim thiết truy phía trên. Cái kia áo bảo xanh trung niên chỉ cảm thấy miệng hổ một hồi cơn đau, máu tươi văng khắp nơi. Trong nháy mắt, miệng hổ xé rách, truy sắt bay tứ tung. Quyền thế không giảm, hung hăng đánh vào người kia trên lồng ngực. Phanh một tiếng, người kia bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đến dưới lôi đài. Lại là một chiêu. Đây đã là Diệp Tinh Hà lần thứ ba, một chiêu chế địch. Dưới đài trong nháy mắt một mảnh xôn xao, mọi người kinh ngạc tán thán liên tục. Diệp Tinh Hà lại thắng. Nào chỉ là thắng, hắn không chỉ là ba trận chưa từng bại một lần, mà lại đều là một chiêu chế địch. Diệp Tinh Hà thật thật mạnh. Mọi người dồn dập hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt vẻ kính sợ càng sâu. Diệp Tinh Hà phiêu nhiên mà xuống, vừa muốn quay người rời đi, lại nghe được một tiếng kêu gào. Chương 1054, lại làm chúng đánh mặt. Chương 1054, lại làm chúng đánh mặt. Diệp Minh, ngươi chờ một chút. Diệp Tinh Hà nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tề Sử Mặc bước nhanh đi tới, sắc mặt lo lắng. Hắn hơi sững sờ, hỏi: "Tề Minh, xảy ra chuyện?" Tề Sử Mặc đi lên phía trước, gật đầu đáp: "Diệp Minh, nghe nói La Vân Hy tranh tài gây ra rủi ro, liền áo bào đỏ đại thần quan đều đi qua. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn một chút?" Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra: "Đi qua nhìn một chút cũng tốt. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Diệp Tinh Hà dù cho là thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ không ngạo mạn tự đại. Hai người bước nhanh đi vào một tòa lôi đài trước. Chỉ thấy cái kia dưới lôi đài, người đông nghìn nghịt, vây không ít đệ tử. Cái kia La Vân Hy quá mức ngon độc, vậy mà dùng ra âm thực thần cương. Thanh thanh sư tỷ xinh đẹp như vậy, hắn còn có thể hạ thủ được, thật sự là lạt thủ tối hoa. Âm thực thần cương căn bản không có thuốc nào chữa được, thượng quan Thanh Thanh nhất định phải hương tiêu ngọc vân a. Có chút ít đệ tử lắc đầu than nhẹ, vẻ mặt mười phần tiếc hận. Thượng quan Thanh Thanh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng lôi đài nhìn lại. Chỉ thấy trên lôi đài, La Vân Hy sắc mặt tâm trầm, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Trước mặt hắn nằm một vị thân mang xanh nhạt quần áo, sắc mặt trắng bệch thiếu nữ. Diệp Tinh Hà nghi hoặc nhìn về phía Tề Sử Mặc, hỏi: "Cái kia chính là Thượng quan Thanh Thanh?" Tề Sử Mặc gật đầu ứng tiếng: "Vâng, Thượng quan Thanh Thanh là gần nhất mới bộc lộ tài năng thiên tài, thực lực không tầm thường. Nghe nói nàng tại Thiên Viêm Thần Cương trên bảng cũng có hơn 40 tên, mà lại ra thế hiển hách, vẫn là đế đô đại gia tộc trí nữ." Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, không nữa lên tiếng, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này trên lôi đài, một vị râu tóc bạc trắng áo bào đỏ đại thần quan, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói: "La Vân Hy, ngươi thật là lớn gan chó. Ngươi có biết, Thượng quan tiểu thư chính là ba họ năm nhà đứng đầu, Thượng quan tướng quân trí nữ. Ngươi cũng dám dùng âm thực thần cương hại nàng. Mau đem cái kia âm thực thần cương độc hiểu." La Vân Hy mặt mũi tràn đầy kiệt nạo, hừ lạnh một tiếng: "Đài bên trên vô sinh chết, ta đánh chết nàng, thần cung cũng không thể đem ta như thế nào. Huống chi, Mã thần quan ngài hẳn phải biết, này âm thực thần cương không có thuốc nào chữa được." "Ngươi..." Mã thần quan nộ nói càng sâu, nghiêm nghị nói: "Thượng quan tiểu thư như là chết, ngươi cũng không sống được." La Vân Hy hơi nhíu mày, khiêu khích nhìn về phía Mã thần quan: "Mã thần quan, ngài sẽ không phải coi là ta thật sẽ sợ một cái tướng quân trí nữ. Nay tiểu biểu tử lại dám đánh làm tổn thương ta, liền nên chết." Âm thực thần cương sẽ ăn mòn kinh mạch của nàng đan điền, không ra một khắc đồng hồ, nàng liền kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Dứt lời, La Vân Hy mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười ha ha. Mã thần quan dường như kiêng kỵ cái gì, ánh mắt lấp lánh hai lần, hừ lạnh một tiếng không để ý đến hắn nữa. Hắn ngược lại hướng mấy tên khác áo bào đỏ đại thần quan chắp tay, cao giọng quát: "Hôm nay, người nào nếu có thể hiểu thượng quan tiểu thư tổn thương, ta ngửa cảnh sóng chắc chắn có chỗ thâm tạng." Vài vị đại thần quan hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, La Vân Hy sắc mặt càng đắc ý hơn, càn rỡ cười to: "Ta đã sớm nói, âm thực thần cương không có thuốc nào chữa được. Nếu là có thể có người cởi ra, ta La Vân Hy tại chỗ." Nhưng hắn lời còn chưa dứt, dưới đài truyền đến một tiếng hét to: "Này thần cương chi độc, ta có thể giải." La Vân Hy như nghẹn tại hầu, sắc mặt đột biến, đột nhiên hướng dưới đài nhìn lại. Mọi người cũng là sắc mặt kinh ngạc, dồn dập quay đầu nhìn lại. Âm thực thần cương giống như độc mà không phải độc, không tầm thường đan dược có thể giải, là ai lớn như vậy khẩu khí? Đám kia áo bào đỏ đại thần quan đều thúc thủ vô sách, hắn có thể có biện pháp, ta xem là khoác lác. An không khoác lác, tất nhiên là không biết âm thực thần cương lợi hại. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà cười mỉm đứng ra, đạp không mà lên, đi vào trên lôi đài. "Diệp Tinh Hà, là ngươi?" La Vân Hy lúc này trở mặt, hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, dường như có thể bắn ra lửa giận. Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn về phía hắn, tự tiếu phi tiểu nói: "Ta nếu có thể cởi ra này thần cương chi độc, ngươi lại nên làm như thế nào?" Nghe vậy, La Vân Hy trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh nói: "Này âm thực thần cương, ai cũng hiểu không xong, phải không? Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, có dám theo hay không ta đánh cược? Ta nếu là hiểu, ngươi liền quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái. Lời này vừa nói ra, vang vọng tại chỗ. Lập tức, ánh mắt mọi người đều là tụ tập đến La Vân Hy trên thân. Mà La Vân Hy biến sắc, trong mắt âm tình bất định. Hắn thấy Diệp Tinh Hà một bộ đã tinh trước hình ảnh, ngược lại trong lòng không nắm chắc, trong lúc nhất thời cũng không dám ứng tiếng. Hắn đã là rụt rè. Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, tầm mắt từ trên người La Vân Hy rời, không nữa phản ứng đến hắn. La Vân Hy vẻ mặt chợt thanh chợt tử, ánh mắt hung ác nham hiểm. Sau đó, Diệp Tinh Hà quay người hướng Ngựa Cảnh Sóng chắp tay nói, "Mã thần quan, đệ tử Diệp Tinh Hà nguyện vì thượng quan sư thư giải độc." Ngựa Cảnh Sóng sắc mặt mừng rỡ, chặn lại nói, "Diệp Tinh Hà, tên của ngươi ta có nghe thấy. Ngươi tranh thủ thời gian làm thượng quan tiểu thư giải độc, chỉ cần loại độc này có thể giải, ta cùng thượng quan gia nhất định có thâm tạng." Diệp Tinh Hà thấp thân đi, bắt lấy thượng quan thanh thanh thủ đoạn, dò xét tình huống. Thần cương khí vào cơ thể, Diệp Tinh Hà lập tức nhíu mày lại. Thượng quan thanh thanh trong cơ thể có vài chục cô âm lãnh thần cương, như là ngựa hoang mất cương, đầu đá lung tung, không ít kinh mạch đều đã bị cương khí xoắn nước, nếu là lại không trị liệu, xác thực sẽ kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Diệp Tinh Hà từng tại cổ thương đan kinh bên trên thấy qua, âm thực thần cương lệ thuộc hàn tính, không phải đan dược có thể giải, nhưng có thể dùng huyền hỏa chi lực đem hắn khu trục hầu như không còn. Lúc này Ngựa Cảnh Sóng nhíu mày hỏi Diệp Tinh Hà thế nào. Diệp Tinh Hà thu hồi thần cương, cười nói, "Mã thần quan yên tâm, không quan trọng âm thực thần cương, ta tiện tay có thể dùng trị liệu." Ngựa Cảnh Sóng sắc mặt mừng rỡ, cung quýt chắp tay nói, "Vậy thì tốt, tranh thủ thời gian trị liệu." Nghe vậy, La Vân Hy lại cười lạnh, "Diệp Tinh Hà, ngươi cũng chính là ăn không có lác. Ta nhìn ngươi." Có thể hắn lời còn chưa nói hết, liền hơi ngừng. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang lấp lánh, tiện tay đem một sợi địa tàng Phật tâm hỏa độ vào thượng quan thanh thanh trong cơ thể. Địa tàng Phật tâm hỏa đi khắp quanh thân, gặp được âm thực thần cương liền đem hắn bọc lại luyện hóa, bất quá một lát, đã là đều khu chủ. Mà lên quan thanh thanh sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận phấn phớt, khí tức bằng phẳng. Thấy một màn này, mọi người đều là chấn kinh. La Vân Hy sắc mặt trong nháy mắt mười phần khó xử. "Người, ta cứu được." Lúc này, Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm La Vân Hy, tự tiếu phi tiểu nói, "Ngươi có phải hay không nên quỳ xuống dập đầu?" La Vân Hy phảng phất bị người hung hăng đánh một bàn tay, gương mặt đau nhức, lại không nói gì phản bác. "Diệp Tinh Hà, để cho ta quỳ xuống, ngươi chính là nằm mơ. Ta lại không ứng ngươi." Sắc mặt hắn trong nháy mắt hung ác nghiêm hiểm, nghiêm nghị nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Ta sớm muộn muốn làm thịt ngươi." Dứt lời, hắn nộ vung ống tay áo, bước nhanh rời đi. Thấy một màn này, mọi người xôn xao một mảnh, nghị luận ầm ĩ Diệp Tinh Hà, vậy mà giải khai âm thực thần cương. La Vân Hy mới vừa còn khẩu xuất cùng luôn, nói không người có thể giải. La Vân Hy bị đương chúng đánh mặt, sợ là muốn tức chết đi được. Chương 1055, so thân pháp, ta sợ ngươi. Chương 1055, so thân pháp, ta sợ ngươi. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Diệp Tinh Hà rất là kính nghệ. Mà Diệp Tinh Hà ánh mắt lãnh đạm, khẽ cười nói, thật sự là tự rước lấy đủ. Lúc này, Ngựa Cảnh Sóng khuôn mặt tươi cười tiến lên, "Diệp Tinh Hà, ngươi mười phần không sai. Đợi thượng quan tiểu thư khỏi hẳn, tất nhiên sẽ tự mình đi cảm tạ ngươi." "Mã thần quan, không cần phải khách khí, chẳng qua là tiện tay mà thôi." Diệp Tinh Hà cười khẽ chắp tay, quay người rời đi. Ngày hôm nay thi đấu, như vậy kết thúc. Ngày thứ tư, đã là vòng bán kết, dự thi người còn sót lại 8 người, chuẩn bị rút thăm. Áo Lam thần quan hét to một tiếng, xuất ra 8 cái ngọc bài, mọi người dồn dập tiến lên rút ra. Diệp Tinh Hà nhìn qua trong tay tấm bảng gỗ, là số 7. Chốc lát sau, Áo Lam thần quan rút ra tờ giấy, cao giọng hô, "Trận đầu." Diệp Tinh Hà đối chiến vàng vai kết võ. Nghe vậy, dưới đài lập tức rối loạn lên. Vàng vai kết võ, Thiên Viêm thần cương bảng phía trên, có thể là bài danh thứ 32 vị. Diệp Tinh Hà thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng hắn. Nói vậy, Diệp Tinh Hà thực lực cường hãn, đánh người nào cũng chỉ cần một chiêu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cãi lộn không ngừng. Mà Diệp Tinh Hà lại không thèm để ý chút nào, chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Hắn còn chưa nhích người, đã thấy vàng vai kép võ bước đầu tiên, thả người lên đài. Vàng vai kép võ ngạo nghễ trên đài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, chỉ mũi quát, "Diệp Tinh Hà, cút cho ta đi lên." Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm hắn cười lạnh, họa từ miệng mà ra người có thể hiểu. Dám nói lời này, ngươi liền muốn trả giá bằng máu. Dứt lời, hắn từng bước long ngâm, đạp không đi vào trên đài cao. Vàng vai kép võ mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, cười lạnh nói, "Diệp Tinh Hà, đừng tưởng rằng ngươi có thể một quyền lui địch, liền thật vô cùng mạnh. Ta đã sớm nhìn thấu thế công của ngươi, bây giờ ngươi trong mắt ta, cũng phế vật không khác." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhiều hứng thú nói, "Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao thắng ta." Vàng vai kép võ trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, "Ngươi mỗi một cuộc tỉ thí, ta đều nhìn kỹ. Thân pháp là ngươi nhược điểm lớn nhất, ngươi sẽ chỉ bị ta làm chó một dạng chơi bừa, cuối cùng trở thành người mới người đứng đầu người, tất nhiên là ta." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhếch, cười khẽ một tiếng. Nói Diệp Tinh Hà thân pháp yếu, trước đó căn bản không ai có thể có thực lực khiến cho hắn dùng Giang Lịch Thiên Cuồng Long Bộ, hắn liền không dùng qua thân pháp. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, "Xem ra ngươi rất có lòng tin." Vàng vai kép võ còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ, lập tức hất cằm lên, càn rỡ cười to, "Ngươi nếu là sợ, hiện tại dập đầu nhận thua, ta còn có thể để ngươi lăn xuống đi." "Bằng không?" "Ồn ào." Hắn còn chưa lên tiếng, liền bị Diệp Tinh Hà quát lạnh cắt ngang. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà vươn tay, dựng thẳng lên ba ngón tay, nụ cười lạnh dần, "Ta nhường ngươi ba chiêu, sau đó, một quyền oanh sát ngươi." cuồng vọng. Vàng vai kép võ sắc mặt đột biến, gầm thét một tiếng, ta cái này lấy ngươi mạng chó. Dứt lời, thân thể của hắn chấn động, khí thế bằng bạc tôn trào ra. Màu lam nhạt thần cường vờn quanh mà ra, cuốn quanh ở trên nắm tay như sóng nước dập dờn. Dưới đài mọi người thấy một màn này, dồn dập kinh hô. Vàng vai kép võ luyện được cũng là đặc thù thần cường, cái kia là thanh tuyển thần cương. Thanh tuyển thần cương, mịn nhăn kéo dài, lấy nu thắng cương. Vừa vặn khắc chế Diệp Tinh Hà. Chắc không được hắn sẽ tin tưởng như vậy, nguyên lai có thanh tuyển thần cương làm ỷ bảo. Trong đám người không ít người lắc đầu, đều là không coi trọng Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt vàng vai kép võ, cười lạnh nói, này, liền là ngươi cuồng vọng lực lượng. Vàng vai kép võ nhíu mày lại, cười lạnh nói, tiểu tạp thoái, khẩu khí thật điên vọng. Ta nhìn ngươi có thể cười đến khi nào? Vừa dứt lời, hắn đạp chân xuống, đột nhiên hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Một quyền đệm xuống, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Lập tức, ánh sáng màu lam mãnh liệt, cái kia màu lam thần cương như thác nước treo ngược, đổ xuống mà ra. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, khoe môi nết lên lạnh nhạt đủ cười, không lúc đích. Hắn trên thân thể, hào quang màu bạc chợt lóe lên. Sao trời bá vương thể, tinh quang ngưng giáp, không gì phá nổi. Vàng vai kép võ một quyền này cực nhanh, phanh một tiếng vang trầm, đánh vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Cường hãn lực đạo, từng lớp kéo tới, như đạo đạo sóng to, đục vào Diệp Tinh Hà lồng ngực. Nhưng Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, nụ cười vẫn như cũ. Đúng là lông tóc không thương. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chằm chằm vàng vai kép võ, cười lạnh nói, liền chút bản lĩnh này. Thế này, vàng vai kép võ nhíu mày lại, phẫn nộ quát, tiểu tạp thoái, nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng đến khi nào? Lời còn chưa dứt, hán khí thế trên người tăng vọt mà lên. Khí thế kia tăng lên một bậc, như thao thiên sóng lớn dâng lên. Chỉ thấy hai cánh tay hắn chấn động, bắn ra lóa mắt hào quang màu xanh lam. Vàng vai kép võ hai tay đột nhiên vung ra, hai đạo lam nhạt thần cương ngưng tụ thành cứng cáp thủy long, gào thét va về phía Diệp Tinh Hà. Đây là chiêu thứ ba. Diệp Tinh Hà khỏe miệng tươi cười, vẫn như cũng là không trốn không né, trọi cứng một kích này. Sau một khắc, thủy long hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Vang một tiếng, như sóng lớn đánh ra đáng ngầm, lực đạo có tới ngũ nhạc lực lượng. Nhưng mà Diệp Tinh Hà vẫn như cũng là cười tủm tỉm bộ dáng, lông tóc không thương. Tiếp theo, trên mặt hắn trong nháy mắt lạnh lẽo, ba chiêu đã qua, tới phiên ta. Dứt lời, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, đấm ra một quyền. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cựu Biến Thần Quyền tầng thứ hai, Tu La Đoạt Thiên. Thần cương tuôn trào ra, ngưng tụ thành Phật Đà cùng Tu La hư ảnh, kim hắc hai màu huyền hỏa xoay quanh. Cái kia hai màu huyền hỏa, trong nháy mắt bao bọc nằm đấm, nhập vào xuất ra bút lên. Này một cái huyền hỏa trọng quyền, hung hăng đánh phía vàng vai kép võ lồng ngực. Vàng vai kép võ hơi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, phế vật, ngươi bực này con rùa giống như thân pháp, căn bản không có khả năng đụng phải ta. Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn xê dịch, thân hình lại như quỷ mị chớp động, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Thân pháp nhanh chóng, người bình thường căn bản thấy không rõ lắm động tác của hắn. So thân pháp, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên cười khẽ, thôi động địch tiên cuồng long bộ. Gào! Một tiếng to rõ long ngâm vang lên về sau, Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Mà lúc xuất hiện lần nữa, đã ngăn tại vàng vai kép võ trước mặt. Làm sao có thể? Vàng vai kép võ sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, thân pháp của ngươi còn nhanh hơn ta. Mới biết được, Diệp Tinh Hà cười lạnh, đã chậm. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, huyền hỏa trọng quyền hung hăng đánh vào vàng vai kép võ trên thân. Kim hắc hai màu hỏa diễm bay lên, trong nháy mắt nuốt hết vàng vai kép võ. Hắn liền kêu thảm cũng không kịp, liền bị nướng thành một đoàn than gốc. Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi nằm đấm, ngạo nghễ mà đứng. Dưới đài mọi người sắc mặt kinh hãi, lại là một mảnh xôn xao. Một quyền, lại là một quyền. Diệp Tinh Hà thực lực lại kinh khủng như vậy. Cùng lúc đó, Thiên Viêm đại điện bên trong cũng là kinh hô liên tục. Trước đó vị kia lão giả áo bào trắng cười ha ha, tán dương, Diệp Tinh Hà tiểu tử này, nội tính quả nhiên phi phàm. Rơi xuống, ta như không nhìn lầm, hắn dùng có thể là Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cựu Biến Thần Quyền. Lúc này, Lê Lạc Tuyển vội vàng tiến lên, chắp tay đáp, hồi Ngô Thái Thượng, chính là. Chương 1056, nhận vua. Chương 1056, nhận vua. Quyền pháp này hắn bất quá luyện mấy tháng, liền đã là tầng thứ hai, sắp thực mạnh mẽ. Ngô Thái Thượng phất phất ống tay áo, vuốt râu cười nói, Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cựu Biến Thần Quyền, cho đến tận hôm nay, cũng chỉ có lão phu luyện đến đệ thất trọng. Tiểu tử này nếu là thật có cơ duyên, có thể luyện đến ngũ trọng, ta liền có thể thu hắn làm cái quan môn đệ tử. Lê Lạc Tuyển nghe vậy, sắc mặt chấn kinh, thầm nghĩ trong lòng, vị này Ngô Thái Khanh Thái Thượng, có thể là thần cung bên trong duy nhất bát phẩm luyện đan sư. Diệp Tinh Hà bị lão nhân gia ông ta coi trọng, đây chính là tiền đồ vô lượng. Sau này, ta muốn cùng Diệp Tinh Hà đi lại gần chút mới là. Ngay tại lúc đó, ngoài ra vài vị thái thượng trưởng lão đều là chắp tay ăn mừng. Ngô Thái Thượng, ngươi này nhận truyền đệ tử không dễ tìm a. Nghe nói cái kia Diệp tiểu tử cũng là luyện đan sư, nếu có thể nhận truyền y bát của ngươi, cũng là đẹp quá thay. Ngô Thái Khanh cười nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm Quan Thiên Chỉ bớt râu cười khẽ, Diệp Tinh Hà, lại để lão phu nhìn một chút ngươi, đến cùng có thể đi đến mức nào. Ngày thứ năm, tiếp tục tranh tài, người dự thi còn sót lại 4 người. Hôm qua tranh tài, Lưu Thanh Nguyệt thực lực không đủ, đã thua trận. Lúc này chỉ có Diệp Tinh Hà cùng Tề Sử Mặc còn tại vòng bán kết bên trong. Mọi người rút thăm qua đi, cái kia áo lam thần quan rút ra hai cây thăm trúc, cao giọng nói, trận đầu, Diệp Tinh Hà đối chiến Tần Vân Còn. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà thả người lên đài, nhìn về phía mình đối thủ. Chỉ thấy Tần Vân Còn sắc mặt nghiêm trọng, giống như là đang suy tư cái gì. Nay Tần Vân Còn mặc dù cũng tại Thiên Viêm Thần Cương bảng phía trên, nhưng bài danh hạng chót, có thể tới vòng bán kết vận khí chiếm đa số. Dù Diệp Tinh Hà thực lực, nếu muốn chiến thắng Tần Vân Còn, dễ dàng, không bằng nhận thua quên đi, đi lên cũng là mất mặt. Mọi người lắc đầu nói nhỏ, dồn dập không coi trọng Tần Vân Cẩn. Diệp Tinh Hà đứng trên đài, nhàn nhạt liếc qua Tần Vân Cẩn, nói ra, Tần sư minh, ta có thể hạ thủ lưu tình, ngươi đi lên đánh với ta một trận đi. Mà Tần Vân Cẩn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, yên lặng một lúc sau, lắc đầu cười khổ, Diệp sư đệ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Cuộc tỷ thí này, ta nhận thua. Mọi người dồn dập lắc đầu, nhưng cũng không nhiều người nói. Hợp tình lý, ngoài ý liệu. Dù sao thực lực sai biệt cách xa, nhận thua cũng không phải quá mức mất mặt, dù sao cũng so mất mặt tốt. Trong phế vật phế vật. Lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng chào phúng, phá lệ chói tai. Người nói chuyện chính là La Vân Hy. Mọi người dồn dập nhíu mày, ánh mắt tụ vào đến trên người hắn. La Vân Hy mặt mũi tràn đầy khinh miệt, nhìn về phía Tần Vân Cẩn, mỉm cười nói, Diệp Tinh Hà bất quá là cái phế vật, có thể đem ngươi dọa thành bộ dáng này. Ngươi thật sự là trong phế vật phế vật. Tần Vân Cẩn cũng không giận hỏa, chẳng qua là âm thanh lạnh lùng nói, Diệp sư đệ thực lực mạnh mẽ, ta cam bái hạ phong. Cũng là ngươi, cẩn thận một chút đi, không để ý, ngươi liền sẽ bị Diệp sư đệ lấy mạng chó. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Tức chết ta vậy. La Vân Hy chỉ Tần Vân Cẩn bóng lưng, nổi giận mắng, phế vật. Không, ngươi liền phế vật cũng không bằng. Có thể Tần Vân Cẩn căn bản không để ý tới hắn, bước nhanh rời đi đấu trường. Chờ một chút, nếu Diệp Tinh Hà đối chiến Tần Vân Cẩn, vậy còn giữ lại chẳng phải là. Đột nhiên có người lên tiếng, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, liền thừa La Vân Hy cùng Tề Sử Mặc. Tề Sử Mặc có thể là Diệp Tinh Hà hảo huynh đệ, hắn gặp gỡ La Vân Hy, chẳng phải là muốn thảm rồi. Dù La Vân Hy cái kia bụng dạ hẹp hòi tính tình, thật có thể giết hắn. Lúc này, La Vân Hy lộ ra nụ cười âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Sử Mặc. Tề Sử Mặc cùng Diệp Tinh Hà xưng huynh gọi đệ, tình cảm rất sâu. Nếu như ngay trước mặt Diệp Tinh Hà giết Tề Sử Mặc, Diệp Tinh Hà tất nhiên sẽ cực kỳ bi thương. Nghĩ tới đây, La Vân Hy lộ ra nụ cười dữ tợn, không kịp chờ đợi thả người nhảy lên, đi vào trên lôi đài. Hắn chỉ Tề Sử Mặc nổi giận mắng, phế vật, còn chưa cút đi lên. Tề Sử Mặc nhíu mày lại, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đang muốn lên đài. Diệp Tinh Hà lại bắt hắn lại tay, thấp giọng căn dặn, đánh không lại liền nhận thua, chớ có gượng chống. Tề Sử Mặc hít sâu một hơi, gật đầu nói, Diệp huynh yên tâm, ta chỉ có chừng mực. Sau đó, hắn nhún người nhảy lên, rơi vào trên lôi đài. Tề Sử Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm La Vân Hy, âm thanh lạnh lùng nói, La Vân Hy, ta trước thay Diệp huynh giáo huấn ngươi một chút. Mà lúc này, La Vân Hy trên mặt cười lạnh liên tục, tiểu phế vật, đã ngươi muốn chết, ta liền thành phần ngươi. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, trong tay áo trượt ra một thanh màu vàng kim trường kiếm. Tiểu phế vật, chết đi cho ta. La Vân Hy quát chói hai một tiếng, thân hình lóe lên, liền đã giết tới Tề Sử Mặc trước người. Lập loè hàn mang lưới dao, đâm thẳng Tề Sử Mặc kết hầu. Tề Sử Mặc cho mày, ngưng cương làm giáp, bao trùm tại hai quả đấm phía trên, ra quyền ngăn cản. Đương, đương, đương. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ mấy cái. Làm sao hai người khoảng cách quá lớn, Tề Sử Mặc đã là vướng trái vướng phải, trong chốc lát đã là rơi xuống hạ phong. Không bao lâu, La Vân Hy bắt lấy Tề Sử Mặc sơ hở, liên tục đâm ra tam kiếm. Tề Sử Mặc hơi biến sắc mặt, hai tay đan sen, cản trước người. Nhưng ngăn trở hai kiếm, không có thể ngăn ở đệ tam kiếm. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, kiếm nhận đâm vào Tề Sử Mặc phần bụng, máu tươi biểu bay. Tề Sử Mặc thân thể lung lay, nhưng không có ngã xuống, phần bụng đã là máu tươi chảy ngang, máu nhuộm quần áo. La Vân Hy mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, cười to nói, ta chưa hết giết ngươi, lại giết Diệp Tinh Hà, làm mẹ ngươi mộng đẹp. Tề Sử Mặc gầm thét một tiếng, cắn chặt răng, liên tục huy kiếm. Trong lúc nhất thời, La Vân Hy cũng khó có thể cẩn thân. Nhưng Tề Sử Mặc trung quy là thụ thương phá nặng, quá nhiều thôi động thần cường, khẽ động vết thương. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên che vết thương, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tới. Dù vậy, hắn vẫn không có nhận thua. Mắt thấy Tề Sử Mặc vết thương trên người càng ngày càng nhiều, Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý nghiêm nghị, đã có mấy phần hấp tấp. La Vân Hy trọng thương Tề Sử Mặc, khắp nơi sát chiêu. Cậu tắc kia, hôm nay phải chết. Ầm. Đài bên trên, Tề Sử Mặc thân thể gầy yếu, ngã xuống. Có thể La Vân Hy kiếm, nhưng lại chưa dừng lại. Hắn mang lóe lên liền biến mất, đâm thẳng Tề Sử Mặc kết hầu. La Vân Hy, ngươi dám? Tề Sử Mặc liền muốn mệnh tang cùng này, Diệp Tinh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, xông lên đài cao. Một quyền hung hăng vung ra, nện ở kim kiếm phía trên. Cong. Vang lên một hồi kim qua giao kích thanh âm, trên lưỡi kiếm bắn ra tia lửa. La Vân Hy chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, liên tiếp lui về phía sau. Hắn khuôn mặt đột biến, gầm thét một tiếng, phế vật. Ngươi mẹ nó đây là trái với quy định. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt đã là sát ý nghiêm nghị, hừ lạnh một tiếng, Tề Sử Mặc đã nhận thua. Tranh tài kết thúc. Ta có cứu hay không người, không phải do ngươi. Dứt lời, hắn cong trọng thương hôn mê Tề Sử Mặc, nhảy xuống đài cao. Phế vật. Có thời gian lo lắng người khác, vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Trận chung kết thời điểm, ta tất sát ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà dừng bước lại, hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một tia cười lạnh, giết ta. Ngươi còn chưa xứng. Dứt lời, Diệp Tinh Hà cong Tề Sử Mặc, hờ hững rời đi. Chương 1057, ám chiêu. Chương 1057, ám chiêu. Đài bên trên, La Vân Hy nhìn Diệp Tinh Hà bóng lưng, trên thân sát khí bốc lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi cái này tiểu tạp mái, chờ đến ngày mai quyết chiến, ta nhất định phải đem ngươi rút gần lột ra. Nhưng ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tranh tài như vậy kết thúc. Diệp Tinh Hà đem trọng thương Tề Sử Mặc đưa quay về chỗ ở về sau, lại cho hắn ăn vào đan dược. Lưu Thanh Nguyệt thở dài một tiếng, Diệp sư đệ, ngươi đi về nghỉ trước, nơi này có ta chiếu cố. Ngươi ngày mai còn muốn tranh tài, không thể phân tâm. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, gật đầu nói, tốt, ta đi về nghỉ. Chờ Tề huynh tỉnh ngươi nói cho hắn biết, hôm nay thủ này, ta sẽ làm sẽ giúp hắn báo. Ngày mai, liền là La Vân Hy tự kỳ. Ngày kế tiếp, đã là tranh tài ngày thứ 6, cũng là trận chiến cuối cùng. Quyết chiến ngày. Dưới lôi đài, người đông nghìn nghịt. Trong đám người không chỉ lại là đệ tử, liền những thần quan đó cũng đều dồn dập có mặt. Cuộc chiến hôm nay, thanh thế hạo đại. Diệp Tinh Hà đến rồi. Không biết là ai hô một tiếng, ồn ào đám người trong nháy mắt an tĩnh. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên đường chân trời, một vệt màu xanh lưu quang phá không tới, chính là Diệp Tinh Hà. Cái kia hùng hậu khí thế cùng nghiêm nghị sát ý xen lẫn, chấn kinh mọi người. Diệp Tinh Hà khuôn mặt lãnh đạm, vững vàng rơi vào trên lôi đài. Mà lúc này, dưới đài chúng đệ tử châu đầu ghé hai, xì xào bàn tán. Nghe nói La Vân Hy bối cảnh nổi bật, ở bên trong cũng có thế lực lớn. Diệp Tinh Hà rất có thể phải ăn thiệt thòi. Ngươi là không biết, La gia kỳ thật đời đời tại Thiên Viêm Thần Cung tu luyện, chẳng qua là đại thần quan liền có vài vị. Cái kia nhìn trên đài thân hình cao gầy áo bào đỏ đại thần quan, chính là La Vân Hy bá phụ, La Trung Nguyệt. Mọi người dồn dập quay đầu, theo người kia chỗ hướng đi nhìn lại. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cũng nhàn nhạt liếc qua. Trên khán đài, một tên cao gầy đại thần quan ngồi nghiêm chỉnh. Bên cạnh hắn, một vị tiểu tụy đại thần quan cười hỏi, "La thần quan, trận chiến ngày hôm nay, ngươi thấy thế nào?" La Trung Nguyệt tầm mắt rơi vào La Vân Hy trên thân, khẽ cười nói, "Kia là cái gì Diệp Tinh Hà, bất quá là cái linh hồn cảnh tầng thứ 2 lâu phế mà thôi." Hắn dám khẩu xuất cùng luôn, lấy cháu của ta tính mệnh. Thật sự là hài hước. Huống chi, ta đã ban cho Hy Nhi mới bảo vật, nhất định có thể nhất cử chạm giết tên phế vật kia. Nghe nói lời ấy, tiểu tụy thần quan xiểm cười quyến rũ nói, đó là tự nhiên. Cái kia Diệp Tinh Hà, liền là cái 10 phần phế vật. Nhất định sẽ bị ngài cháu trai chém giết tại này. Loại phế vật này có thể vì ngài cháu trai làm bàn đạp, đều là hắn tam thế đã tu luyện phúc phận. Cái này người định nọt nhất tuyệt, dỗ đến La Trung Nguyệt cười ha ha. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều bị Diệp Tinh Hà nhìn ở trong mắt. Hắn thu hồi tầm mắt về sau, trong lòng cười lạnh, La Vân Hy có lại nhiều ý bảo, vẫn là chỉ sâu kiến. Muốn cho hắn giết ta. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Sau đó, đi ra một vị áo lam thần quan, cao giọng nói, hôm nay, liền là người mới người đứng đầu trận chung kết ngày. Do La Vân Hy đối chiến Diệp Tinh Hà. Vừa dứt lời, mọi người đều là lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn về phía đài lên. Lúc này, La Vân Hy cũng thả người nhảy lên, đi vào trên lôi đài. Hai người bốn mắt đối lập, sát ý mọc lan tràn, chiến ý tăng gọn. Hai người đều muốn gây nên đối phương vào chỗ chết. Dưới đài ồn ào đám người dần dần an tĩnh, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài. Người nào đem là người mới người đứng đầu, lập tức liền sẽ quyết ra. Đài bên trên, La Vân Hy lực lượng mười phần, càn rỡ cười to, Diệp Tinh Hà, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Diệp Tinh Hà lại gió nhẹ mây bay, cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Hết ngồi đại giếng, hắn nói ngu dại. Phế vật, ngươi sắp chết đến nơi, còn tại mạnh miệng. La Vân Hy trên mặt nổi lên tức giận, hét to một tiếng, ta liền để ngươi xem một chút, ngươi ta chỉ ở giữa trên lệnh. Nói xong, hắn tay áo hất lên, mấy chục đạo lưu quang trong tay áo bay ra. Nhìn kỹ lại, đúng là từng trôi tinh thạch điêu khắc lưỡi dao, trên đó hàn quang lấp lánh, phi tốc xoay tròn. Trong chớp mắt, đã là đem Diệp Tinh Hà tầng tầng bao vây. Thế này, dưới đài đệ tử xôn xao một mảnh. Tranh tài thời điểm, sao có thể động dụng ám khí? Lời này vừa nói ra, mọi người càng là giận dữ, dồn dập gầm thét. Lần trước đối chiến tượng quan Thanh Thanh, hắn cũng là dùng âm thực thần cương loại kia ám chiêu. Này La Vân Hy liên tiếp sử dụng ám chiêu, sẽ chỉ đầu cơ trục lợi, nhiễu loạn thi đấu tập tụ. Thần quan, La Vân Hy gian lận, hủy bỏ hắn tư cách tranh tài. Áo lam thần quan nhíu mày, gầm thét một tiếng, tất cả yên lặng cho ta. Dưới trận mọi người giận mà không dám nói gì, trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhưng mà, áo lam thần quan lại ngẩng đầu nhìn về phía La Trung Nguyệt phương hướng. Chỉ thấy La Trung Nguyệt giống như cười mà không phải cười, khoát khoát tay chỉ. Áo lam thần quan lập tức hiểu ý, quay đầu quát to, vật này chính là vũ khí, cũng không trái với quy tắc. Tiếp tục tranh tài. Mọi người nhất thời hiểu rõ, này áo lam thần quan đã bị thu mua, rõ ràng liền là cố ý bao che La Vân Hy. Đài bên trên, La Vân Hy nghe thấy lão giả áo lục, càn rỡ cười lớn. Diệp Tinh Hà, hôm nay ta định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một quả màu đỏ đan dược rơi vào lòng bàn tay. Lập tức, dược mùi thơm khắp nơi. Cái kia đan dược hào quang lưu chuyển, chắc chắn có giá trị không nhỏ. Tiếp theo, La Vân Hy một ngụm đem nuốt vào trong bụng. Khí thế bằng bạc, trong nháy mắt bay lên. Chỉ thấy hắn khí thế trên người liên tục tăng lên. Bất quá một lát, không ngờ đi đến linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phòng, vô cùng mạnh mẽ. Khí thế bằng bạc như kinh thiên sóng lớn, hướng Diệp Tinh Hà ép đi. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà không biến sắc chút nào, chẳng qua là khẽ cười một tiếng, ngươi bị bảo, liền những thứ này. La Vân Hy mặt lộ vẻ khinh thường, mỉm cười nói, đối phó ngươi loại phế vật này, này chút là đủ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nhếch miệng lên, nếu như là dạng này, cái kia, ngươi nhất định phải chết. Khinh miệt, không che giấu chút nào khinh miệt. La Vân Hy đột nhiên giận dữ, giống to, đối phó ngươi loại phế vật này, không cần vận dụng toàn bộ át chủ bài. Thấy thế, Diệp Tinh Hà duỗi ra một ngón tay, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần một chiêu, lấy ngươi mạng chó. Dứt lời, trên thân sát ý bay lên, sát ý bừa bãi tàn phá, cuồng vọng phế vật, chết chính là ngươi mới đúng. La Vân Hy hét lớn một tiếng, thôi động thần cương lực lượng, trải rộng trên đài cao lưới dao, phát ra một tiếng vù vù. Nương theo tiếng vang chói tai, lưới dao đột nhiên co rụt lại. Vù, 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 theo lăng lệ tiếng xe gió đều đánh út về phía Diệp Tinh Hà. La Vân Hy trong tay kim kiếm khét đều, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn giơ lên cao cao kim kiếm, hung hăng đâm ra nhất kiếm. Màu đen âm thực thần cương, ngưng tụ thành mấy đạo 10 mét kiếm quang, bao phủ xuống. Kiếm thế lăng lệ, như muốn đem Diệp Tinh Hà quấy thành mảnh vỡ. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, nét miệng lên một vệt băng lãnh nụ cười. Dưới đài mọi người thấy một màn này, rất đỗi kinh ngạc tán thán. Xong. La Vân Hy vậy mà đột phá đến linh hồ cảnh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Lần này, Diệp Tinh Hà là chết chắc. Cũng không hẳn vậy, Diệp Tinh Hà thực lực cường hãn, thắng bại còn có nói. Mà lúc này, trong đám người, đột nhiên đi tới một tên áo bào xanh đệ tử, cổ áo có thêu màu vàng kim hỏa vân vân.